Chương 27, Thế ngoại đào nguyên, một nhà 6 người trấn kinh. Chương 27, Thế ngoại đào nguyên, một nhà 6 người trấn kinh. Xà thoát xác chi thuật. Chẳng lẽ này thoát xác xà đằng mỗi một lần thoát xác đều tương đương với một lần tân sinh? Cho nên, thoát xác xà đằng mới có thể lấy 20 tốc độ sinh trưởng, liền ấp ủ ra một quả đạo quả thành thụ. Vậy này thoát xác xà đằng là lần thứ mấy thoát xác ra rồi? Lần thứ nhất, lần thứ hai, hay là đã rất nhiều lần rồi? Giang Thiên nhìn bảng thuộc tính của thoát xác xà đằng, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Không sai, thoát xác xà đằng sở dĩ là tình huống hiện tại, hẳn là cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Chỉ là, Giang Thiên hiếu kỳ là, này thoát xác xà đằng rốt cuộc thoát xác mấy lần ra, mới ấp ủ ra đạo quả màu xanh lục. Nếu là để hắn tiếp tục thoát xác ra xuống, có thể hay không khiến đạo quả trưởng thành thành màu lam cấp bậc, hoặc là cao hơn màu tím cấp bậc. Xem ra, cứ cho là này thoát xác xà đằng trên dây leo đạo quả có thể trưởng thành thành màu tím, nhưng cứ để nó như vậy lột ra, lột đến khi nào mới đến màu tím? Cứ cho là thật đến đạo quả màu tím, vậy lúc đó ta cứ cho là không có địa sư cấp độ, cũng có nhân sư cấp độ rồi. Hay là chờ lát nữa mà tìm thời gian, đem này đạo quả hấp thu đi. Giang Thiên lắc đầu, vẫn là không định tiếp tục bồi dưỡng thoát xác xà đằng. Tiểu Hôi, biểu hiện rất tốt. Về sau ta không chỉ muốn khen thưởng ngươi nướng gà, còn muốn khen thưởng ngươi dược liệu. Giang Thiên sờ sờ đầu Tiểu Hôi, vẻ mặt vui mừng nói ra. Từ khi chính mình có Tiểu Hôi về sau, vận khí quả thực là người tiên. Bình thường bên trong chính mình chưa từng thấy bảo bối, trực tiếp cầm đến mọi tay. Chi chi chi, Tiểu Hôi nghe được có khen thưởng, vui vẻ cọ cọ bàn tay Giang Thiên. Đào cốt vẫn còn tiếp tục, lại qua không bao lâu, thi cốt còn lại 2 cỗ cũng đều bị chuột nhóm vận chuyển ra ngoài. Đến đây, một nhà 6 người thi cốt tụ tập một chỗ. Đàm lão bản, đã sự tình đều đã giải quyết, vậy ta liền đi trước. Đến với quật khổng dưới đáy nhà ngươi, cần ngươi sau này lấp đầy một phen. Giang Thiên sốt ruột hấp thu đạo quả trên dây leo thoát xác, cho nên dứt khoát cùng Đàm Bách Vạn cáo biệt, liền chuẩn bị rời đi. Tốt chỉ là, này 6 cỗ thi cốt. Đàm Bách Vạn nhìn mà trên bảy biện chỉnh tề xương cốt, nhất thời có chút nhức đầu. Này ban đêm, trong sân bày 6 cỗ xương người chết, trong lòng luôn là bồn chồn. Không vứt nó đi, đặt ở đây trông thấy ghê tởm người. Vứt nó đi. Ai đi đây? Ai dám đây? Đến với để Giang Thiên mang đi, Đàm Bách Vạn mở không ra cái miệng kia, cũng không dám mở, quá không lễ phép. Có thể ai biết, Đàm Bách Vạn sau khi nói xong, Giang Thiên lại không để ý cười. Những thứ này, ta mang đi là được. Tiểu Hôi, đem thi cốt khiêm đi. Giang Thiên đánh một tiếng vang tay, sau đó đầu cũng không quay lại hướng môn phủ Đàm bên ngoài đi đến. Chi chi chi, ngay khi nhà Đàm người nghi hoặc, thanh âm Tiểu Hôi vang lên. Tiếp theo, chuột đại quân nghe lệnh mà động, hai cái tiểu trảo tử một gạn, xương đơn lẻ liền bị bọn chúng khiêng ở trên thân. Chuột đại quân hiệp lực mà làm, 3322 đem xương khiêng lên, đồng thời lại ý theo trật tự, từng cỗ đem thi cốt hướng môn ngoài khiêng đi. Nhìn trên mặt đất di chuyển song song thi cốt, người nhà Đàm kinh ngạc mở to miệng. Thiên lột, những con chuột này quả thực thành tinh rồi. Này thống nhất hiệp tác năng lực, có thể so với quân đội a. Này con chuột là làm sao huấn luyện? Làm sao có thể thông minh thành dạng này? Không phải, những con chuột này thật sự là sinh hoạt ở xung quanh chúng ta con chuột sao? Bọn chúng cùng ta thấy qua con chuột là một phẩm loại sao? Người nhà Đàm lúc này chỉ cảm thấy tam quan sụp đổ, cả người đều tê liệt. Đồng thời, lão nãi nhà Đàm lần nữa tỉnh lại, mơ màng nhìn về phía trước, xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy? Ừ, lão, chuột thành tinh rồi. Khiêng, khiêng. Lão nãi nhà Đàm một đêm bị đả kích 3 lần, lần này là triệt để ngất đi. Nãi nãi mâu thân, mau đem người nãi nãi đỡ vào trong nhà đi. Người nhà Đàm thấy trong nhà nguy cơ giải trừ, hiệp lực khiêng lão nãi nhà Đàm, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Một bên khác, Giang Thiên mang theo chuột đại quân ra ngoài về sau, tìm một chỗ vắng vẻ, đem Tiểu Hôi chở một chúng chuột đại quân cùng với 6 cỗ thi cốt kia thu vào trong độc tiên. Tiếp theo, chính mình cũng tiến vào đến trong độc tiên. Qua đây chính là Giang đạo trưởng nói tu hành chi địa sao? Quả nhiên là phong cảnh tú mỹ a. Giang đạo trưởng thật là người mang đại thần thông. Chỉ là một cái chớp mắt, hoàn cảnh xung quanh liền cải thiên hoán địa. Năng lực này, quả thực chưa từng nghe nói. Sau này liền có thể ở đây sao? Thật là tốt quá. Nơi này linh khí thật nồng đậm. Cảm giác hô hấp một hơi, âm khí của bản thân đều đang tăng lên. Một nhà tử quỷ tử trong thi cốt của mình hiện ra, vẻ mặt kinh hỉ mở miệng nói. Bọn hắn không ngờ, lời nói Giang Thiên trước đó hứa hẹn bọn hắn cũng không phải là gạt bọn hắn, mà là thật sự có một chỗ thế ngoại đảo hoa nguyên như vậy. Sao lại ồn ào như vậy? Tên đạo sĩ thối kia dẫn người vào rồi sao? Liêu thụ cây cối hơi hiện ra ánh sáng, thân ảnh Tô Ánh Tuyết xuất hiện một bên. Vừa rồi nàng thấy Giang Thiên đem Tiểu Hôi chờ một chúng chuột mang ra ngoài, cho rằng đối phương lại muốn đi đào cái gì thực vật. Kết quả chờ một canh giờ, lại phát hiện Giang Thiên mang về không phải thực vật, mà là nhân. Nghe được thanh âm bên ngoài, trong lòng Tô Ánh Tuyết vừa lo lắng lại có một chút mong đợi. Cô tịch trăm năm, sau khi bị Giang Thiên cứu xuống di cư đến Động Tiên, nội tâm Tô Ánh Tuyết bắt đầu dần dần tiếp nhận dạng sinh hoạt này. Đồng thời, mong đợi có một ngày Giang Thiên thật sự có thể dẫn người vào. Tô Ánh Tuyết ảo tưởng chính mình cùng người khác bộ dáng ở chung, thậm chí một người ở trong Động Tiên chơi trò chơi, còn đem Tiểu Hôi cùng với những con chuột kia coi như diễn viên, cùng bọn chúng diễn kịch. Mà Tô Ánh Tuyết sở dĩ làm như vậy, cũng là vì sớm thích ứng như thế nào cùng người khác ở chung. Có thể là, khi Tô Ánh Tuyết nhìn về phía những nhân chỗ ở phương hướng, ánh mắt lại là ngẩn ra. Nàng phát hiện, những nhân Giang Thiên mang về cùng nàng giống nhau, thân thể hư ảo, một thân âm khí. Mà đồng thời Tô Ánh Tuyết còn quan sát đến, những con chuột kia trên thân còn có một cỗ thi cốt, số lượng vừa vặn cùng số lượng của mấy nhân kia đối ứng. Bọn chúng cũng là quỷ. Tên đạo sĩ thối này không phải nói dẫn người về sao? Sao lại mang mấy con quỷ về? thế giới bên ngoài rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ thế giới hủy diệt, đại bộ phận người đều biến thành quỷ? Hay là nói tên đạo sĩ thối này chuyên môn chóc quỷ, là vì đạt thành mục đích gì không thể nói cho người khác? Nội tâm Tô Ánh Tuyết lần nữa dâng lên nghi ngờ nồng đậm, thậm chí còn đem Giang Thiên tưởng tượng đến vô cùng tà ác, cho rằng Giang Thiên bắt bọn hắn bảo chính là vì luyện cái gì tà thuật. Nhưng trên thực tế, cũng không trách Tô Ánh Tuyết nghĩ như vậy. Nàng một người ở thâm sơn bên trong sinh hoạt trăm năm, cùng thế cách tuyệt, ít có sinh linh tiến vào sinh hoạt của nàng, cho nên nàng đối với biến hóa bên ngoài không biết gì cả, sinh ra suy đoán như thế nào đều rất bình thường. Lúc này, Giang Thiên cũng thấy Tô Ánh Tuyết không xa, vì thế hướng nàng vẫy vẫy tay. "Ánh Tuyết, trong nhà đến khách rồi." "Không đúng, là lại có người nhà gia nhập chúng ta, mau tới nhận thức một chút." Chương 28, nhiệt tình một nhà, hấp thu lam sắc đạo quả. Chương 28, nhiệt tình một nhà, hấp thu lam sắc đạo quả. Lời Giang Thiên vừa dứt, tựa như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động từng tầng gợn sóng giữa Tô Ánh Tuyết và một nhà quỷ kia. Thân hình Tô Ánh Tuyết chợt lóe lên như ngọn nến tàn trong gió, nàng mím chặt môi, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. "Người nhà?" Từ ngữ này đối với nàng mà nói, vừa xa vời vừa nhói lòng. Nàng theo bản năng nắm chặt vào áo, đôi mắt trong suốt nhưng mang theo trăm năm cô tịch ấy tràn đầy cảnh giác và dò xét. Ký ức trầm mặc trong não hải bị đánh thức, nhắc nhở nàng, cảnh cáo nàng. Tô Ánh Tuyết đánh giá 6 thân ảnh hư ảo đối diện, cảm nhận được từ trên người bọn hắn là khí tức đồng loại. Bọn hắn khoác lên người những bộ quần áo cùng tiểu dáng với nàng, dường như đến từ cùng một triều đại. Nhưng trên người bọn hắn lại dường như lẫn lộn một tia trần tục mà nàng không thể lý giải, thuộc về thế giới bên ngoài. Tô Ánh Tuyết không lại gần, mà cứ đứng từ xa một bên, đứng ngoài quan sát. Một bên khác, một nhà quỷ kia cũng đang hiếu kỳ nhìn tiền bối đột nhiên xuất hiện này. Thiếu nữ trước mắt, ước chừng 13-14 tuổi dáng vẻ, mặc một thân sa mỏng trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là giữa hàng lông mày có một vẻ thanh lãnh và u buồn không thể hóa giải, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ. Hơn nữa, âm khí trên người đối phương, muốn tinh thuần, nồng đậm hơn bất kỳ ai trong số bọn hắn, cảm giác ấy tựa như một khối hàn ngọc cẩn sâu dưới đáy ngàn năm. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần. "Vị này, cô nương, chào ngươi, chúng ta là quỷ hồn mới được Giang đạo trưởng thu nhận, sau này còn xin cô nương chiếu cố nhiều." Quỷ bá phụ lúc này nhỏ giọng mở miệng, vẻ mặt cung kính kiêm tốn. Tô Ánh Tuyết căng thẳng khuôn mặt, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn một gia đình quỷ này, trên người toát ra một cảm giác lạnh lẽo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Nhất thời, toàn bộ cảnh tượng cứng đờ ở đó. Tô Ánh Tuyết không để ý đến ai, mà một nhà quỷ kia nhìn biểu cảm của Tô Ánh Tuyết, cũng không dám nói gì. Cuối cùng, vẫn là quỷ bá phụ lấy hết dũng khí, phá vỡ sự trầm mặc. "Giang đạo trưởng, việc này, có phải chúng ta làm không tốt chỗ nào không? Chọc giận vị tiểu thư này rồi sao?" Quỷ bá phụ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cẩn thận hỏi Giang Thiên bên cạnh. "Muội tử này của ta chính là ngoài lạnh trong nóng. Nàng cùng các ngươi giống nhau, đều cách biệt thế gian quá lâu. Nhưng không giống các ngươi ở chỗ, nàng vẫn luôn cô độc một mình, cho nên cho người ta cảm giác lạnh băng băng. Có thể ở chung lâu rồi, các ngươi sẽ phát hiện, nàng là người rất tốt. Chỉ là khi mở ra lớp vỏ bọc nàng, có chút khó khăn." Giang Thiên nhìn Tô Ánh Tuyết, chăm chú nói. Mà Tô Ánh Tuyết đối diện nghe Giang Thiên nói nàng như vậy, trong lòng thầm lật một cái khinh thường. "Thử, ai nói ta là người tốt? Ta thật sự rất hung ác. Ta là ác quỷ trăm năm. Người nhà, ta mới không muốn. Đã đạo trưởng nói vậy ta liền yên tâm rồi. Trước đó ta còn tưởng rằng Ánh Tuyết tiểu thư không thích chúng ta chứ." Quỷ bá phụ lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. "Sau này mọi người ở chung với nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu cứ mãi căng thẳng mặt như vậy, đối với ai cũng không tốt lắm. Hơn nữa, Giang đạo trưởng khẳng định cũng không muốn thấy quan hệ bọn hắn cứng nhắc như vậy." "Tiểu Giang Hỏa, đi tìm tỷ tỷ này của ngươi chơi đi." Giang Thiên vươn tay, sờ sờ đầu Tiểu Nam Hải, mở miệng nói. Vừa rồi lúc Giang Thiên bọn hắn nói chuyện trong phòng, Giang Thiên liền phát hiện Tiểu Nam Hải này rất cởi mở, thích nói chuyện. Trong số các quỷ ở đây, tính cách hắn tốt nhất, tuổi nhỏ nhất, thích hợp nhất làm người tiên phong, mở ra hộp thoại của Tô Ánh Tuyết. "Được, đạo trưởng ca ca." Tiểu Nam Hải gật đầu, sau đó liền vui vẻ chạy về phía Tô Ánh Tuyết. Vừa chạy, Tiểu Nam Hải trong miệng còn ngọt ngào gọi, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đi thôi chúng ta cũng qua đó." Quỷ bá phụ lúc này cũng lên tiếng nói. Thế là một nhà quỷ liền xuất phát. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Tô Dận Nam, ngươi gọi là gì?" "Tỷ tỷ, ngươi đến từ đâu? Quê hương có những nơi thú vị nào không?" "Ta đến từ Đại Sơn, nhà chúng ta vốn là..." Tỷ tỷ, con chuột tiểu hôi kia rất thông minh, ngươi quen nó không? Chúng ta cùng nó chơi đi." Âm thanh ngây thơ non nớt tràn đầy đồng chân của Tiểu Nam Hải bao vây Tô Ánh Tuyết, không ngừng công kích phòng tuyến nội tâm nàng. Còn chưa kịp chờ Tô Ánh Tuyết thích ứng, một gia đình này lại lập tức vây quanh. "Tuyết Nhi muội muội, Tuyết Nhi cô nương." "Tuyết Nhi." Từng tiếng nói chuyện thân mật vang lên, một nhà vây quanh Tô Ánh Tuyết không ngừng nói chuyện, kể lại về thế giới bên ngoài, những chuyện thú vị trong nhà và lai lịch của bọn hắn. Tô Ánh Tuyết bị vây ở giữa, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Nàng bất lực ném về phía Giang Thiên ánh mắt cầu cứu, ánh mắt ấy dường như đang cầu khẩn Giang Thiên giải cứu mình ra khỏi đám người. Nhưng Giang Thiên nào sẽ làm như vậy? Hiện tại có thể là thời cơ tốt nhất để hóa giải băng cứng trong lòng Tô Ánh Tuyết. Hắn không thể nào quấy rầy cơ hội tốt như vậy. "Ánh Tuyết, ngươi cùng Dận Nam bọn hắn chơi vui vẻ đi, một nhà bọn hắn vô cùng thân thiện. Ngươi khẳng định có thể ở chung rất vui vẻ với bọn hắn, ta phải giải quyết vấn đề nhà mới cho các ngươi trước đã. Đi trước đây tạm biệt." Giang Thiên khỏe miệng nết lên một nụ cười, mang theo Tiểu Hôi cùng đại quân chuột nhanh chóng rời đi. Đến gần cây liễu cách đó không xa, Giang Thiên chỉ huy Tiểu Hôi để đại quân chuột đào sau cái hố lớn nhỏ phù hợp phía dưới cây liễu, rồi chỉnh tề đặt 6 bộ thi cốt của người Tô ra vào bên trong. Thật không ngờ, một nhà người này cũng họ Tô, cùng Ánh Tuyết là cùng một họ. đây thật là thiên ý a. Có những người Tô gia nhiệt tình hòa thuận này, Ánh Tuyết hẳn là rất nhanh có thể mở lòng, hòa nhập vào gia đình này đi. Giang Thiên nhìn một nhà hòa thuận vui vẻ từ xa, trong lòng không khỏi cảm thán. Duyên phận, thật là diệu không thể tả. Giang Thiên ở xa xa quan sát một lát, phát hiện không có gì bất thường, cũng liền không còn nữa. Tiếp theo, nên hấp thu đạo quả của xà đang lột xác. Ánh mắt Giang Thiên rơi vào đạo quả lấp lánh ánh sáng xanh biếc nồng đậm trên dây leo dài phía trước. Đến đây Giang Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, đạo quả màu xanh biếc nằm phía trên dây leo xà đằng lộ sắc dường như nhận được triệu hoán, nhẹ nhàng run lên, tách ra từ phía trên, bay về phía Giang Thiên. Xoẹt. Đạo quả màu xanh biếc chìm vào lồng ngực Giang Thiên, ngay sau đó, vô số tin tức tràn vào trong não hải hắn. Đồng thời, một cỗ năng lượng cuồng bạo khó có thể hình dung bằng lời trong nháy mắt nổ tung trong tứ chi bách hải của Giang Thiên. Năng lượng dọc theo lộ tuyến kỳ dị vận chuyển trong cơ thể, không ngừng bị huyết nhục trong cơ thể hấp thu. Giang Thiên cố nhịn khó chịu, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh khí trong cơ thể để dẫn dắt cỗ lực lượng này. Theo thời gian trôi đi, cỗ năng lượng kia bị Giang Thiên không ngừng hấp thu, mà da hắn lại bắt đầu hơi hơi ngứa ngáy. Ban đầu chỉ là hơi ngứa, nhưng rất nhanh liền biến thành ngứa ngáy thấu tim xương, cảm giác ấy phảng phất có ước vạn con kiến đang gặm cắn bò trườn dưới da thịt hắn. Rắc. Một tiếng giòn tan nhẹ nhàng truyền đến từ chỗ của hắn. Da trên của hắn giống như một khối đất khô nứt nẻ, giờ khắc này vậy mà xuất hiện một vết nước nhỏ xíu. Nhưng ngay sau đó, vết nước như mạng nhện lan tràn ra, trải rộng khắp toàn thân. Chương 29, thân thể lô sắc biến, hấp thu dược thảo đạo quả. Chương 29, thân thể lô sắc biến, hấp thu dược thảo đạo quả. Ô, kịch liệt thống khổ ập đến, Giang Thiên khẽ hừ một tiếng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài từ trán. Trong cảm giác của Giang Thiên, làn da hắn tựa như miếng cao dán trên người, giờ phút này đang bị một luồng lực lượng thô bạo cưỡng ép xé toạc khỏi thân thể. Quá trình này, nào đâu phải lột da, giản đơn chính là lột xác. Giang Thiên nắm chặt nắm đấm, toàn thân gân xanh nổi cuộn cuộn. Và trong quá trình lột xác này, một luồng sinh mệnh tinh nguyên hoàn toàn mới, càng thêm cường đại, đang được thai nghén và bùng phát trong cơ thể hắn. Khí huyết vui vẻ buông đẳng, linh lực vận chuyển không ngừng. Cấp độ sinh mệnh của toàn bộ Giang Thiên dường như đều đang tiến hành một lần nhảy vọt. Chỉ cần hắn có thể nhẫn chịu được thống khổ phi nhân này, liền có thể nên đón sự lột xác biến khổng lồ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cuối cùng, khi thống khổ đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, Giang Thiên mãnh liệt mở hai mắt, thân thể chấn động. Xoẹt một tiếng xé toạc băng lên, lớp da cũng đầy vết nước trên người hắn, dưới sự chấn động mạnh mẽ này, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn, bắn ra bốn phía. Giờ khắc này, toàn thân Giang Thiên trên dưới nên đón sự lột xác biến. Hô cuối cùng cũng kết thúc rồi. Quá trình lột xác biến này quả thực quá thống khổ. Bất quá kết quả thì tốt đẹp. Giang Thiên thở ra một hơi trọc khí dài, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Làn da hắn trở nên mịn màng bóng loáng hơn cả trẻ sơ sinh, bên dưới lớp da ẩn hiện lưu chuyển một tầng quang trạch tựa ngọc chất. Khí huyết quần quận trong cơ thể hùng hồn hơn gấp mấy lần trước kia, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy lực lượng bùng nổ. Đồng thời, đan điền khí hải của Giang Thiên lại một lần nữa quyết trường, linh khí quần quận bên trong càng thêm thuần tịnh, ngưng luyện. Tu sĩ cựu giai đỉnh phong. Giang Thiên cách pháp sư cảnh giới chỉ còn một bước chân. Lần thăng cấp này, quá lớn. Giản đơn chính là thoát thai hoàn cốt. Đừng thấy Giang Thiên chỉ từ tu sĩ cựu giai sơ kỳ thăng cấp đến đỉnh phong trạng thái, tu vi thăng tiến chưa tới một tiểu cảnh giới. Nhưng bản chất sinh mệnh của hắn trong lần lộ sắc biến này đã đạt được nhảy vọt. Với thực lực hiện tại của Giang Thiên, cho dù là bản thân hắn ở tu sĩ sơ kỳ trước kia, một mình hắn cũng có thể đánh bại ít nhất 5 người trở lên. Thậm chí, cho dù là pháp sư nhất giai đạo sĩ, Giang Thiên cũng có tự tin thử sức. Khoe miệng Giang Thiên nở một nụ cười tự tin, sau đó vô thức nhìn về phía cây lộ sắc xà đằng kia. Chỉ là cái nhìn này, hắn lại càng sững sờ. Đây là. Đồng tử Giang Thiên không ngừng mở lớn, vẻ chấn kinh trong mắt càng lúc càng đậm. Chỉ thấy trên thân dây leo, đạo quả vốn dĩ nên biến mất, vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ xuất hiện. Bất quá giờ khắc này nó màu sắc cảm đạm, kích thước cũng nhỏ đi nhiều. Nhưng nếu chỉ là như vậy, vẫn chưa thể khiến Giang Thiên chấn kinh đến thế. Đạo quả này cũng lột xác biến thành màu lam rồi sao? Vậy chẳng phải nói cây lột xác xà đằng này sau khi đạt đến độ trưởng thành hoàn chỉnh, ta còn có thể hái thêm một lần đạo quả, mà lại là màu lam. Vậy nếu lột xác xà đằng lại lột xác một lần nữa, có phải còn có thể thai nghén ra đạo quả màu tím không? Giang Thiên nghĩ đến đây, hai mắt khẽ trợ to, nội tâm thầm hô hay thật. Nếu quả thật là như vậy, thì giá trị của cây lột xác xà đằng này có thể quá lớn. Giản đơn chính là có thể sánh ngang với sự tồn tại của cây liễu trăm năm và tiểu hôi. Bảo bối tốt. Cây lột xác xà đằng này cũng phải bồi dưỡng thật tốt, đạo quả trên đó đối với ta mà nói cũng vô cùng quan trọng và hữu dụng. Giang Thiên đè nén sự kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí trồng cây lột xác xà đằng vào dược viên và tưới cho nó một thùng linh tuyển thủy. Lớn lên đi, lớn thật tốt vào, lớn đến độ trưởng thành hoàn chỉnh, vì ta làm việc. Giang Thiên tưới nước xong, lại đưa ánh mắt nhìn sang những linh dược khác. Lôi nguyên quả trưởng thành. 210 tệ nha chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lôi nguyên quả đã tăng thêm 3 độ trưởng thành, tảng lôi thạch này quả nhiên có hiệu quả. Giang Thiên nhướng mày, khoe miệng lộ ra một tia ý cười. Một ngày 3 một tháng là 90. Nếu lôi thạch đủ dùng, bản thân một tháng là có thể trồng ra một linh dược thực phẩm, còn có thể tiện thể thu hoạch một viên đạo quả cấp bậc màu lam. Giao dịch này, quá hời. Nhưng đáng tiếc đâu có nhiều lôi thạch như vậy để Giang Thiên vung vãi. Ánh mắt Giang Thiên tập trung vào tảng lôi thạch bên cạnh lôi nguyên quả, sau một ngày, điện năng mà lôi thạch phóng thích ra đã ít hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn kiên cường. Nhìn dáng vẻ này, hẳn là còn có thể trụ được vài ngày, chỉ là điện năng nó phóng thích sẽ càng lúc càng thưa thớt, cho đến cuối cùng mất đi tác dụng. Tiếp đó, Giang Thiên lại đưa ánh mắt nhìn sang những dược thảo khác. Do hai ngày nay thu hoạch được lượng lớn dược liệu, một số dược liệu không chỉ sinh ra đạo quả, mà độ trưởng thành cũng đã gần đạt mức tối đa. Giang Thiên tùy tiện tới chút linh tuyển, những dược liệu này liền trưởng thành. Hoàng kỳ trưởng thành, 100 đạo quả, vi nhược tinh khí hoa cúc trưởng thành, 100 đạo quả, vi nhược linh khí xích tu thụ trưởng thành, 100 đạo quả, một chút khí huyết địa hoàng sâm trưởng thành, 100 đạo quả, một chút đại địa nguyên khí. Đối với những dược liệu đã trưởng thành này, Giang Thiên trực tiếp thu hoạch đạo quả trên thân chúng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng quả cầu ánh sáng màu trắng từ dược viên nổi lên, sau đó hóa thành lưu quang nhanh chóng chui vào trong thân thể Giang Thiên. Quả cầu trắng tan ra, hóa thành chút năng lượng được Giang Thiên hấp thu. Thể chất của Giang Thiên cũng nhờ đó đạt được sự để thăng yếu đất. Hấp thu xong năng lượng, Giang Thiên liền hái toàn bộ những dược liệu đã trưởng thành đó ra, ném cho Tiểu Hôi. "Tiểu Hôi, những dược liệu này đều cho ngươi cả. Thích ăn thì ăn đi, không thích, không có tác dụng gì, có thể cho những quyến tộc kia của ngươi." Giang Thiên xoa đầu Tiểu Hôi, nói: "Chít chít chít." Tiểu Hôi thân mật cọ cọ Giang Thiên, giữ lại xích tu thụ và địa hoàng sâm bên trong, còn lại đều phân phát cho những quyến tộc bên dưới. "Ngươi cũng biết chọn vết nha thôi được, vậy ngươi tự mình ăn ở đây đi, ta bây giờ có việc phải bận, lát nữa ta nướng gà cho ngươi ăn." Giang Thiên nói xong, liền đi về phía chuồng gà đơn sơ cách đó không xa. Mở hàng rào chuồng gà, Giang Thiên đi vào bắt hai con gà trống ra. Tiếp theo, hắn muốn luyện chế liêu linh đồng, cần phải chuẩn bị sẵn phụ lục dùng để luyện chế. Gần đây có Tiểu Hôi xong, tiêu hao quá lớn, gà trống cũng không còn nhiều, phải tìm thời gian mua thêm. Hạt ngũ cốc, rau củ, hạt cây ăn quả gì đó còn lại, cũng phải mua thêm chút. Chờ ta luyện chế xong 6 liêu linh đồng này, sẽ không thiếu người giúp đỡ chăm sóc nông sản, đến lúc đó có thể trồng trọt trên diện rộng. Giang Thiên vừa nghĩ vừa giết gà lấy máu gà, đồng thời trộn máu gà trước đó với nó. Sau đó thêm chu sa, tùng chi và các nguyên liệu khác, nghiền nát thật mịn. Tiếp đó, bắt đầu chuẩn bị phát đàn. Bày lư hương, chân nến, nước sạch, vật phẩm cung tế, tranh vẽ tổ sư gia, ấn tín, vờ vờ. Tính tay, tay cầm đào một kiếm niệm tịnh đàn thần chú. Đốt hương thỉnh thần, sắc bút, sắc mực, sắc giấy. Cuối cùng, bắt đầu chuẩn bị vẽ phủ. Chương 30, chuẩn bị hoàn thành, gia nhân chân chính. Chương 30, chuẩn bị hoàn thành, gia nhân chân chính. Giang Thiên trải hoàng chỉ lên bàn, sau đó hít sâu một hơi, cầm bút trong tay, đầu bút thấm đâm chu sa. Giây tiếp theo, thân tình của Giang Thiên lập tức trở nên chuyên chú và trang nghiêm. Đạo gia vẽ phủ, coi trọng chính là thiên nhân hợp nhất. Bởi vậy trước khi vẽ phủ mới có nhiều bước, là để bình tâm tĩnh khí, tụ tập tinh thần. Hiện tại, Giang Thiên muốn vẽ chính là tụ linh phủ. Đây là một loại phù lục mang tính phụ trợ, bản thân không có năng lực công kích hay phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là trong phạm vi nhỏ hội tụ thiên địa linh khí. Tụ linh phù là một loại phù lục tương đối cao cấp, nếu là trước đây, Giang Thiên cũng không thể thuần thục vẽ ra phù lục. Nhưng sau khi Giang Thiên hấp thu đạo quả màu lam, đã hoàn toàn lĩnh ngộ phù lục này. Nếu trong tình huống không tỉnh thần, độ thuần thục khi Giang Thiên vẽ phù này tuyệt đối không kém hơn cửu thúc. Giang Thiên nhẹ nhàng phất tay lên hoàng chỉ, tiếp đó cổ tay khẽ động, đầu bút nhanh chóng lướt đi trên hoàng chỉ. Xoạt 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 bút lông sói bút đi long xà, phù văn càng là một mạch mà thành. Mà theo nét bút cuối cùng của phù văn rơi xuống, trên cả tờ hoàng chỉ, một đạo kim quang yếu ớt chợt lóe lên rồi biến mất. Ong! Một luồng ba động kỳ diệu lấy phù chỉ làm trung tâm khuyết tán ra, phù chỉ cũng theo đó khẽ run rẩy. Trong không khí xung quanh, những linh khí mắt thường không thể thấy kia, phản phất chịu một loại lực kéo nào đó, bắt đầu chậm rãi hội tụ về phía phù chỉ, hình thành một luồng xoáy linh khí cực nhỏ, nhàn nhạt. Theo linh khí không ngừng rót vào, phù văn trên phù chỉ cũng càng lúc càng lóe sáng, cả tờ phù lục hiện ra càng thêm thần dị. Thành công! Giang Thiên hài lòng gật đầu, chấp nhất cấn dám lên, chấm chu sa huyết gà, đóng dấu lên phù lục. Đến đây, một tờ phù lục hoàn chỉnh liền xem như đã hoàn thành. Tiếp đó, Giang Thiên không dừng nghỉ, tiếp tục vẽ. Một tờ, hai tờ, ba tờ. Rất nhanh, 6 tờ tụ linh phù liền vẽ xong. Tiếp đó là thông linh phù, luyện linh phù. Mà mỗi khi vẽ xong một đợt phù lục, Giang Thiên liền phải ngồi thiền nghỉ ngơi một lát, nhân tiện khôi phục một chút linh khí trong cơ thể. Đợi đến khi tất cả phù lục đều chuẩn bị hoàn thiện, Giang Thiên đi đến bên cạnh cây liễu, dùng dịu chặt xuống 6 đoạn cành liễu thô to, đem cành liễu chém thành kích thước phù hợp, gọt đi những cành nhỏ trên đó. Lấy ra một con dao khác, Giang Thiên lấy cành liễu làm nguyên liệu, bắt đầu toàn tâm toàn ý điêu khắc. Động tác của Giang Thiên không nhanh, nhưng mỗi một nhát dao đều tinh chuẩn vô cùng. Mỗi một nhát dao xuống, ẩn chứa một tia linh khí, rót vào trong cành liễu. Giữa những mảnh gỗ vụn bay tán loạn, dần dần, một hình dáng mộc điêu giống hình hài nhi đồng xuất hiện trong tay hắn. Ngũ quan, thứ chi, đường nét cơ thể. Mộc điêu này từ lông mày, ánh mắt đến trang phục đều giống Tô Dận Nam đến 89 phần. Giang Thiên toàn tâm toàn ý, đem sự lý giải của mình về người, sự cảm ngộ về linh toàn bộ dung nhập vào trong đó. Khi Giang Thiên đặt nhát dao cuối cùng, để khắc đôi mắt cho mộc điêu, cả form mộc điêu phảng phất bị rót vào linh hồn, sống lại. Tuy rằng vật hắn điêu khắc trong tay chỉ là vật chết, nhưng giờ phút này lại toát ra một luồng linh động và thần vận khó có thể dùng lời nói hình dung. Giản chữ chính là phiên bản thu nhỏ của Tô Dận Nam. Truyền thần. Điêu khắc một cái không đủ, Giang Thiên lại lần lượt khắc xong 5 form mộc điêu còn lại. Đến đây, công tác chuẩn bị luyện chế liêu linh đồng xem như đã hoàn thành toàn bộ. Một phen chuẩn bị này có thể khiến Giang Thiên mệt mỏi ra rời, tinh khí thần đều tiêu hao cực lớn. Lúc này, bụng Giang Thiên phát ra tiếng kháng nghị. Vừa rồi vội vàng hoàn thành công việc, toàn thân căng thẳng, cũng không cảm nhận được cơn đói trong bụng. Nhưng hiện tại thả lỏng ra, cảm giác đói khát kia phảng phất muốn nuốt chửng hắn. Ăn hai quả trái cây lót dạ, Giang Thiên nhóm lửa, dựng lên hai con gà nướng. Sau hai nén hương, Giang Thiên cuối cùng cũng ăn no uống đủ, sức lực trong cơ thể cũng đã khôi phục. Tiếp đó, đến lúc làm chính sự rồi. Giang Thiên đứng dậy, đi về phía những người bên cạnh nông điền. Trải qua một thời gian chung sống, trái tim Tô Ảnh Tuyết đã hoàn toàn được người Tô gia mở ra. Không còn cách nào khác, bọn họ thật sự quá nhiệt tình rồi. Hơn nữa, tình cảm ràng buộc giữa những người Tô gia phi thường sâu đậm, điều này cũng hấp dẫn và lây nhiễm sâu sắc Tô Ảnh Tuyết, khiến nàng không biết không giác mà hòa mình vào, dung nhập vào đại gia đình này. Nhất là Tô Dận Nam, miệng hắn thật sự quá ngọt rồi. Thường câu tỉ tỉ kia, giản trực khiến Tô Ảnh Tuyết mê mẩn. Không biết từ lúc nào, Tô Ảnh Tuyết đã xem Tô Dận Nam như đệ đệ ruột của mình. Thậm chí, nàng đã bắt đầu muốn dung nhập vào đại gia đình Tô gia này rồi. Khi Giang Thiên tìm đến bọn họ, Tô Ảnh Tuyết đang cùng người Tô gia vui vẻ trò chuyện về cuộc sống điền viên trong động thiên tương lai. Tô Ảnh Tuyết nghe người Tô gia nói chuyện rôm rả, chỉ cảm thấy vô cùng mong ước, hơn nữa đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Các ngươi trò chuyện rất vui vẻ sao? Giang Thiên cười híp mắt đi tới, cánh tay tựa vào hàng rào bên cạnh ruộng, nhìn về phía mọi người nói: "Đạo sĩ Thối, ngươi đến làm gì?" Tô Ảnh Tuyết nhìn vị khách không mời mà đến trước mắt này, lông mày liêu không khỏi khẽ nhíu lại. Thực ra, Tô Ảnh Tuyết từ tận đáy lòng cảm tạ Giang Thiên, cảm tạ hắn đã mang đến cho nàng cuộc sống mới, cảm tạ hắn đã mang đến một nhóm gia nhân đáng yêu như vậy, khiến nàng cuối cùng cũng phát hiện ra ý nghĩa của cuộc sống. Thế nhưng, mỗi khi đối mặt với Giang Thiên, miệng nàng luôn không nhịn được, ba chữ đạo sĩ Thối luôn buột miệng thoát ra. Đối với điều này, Giang Thiên ngược lại không có cảm giác gì. Tuy rằng thời gian hai người chung sống không dài, nhưng hắn hiểu Tô Ảnh Tuyết, miệng lưỡi sắc sảo nhưng lòng dạ lương thiện, tâm địa nàng thật sự rất tốt. Cho nên Giang Thiên căn bản không để ý đối phương xưng hô mình như thế nào. Nhưng Tô Tần Phong, Quỷ Bá Phụ và những người khác lại không biết, nghe Tô Ảnh Tuyết xưng hô Giang Thiên như vậy, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tuyết Nhi, không thể xưng hô Giang đạo trưởng như vậy, Giang đạo trưởng chính là ân nhân của chúng ta. Tô Tần Phong đội vàng mở miệng nói. Trước đó khi mọi người trò chuyện, Tô Ảnh Tuyết kể lại thân thế của mình, nghe được mọi người nước mắt lưng tròng. Tô Tần Phong lập tức quyết định nhận Tô Ảnh Tuyết làm nữ nhi, sau này dốc hết sức lực bảo hộ nàng, cũng khiến nàng sống vui vẻ. Giang đạo trưởng, thật sự xin lỗi, Tuyết Nhi tính tình có chút tùy hứng, xin ngài lượng thứ. Tô Tần Phong đứng chắn trước Tô Ảnh Tuyết, đầy áy náy nói. Không sao cả, ngươi quên rồi sao? Ta đã quen biết Ảnh Tuyết trước các ngươi rồi. Giang Thiên khẽ cười, nói. Đúng đúng đúng, ta quá sốt ruột rồi, nhất thời quên mất. Tô Tần Phong vô vô đầu, không khỏi bật cười nói. Cha, cha còn chưa già như gia gia đâu, cha đã lẩm cẩm rồi. Ha ha ha, cha ta thật đáng yêu. Hai tỷ đệ Tô gia lúc này phì một tiếng bật cười, mà tiếp đó bao gồm cả Tô Ảnh Tuyết, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo ý cười. Nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trước mắt này, trong lòng Giang Thiên chạy qua một dòng nước ấm, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Giang đạo trưởng, ngươi đến tìm chúng ta có chuyện gì sao? Tô Tần Phong xấu hổ cười hai tiếng, đội vàng nghiêm nghị hỏi. Ừm, xác thực có chuyện. Giang Thiên gật đầu, sau đó đem chuyện luyện chế Liễu Linh Đồng nói với mọi người một lần. Kết quả Giang Thiên vừa nói xong, Tô Ảnh Tuyết liền chắn trước mặt mọi người, một mặt cảnh giác nhìn Giang Thiên. Đạo sĩ Thối, cái gọi là bí pháp Liễu Linh Đồng của ngươi, có phải sẽ xóa đi ý thức của người khác không? Chương 31, tu vi báo thăng, chúng nhân kinh ngạc. Chương 31, tu vi báo thăng, chúng nhân kinh ngạc. Ảnh Tuyết, không thể không nghe lời đâu, Giang đạo sĩ chính là đại thiện nhân, sẽ không tu luyện loại tà pháp tà ác này đâu. Giang đạo trưởng thi triển, tất nhiên là huyền môn chính thống đạo pháp. Tô Tần Phong giữ chặt cánh tay Tô Ảnh Tuyết, kéo nàng ra phía sau. Sau đó, Tô Tần Phong lần nữa hướng về Giang Thiên túi người một cái, thần sắc cung kính, thành cần nói, Giang đạo trưởng, mọi chuyện cứ theo lời ngài mà làm. Ừ, mọi người cứ yên tâm đi, đúng như Tô Ba Phụ nói vậy, Liễu Linh Đồng là chính thống huyền môn bí pháp, sẽ không mài mòn thần trí của mọi người đâu. Ngược lại, linh thể của các ngươi sau khi dung hợp với cảnh liễu, liền tương đương với có được thực thể. Không chỉ tiềm lực bản thân sẽ tăng thêm, mà lại thân thể càng thích hợp tu hành. Giang Thiên mở miệng giải thích một câu, sau đó lấy ra tượng Liễu Linh Đồng thuộc về Tô Dận Nam, đồng thời đưa nó cho đối phương. Hoa Giang đạo trưởng điêu khắc giống thật đó, giản dị giống ý đúc đệ đệ. Quá truyền thần rồi. Quá giống rồi. Quả thật giống hệ người thật, nếu như pho tượng gỗ này phóng đại đến lớn bằng Dận Nam, ta cũng không phân biệt được ai là thật, ai là giả. Giang đạo trưởng điêu khắc công phu thật sự là quá lợi hại rồi. Giản dị chính là điêu luyện sắc sảo. Người Tô gia thấy hình dáng pho tượng sau, thần sắc đều kinh ngạc. Ngay cả Tô Ánh Tuyết đứng một bên nhìn, cũng không khỏi cảm thán điêu khắc công phu của Giang Tiên đích sắc là nhất lưu. Năm pho tượng của các ngươi ta cũng đã điêu khắc xong rồi, đang đặt trên cái bàn ở một bên, có thể đi xem thử. Giang Tiên chỉ pháp án cách đó không xa mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, lập tức chạy đến trước pháp án, đem những pho tượng gỗ trên đó cầm lên quan sát. Thật đó, pho tượng gỗ này giống ta thật đó. Giản dị giống như được khắc ra từ một khuôn vậy. Lão bạn à, ngươi xem cái này của ta, pho tượng gỗ này thật có chút giống vẻ đẹp của ta lúc trẻ. Giang đạo trưởng, cái này khẳng định là điêu khắc cốt tướng. Chúng ta sau khi trở thành Liễu Linh Đồng, nhan sắc có thể trở lại lúc đó, vậy thì quá tốt rồi. Liễu Linh Đồng, Liễu Linh Đồng, chúng ta lần này thật là được nhờ ánh sáng của huyền môn bí pháp này rồi. Bí pháp này vừa nghe liền là loại thần kỳ pháp thuật có thể khiến người phản lão hoàn đồng. Chúng ta phải hảo hảo chân quý. Ừ, mừng cha nói đúng, sau khi trở thành Liễu Linh Đồng, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ đuổi kịp bước chân của Giang đạo trưởng, trở thành trợ lực của Giang đạo trưởng. Người Tô gia đánh giá pho tượng gỗ trong tay, từng người tấm tắc khen kỳ lạ. Hiện tại bọn hắn thật không thể lập tức được luyện thành Liễu Linh Đồng. Vì sao không có ta? Lúc này, Tô Ánh Tuyết chạy tới, nhíu mày hỏi, sắc mặt có chút ảm đạm. Nàng thấy trừ nàng ra, tất cả mọi người trên tay đều có một pho tượng gỗ thuộc về mình, trong lòng một trận thất lạc. Vì sao tất cả mọi người đều có, lại duy nhất không có nàng? Có phải bởi vì Giang Thiên đối với nàng có thành kiến? Có phải bởi vì mình luôn gọi hắn đạo sĩ Thối, cho nên hắn đang âm thầm giận mình? Thật không ngờ cái tên đạo sĩ Thối này tâm nhãn lại nhỏ mọn như vậy. Mình bất quá chỉ gọi mấy câu biệt danh của hắn, hắn liền ghi hận mình rồi. Quá nhỏ mọn rồi. So với Lô Kim còn nhỏ hơn Tâm Nhãn. Tô Ánh Tuyết âm thầm bĩu môi nói, ngươi không cần đâu, xương cốt của ngươi sớm đã hòa hợp làm một thể với cây liễu, bản thể của ngươi chính là cây liễu chính là thân thể của ngươi. Tô Dận Nam bọn hắn sau khi dung hợp liễu chi, liền sẽ cùng ngươi giằng buộc, bọn hắn tăng cường thực lực, ngươi cũng sẽ tăng cường thực lực. Giang Thiên vừa nhìn biểu cảm của Tô Ánh Tuyết, liền biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng, thế là vì nàng giải thích nghi hoặc. Như vậy sao? Vậy cũng tốt. Sau khi trải nghiệm sự ấm áp của gia đình, Tô Ánh Tuyết vô cùng lo lắng vì thực lực bản thân không đủ, sẽ bị xa lánh khỏi Tô Tần Phong và những người khác. Hiện giờ, nghe Giang Thiên nói như vậy, một trái tim liền an định lại. Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta gần như có thể bắt đầu. Người đầu tiên liền từ Dận Nam bắt đầu đi. Dận Nam, lại đây. Giang Thiên đến trước pháp án khoanh chân ngồi xuống, hướng về Tô Dận Nam vẫy vẫy tay. Đạo trưởng ca ca, Dận Nam đến rồi. Tô Dận Nam ôm pho tượng gỗ trong ngực, vui vẻ chạy tới. Nghe được nghi thức sắp bắt đầu, người Tô gia ảo ảo vây tụ lại một chỗ, ngẩng đầu, hiếm chân ngóng trông. Giang Thiên để Tô Dận Nam ngồi đối diện, đồng thời ôm pho tượng gỗ vào trong ngực, lấy ra tụ linh phủ, dán lên trên pho tượng gỗ. Giang Thiên tay bấm pháp quyết, đem một đạo linh khí đánh vào trong phủ lục. Ông tụ linh phủ khẽ rung lên, phù văn trên đó bắt đầu từng chữ phát sáng, tiếp đó một trận hấp lực từ trên phủ lục truyền đến. Linh khí xung quanh cảm ứng được triệu hoán, nhanh chóng hướng phía bên này tụ tập, đồng thời rót vào trong pho tượng gỗ. Pho tượng gỗ lúc này cũng phát ra ánh sáng, ánh sáng màu xanh lục thuận theo vân gỗ chiếu rọi ra, một cỗ sinh mệnh khí tức mãnh liệt theo đó nở rộ. Luyện linh phủ. Lòng bàn tay Giang Thiên lần nữa khẽ động, luyện linh phủ bị kích hoạt, dán lên trên trán Tô Dận Nam. Giây tiếp theo, Tô Dận Nam liền bị hút vào trong pho tượng gỗ, ánh sáng màu xanh lục lần nữa trở nên nồng đậm hơn. Linh khí trong cơ thể Giang Thiên không ngừng vận chuyển, trong tay bắt đầu bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, liễu linh lang, sinh tại hoang giao cổ đạo bên cạnh. Ta nay mời ngươi làm thần tướng, miễn ở nơi hoang dã chịu gió sương. Bốn mùa tám tiết tế tự ngươi, mỗi ngày hương canh ngươi nếm trước. Hách hách đâm dương, mặt trời mọc phương đông, thần phủ một đoạn, sớm cách nơi này. Ta phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Sắc. Giang Thiên thủ lớn đánh ra, linh khí quần cuộn rót vào trong pho tượng gỗ. Ong. Chú ngữ của Giang Thiên vang lên, phản phất mở ra công tắc linh khí vậy. Linh khí trong động tiên cấp tốc hướng phía bên này tụ tập, trên không trung hình thành vòng xoáy mắt trần có thể thấy. Từ trên xuống dưới, tuôn vào trong pho tượng gỗ. Pho tượng gỗ không ngừng run rẩy, dưới sự rót vào của linh khí, vậy mà bắt đầu từng chút biến lớn. Một phút sau, pho tượng gỗ vốn chỉ dài bằng cẳng tay đã dài bằng sải tay. Lại qua 5 phút, pho tượng gỗ đã cao đến nửa eo người trưởng thành. Lúc này, linh khí rót vào chậm rãi dừng lại, Giang Thiên lần nữa lấy ra thông linh phủ, đem nó kích hoạt. Đồng linh, mọi việc thông minh. Việc đến tức báo, không việc chớ thành. Hoặc lành hoặc dữ, hắn dưới đinh linh. Là thật có công, kẻ nói dối phạt hình. Ta phụng Tam Sơn cửu hầu luật lệnh trấn nhiếp. Giang Thiên trong miệng lần nữa niệm động thông linh chú, thông linh phủ trong tay không lửa tự cháy, khói khí phiêu đãng thuận theo thất khiếu của pho tượng gỗ rót vào bên trong. Pho tượng gỗ giờ phút này phát sinh biến hóa kịch liệt, vân gỗ biến thành màu xanh biếc toàn thân. Chất gỗ cứng rắn bắt đầu mềm hóa, ngón tay, khớp xương, mắt cá chân, mi mắt, miệng chuyển đến dị động. Soạn. Đôi mắt pho tượng gỗ chợt mở ra, tiếp đó một cái bật dậy từ dưới đất đứng lên. Ầm. Tô Dận Nam sau khi dung hợp thân thể linh đồng, cảnh giới hiện hiện, đồng thời bắt đầu báo thăng. Tu sĩ nhất giai, tu sĩ nhị giai, tu sĩ tam giai. Cảnh giới của hắn một mực để thăng đến tu sĩ bát giai, mới miễn cưỡng dừng lại. Cảm nhận khí tức cường đại trên người Tô Dận Nam, Tô Ánh Tuyết cùng một đám người Tô gia phát ra từng tiếng kinh hô. Khí tức trên người Dận Nam thật cường đại, cảm giác nhanh có thể sánh vai với Giang đạo trưởng rồi. Huyền môn bí thuật Giang đạo trưởng thi triển thật sự là quá mạnh rồi. Vậy mà có thể một lần để thăng Dận Nam nhiều thực lực như vậy. Giang đạo trưởng là có đại bản lĩnh trong người, quá lợi hại rồi. Ngay tại lúc mọi người kinh ngạc, một cỗ sinh mệnh năng lượng nồng đậm phản hồi đến trên cây liễu trăm năm. Độ dài sinh trưởng của liễu phá tà trăm năm nhảy vọt 3% điểm. Chương 32, sinh trưởng độ khủng bố, đại thu hoạch. Chương 32, sinh trưởng độ khủng bố, đại thu hoạch. Bách niên phá tà liễu sinh trưởng, 5 năm đạo quả, mục linh chi thân, liễu linh đồng, phá tà hóa sát. Tô Ánh Tuyết thân thể chấn động mạnh, một luồng sinh mệnh năng lượng thuần tịnh tự trong cơ thể sinh sôi và theo linh thể nhanh chóng lan ra. Dưới sự cải tạo của sinh mệnh năng lượng, âm khí trên người Tô Ánh Tuyết không ngừng suy giảm, linh khí không ngừng tăng lên. Cảnh giới của nàng cũng từ tu sĩ thất giai nguyên bản, để thăng đến tu sĩ thất giai đỉnh phong. Xem ra, hắn thật sự không lừa ta. Sau khi Dận Nam thân thể cải tạo hoàn thành, đã phản hồi cho ta một luồng năng lượng cường đại, khiến cảnh giới của ta cũng được để thăng. Tô Ánh Tuyết cảm thụ biến hóa của bản thân, nhìn về phía Giang Thiên đang khoanh chân ngồi phía trước, ánh mắt phức tạp. Hô quả nhiên không hổ là đạo thuật cấp bậc lam sắc. Vậy mà trực tiếp để thăng cảnh giới của Dận Nam đến tu sĩ bát giai. So với ta chỉ thấp một tiểu cảnh giới. Bất quá, Dận Nam có thể để thăng nhiều như vậy, cũng là nhờ vào thể chất thi cốt đặc thù của hắn, nếu như để Tô Tần Phong bọn hắn đến, hiệu quả khẳng định sẽ giảm đi rất nhiều. Giang Thiên nhìn Tô Dận Nam đang bích quang lưu chuyển không ngừng trước người, trên mặt xuất hiện một nụ tiêu dung. Lần này luyện chế Liễu Linh Đồng, có thể nói là phi thường thành công. Không chỉ cường hóa Tô Dận Nam, năng lượng phản hồi của hắn còn khiến sinh trưởng độ của Bách Niên Phá Tà Liễu được đề thăng, càng khiến Tô Ánh Tuyết cũng gián tiếp trở nên mạnh hơn. Sau đó, chỉ cần chờ linh lực của Giang Thiên và Tô Dận Nam tương tác ràng buộc, về sau Tô Dận Nam trưởng thành cũng sẽ phản hồi năng lượng cho Giang Thiên, càng sẽ khiến cây Bách Niên Liễu kia không ngừng đề thăng sinh trưởng độ. Có sự gia trì của Liễu Linh Đồng, Ánh Tuyết hẳn là rất nhanh liền có thể lộ sắc thành cao cấp tinh quái. Hơn nữa, ta hẳn là không lâu sau đó liền có thể đạt được viên đạo quả cấp bậc tử sắc đầu tiên rồi. Trong lòng Giang Thiên dâng lên một tia kỳ vọng, mong chờ đạo quả tử sắc mang lại thay đổi cho chính mình. Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Thiên cơ bản là trải qua trong tọa thiền khôi phục thể lực, ăn cơm và luyện chế liêu linh đồng. Cuộc sống 3 điểm một đường, phi thường quy luật. Tiêu tốn trọn vẹn 2 ngày công phu, Giang Thiên mới đem 5 cái liêu linh đồng toàn bộ luyện chế hoàn tất. Bách niên phá tà liễu ràng buộc 6 cái liêu linh đồng, sinh mệnh tinh khí của bản thân được để thăng biên độ nhỏ. Sinh trưởng độ của nó càng là đạt tới 62 kinh người. Cảnh giới của Tô Ánh Tuyết cũng nước lên thuyền lên, đạt tới hàng ngũ tu sĩ cửu giai. Giang Thiên mỗi ngày dùng thanh thủy, trái cây tế bái liễu linh đồng, linh khí cùng với chúng từng giao, bắt đầu chậm rãi kiến lập liên hệ. Trong 2 ngày, dược liệu, gia cầm, gia súc đều đã thành thủ, trong đó thực vật và động vật thai nén đạo quả cũng không ít. Nhưng đa số đạo quả đều là một số thuộc tính cấp thấp, đạo quả phương diện đạo thuật phi thường hiếm có, hầu như không có. Vài đạo thuật duy nhất, cũng cơ bản đều là một loại đạo quả phụ lục. Sau khi hấp thu xong những đạo quả này, lĩnh ngộ của Giang Thiên đối với các loại phụ lục này trở nên càng thâm hậu một chút. Mấy con chó đen bên trong động tiên cũng đạt tới độ trưởng thành mắt cấp, đạo quả trên người những con chó đen này đa số đều là hệ tịch tà, phá sát các loại. Sau khi hấp thu những đạo quả này, khí tức trên người Giang Thiên và linh khí bên trong cơ thể cũng có biến hóa nhất định. Khí tức của Giang Thiên dường như trở nên càng thần thánh một chút, cho dù Giang Thiên không tiết lộ linh khí khí tức của bản thân, quỷ quái bình thường cũng không dám đến gần Giang Thiên. Mà sau khi Giang Thiên dung hợp đạo quả phá sát, trong linh khí cũng mang theo một tia uy lực phá sát. Phù lục, đạo thuật được linh khí thôi phát đối với tà túy sát thương lực trở nên lớn hơn. Thậm chí, uy lực phù lục Giang Thiên vẽ ra cũng mạnh hơn. Ngoài ra, những thực vật khác bên trong động thiên cũng có sự trưởng thành. Sinh trưởng độ của lôi nguyên quả đạt tới 24 lôi điện lôi thạch phóng ra hầu như hoàn toàn biến mất. Sinh trưởng độ của hai đóa kim linh hoa phân biệt đạt tới 86 và 18. Nhìn đạo quả lục sắc sắp thành thục, trong lòng Giang Thiên tràn đầy kỳ vọng. Trên đóa kim linh hoa 86 này, thai nghén có thể là đạo quả đạo thuật kim quang chú, nếu như có thể hấp thu nó, thực lực của Giang Thiên khẳng định có thể để thăng một bậc lớn. Trong linh đàm, sinh trưởng độ của thanh liên đạt tới 96 khủng bố. Mấy ngày trước, sinh trưởng độ của thanh liên bất quá 68, nhưng mấy ngày thời gian trôi qua, liền tiếp cận giá trị đầy sinh trưởng độ. Tốc độ này có thể xưng là cực tốc. Mà sở dĩ sinh trưởng độ của thanh liên tăng lên nhanh như vậy, đương nhiên là công lao của thủy nguyên thạch. Nhưng tác dụng của một viên thủy nguyên thạch, xa không thể khiến thanh liên sinh trưởng nhanh chóng như vậy. Hiện tại trong linh đàm, số lượng thủy nguyên thạch đạt tới nhiều đến 7 viên. Tất cả những điều này thì đều là công lao của Tiểu Hôi. Tiểu Hôi 2 ngày này sau khi ăn no uống đủ, liền sẽ mang theo đội quân chuột của nó ra ngoài dạo chơi. Bởi vì đặc tính của tầm bảo thử, Tiểu Hôi mỗi lần khi trở về, ít nhiều đều sẽ mang một ít đồ vật. Có cái giá trị bình thường, có cái có còn hơn không, nhưng còn có cái thì khá là lợi hại rồi. Ví dụ như viên thủy nguyên thạch kia, Tiểu Hôi một lần mang về cho Giang Thiên nhiều đến 6 viên. Điều này khiến Giang Thiên vui vẻ hỏng rồi. Giang Thiên hỏi Tiểu Hôi, nó là từ đâu tìm được? Tiểu Hôi khoa tay múa chân nửa ngày, Giang Thiên mới hiểu, nó dường như là từ một cái hang động đá vôi liên thông sông ngầm tìm được. Hang động đá vôi sao? Giang Thiên âm thầm ghi nhớ vị trí đại khái của hang động đá vôi, hắn quyết định chờ có thời gian, liền đi đó thăm dò một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện khác. 2 ngày này, độ trưởng thành của Tiểu Hôi cũng có sự tăng thêm. Do mỗi ngày đều có dược liệu thành thục, mà những dược liệu này Giang Thiên không để mắt tới, cũng không dùng đến, cơ bản là đều cho Tiểu Hôi. Tiểu Hôi đem những cái tốt bên trong chọn ra tự mình hưởng dụng, những cái khác thì đều ném cho quyến thuộc phía dưới. Ăn 2 ngày dược liệu, độ trưởng thành của Tiểu Hôi đạt tới 10. Thể hình của nó so với trước kia lớn hơn một vòng, lông vàng phía sau cổ cũng mở rộng một chút. Nhưng đáng tiếc là, đạo quả lục sắc trên đầu Tiểu Hôi cũng không có dấu hiệu thành thục. Xem ra cần phải đợi đến độ trưởng thành của Tiểu Hôi đạt 15 hoặc 20 viên đạo quả lục sắc kia mới sẽ thành thục. Bên cạnh Tiểu Sơn, Giang Thiên nằm ngửa trên sườn dốc bãi cỏ, nhìn mấy bóng người trong ruộng đồng phía dưới. Bên cạnh hắn, Tiểu Hôi yên tĩnh nằm, thân thể lông xù sát bên cánh tay Giang Thiên. Giang Thiên sau khi đem Tô Dận Nam và những người khác luyện chế thành liễu linh đồng, liền để bọn hắn bắt đầu bắt tay vào trồng trọt, hắn liền thoải mái hơn. Hơn nữa, dường như là bởi vì liễu linh đồng bản thân liền mang theo sinh mệnh khí tức nồng đậm, cho nên khi Tô Dận Nam bọn hắn chăm sóc thực vật, sinh trưởng phát dục của thực vật so với khi Giang Thiên bồi dưỡng thì mạnh hơn không ít. Niềm vui bất ngờ này cũng khiến trong lòng Giang Thiên hơi hơi kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng Giang Thiên cũng có ý tưởng mới. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể truyền thụ cho Tô Dận Nam bọn hắn một số thuật bồi dưỡng linh dược, ví dụ như hóa vũ thuật, tụ linh thuật, địa nguyên thuật các loại, để bọn hắn chuyên chú vào việc trồng trọt. Pháp thuật bồi dưỡng cỏ cây trong huyền môn thật sự là quá hiếm hoi, nếu không thì với trình độ linh khí nồng đậm của động thiên ta, lại phối hợp với thuật bồi dưỡng, có thể thúc sinh ra một đống lớn linh dược. Phải ra ngoài hỏi thăm, ai nắm giữ loại thuật bồi dưỡng này, tốt nhất có thể học được nó. Giang Thiên vươn tay sờ sờ Tiểu Hôi bên cạnh, sau đó đứng dậy. Chậm trễ 2 ngày công phu, hắn cũng nên trở về rồi. Bản thân 2 ngày không có mặt, Liêu Vân Vân cũng không biết đã thu hoạch bao nhiêu dược liệu, những dược liệu kia phải trồng, mầm trúc cũng phải trồng, gia cầm cũng phải bổ sung. Còn nữa là, bản thân nên đi tiền ra xem rồi. Thang Dương đỉnh của Tiền thị tổ trạch hẳn là đã xây xong, pháp khí tiền khai bản thân muốn cũng hẳn là đã có được, trận pháp trấn áp bách quỷ khiêng quan tài này cũng nên bố trí rồi. Chương 33, Liễu Miên Miên lo lắng, bổ sung vật tư. Chương 33, Liễu Miên Miên lo lắng, bổ sung vật tư. Giang Thiên từ động thiên đi ra sau đó, một đường tận hành, vội vàng trở về Nhậm gia trấn. Kính chào ngài, xin hỏi cần gì ạ? Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, Liễu Miên Miên đang kiểm kê dược liệu vô thức hỏi. Nhưng khi nàng đặt xuống hóa đơn trong tay, ngẩng đầu nhìn người đến, sắc mặt lại hơi mờ ra. Lão bản, "Lão bản, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Hai ngày nay ngươi đi đâu vậy? Trong nhà cũng không có, cũng không đến cửa hàng, ta còn tưởng ngươi đi du ngoạn rồi." Liễu Miên Miên nhanh chóng bước tới, trong ngựa khí không biết từ lúc nào mang theo một tia lo lắng. Giang Thiên hai ngày không có mặt, Liễu Miên Miên thật sự rất lo lắng đối phương xảy ra chuyện. Dù sao, thử hỏi có lao bản nào ngày đầu tiên chiêu mộ nhân viên, liền sẽ giao phó tất cả mọi việc, bao gồm cả tiền hàng trong cửa hàng, toàn bộ cho nhân viên, rồi mấy ngày liền biến mất không thấy tăm hơi. Không có ai. Cho nên, Giang Thiên một buổi sáng không đến, Liễu Miên Miên không hề lo lắng, cho rằng Giang Thiên chỉ là có việc đi ra ngoài. Một buổi chiều không đến, cũng không có gì, có lẽ có việc bị trì hoãn, Giang Thiên là một vị đạo trưởng có bản lĩnh, có lẽ là đi giúp người giải quyết phiền phức, buổi tối có lẽ sẽ trở về. Kết quả đợi đến tối Giang Thiên vẫn không trở về, Liễu Miên Miên trong lòng hơi hoảng. Sáng ngày thứ hai, Giang Thiên vẫn chưa đến, chiều vẫn như cũ. Đã là sáng ngày thứ ba, vẫn chưa từng xuất hiện. Lúc này, trong lòng Liễu Miên Miên dâng lên dự cảm không lành, lão bản của mình sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ? Bằng không thì, sao mấy ngày đều không xuất hiện? Là gặp phải tà vật lợi hại nào? Hay là giữa đường gặp phải thổ phỉ? Tinh quái, chẳng lẽ là chuyện nhà họ đang phát sinh biến cố gì, dẫn đến lão bản gặp nạn? Vừa nghĩ đến đây, Liễu Miên Miên liền một trận hoảng sợ trong lòng. Nàng muốn đi Đài Sơn trấn xem thử, nhưng lại không yên tâm cửa hàng, luôn cảm thấy mình vừa đi, liền mất đi chỗ dựa, cũng sẽ có tin tức không tốt chuyển đến. Phi phi phi. Liễu Miên Miên, ngươi cái miệng quả đen này. Nói gì vậy? Ngươi không thể mong lão bản chút tốt sao? Phi phi phi. Sẽ không xảy ra. Liễu Miên Miên trong lòng thầm niệm, sau đó nhẹ nhàng dậm chân ba cái. Hô, vẫn là nhanh chóng làm việc đi, bận rộn lên sẽ không nghĩ lung tung nữa. Liễu Miên Miên khẽ lẩm bẩm, sau đó liền bận rộn. Hàng hóa trong tiệm nhang đèn kiểm kê một lượt lại một lượt, dược liệu trong sân đếm đi đếm lại, hóa đơn nhập hàng càng là lật đi lật lại đối chiếu. Mỗi khi có khách hàng đến cửa, liền cực kỳ nhiệt tình tiến lên chào hỏi, hận không thể đem toàn bộ tâm tư và cảm xúc tập trung vào khách hàng. Một số khách hàng nam trẻ tuổi thấy Liễu Miên Miên dáng vẻ này, thậm chí đều hiểu lầm. Chẳng lẽ nàng thích ta? Mà cho đến khi Giang Thiên trở về, trái tim treo cao của Liễu Miên Miên cuối cùng cũng rơi xuống bụng. Nhưng do trước đó thân tâm quá mức gắng sức, khi bình tĩnh lại, Liễu Miên Miên cảm thấy cơ thể chuyển đến cảm giác mệt mỏi vô tận. Cũng gần như vậy thôi, đi Đàm Bách Vạn ra giải quyết xong sự vụ, tiện thể du ngoạn một vòng. Giang Thiên nhìn vẻ mặt quan tâm trên mặt Liễu Miên Miên, trong lòng hơi cảm động, lên tiếng nói: "Là vậy sao? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Liễu Miên Miên không ngừng gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta không có mặt, việc làm ăn trong cửa hàng thế nào? Hai ngày nay thu được bao nhiêu dược liệu?" Giang Thiên nói xong, đi về phía sau sân. Việc làm ăn cũng không tệ, dược liệu cũng thu một ít, đều là dược liệu tươi mới. Những người hái thuốc kia nói, bởi vì lão bản ngươi thu mua dược liệu số lượng rất lớn, hơn nữa rất nhiều người hái thuốc đều biết, dẫn đến rất nhiều người đều đi hái thuốc, dược liệu trên núi gần đây đã không còn nhiều, bọn hắn bây giờ phải đi nơi xa hơn để hái thuốc, cho nên số lượng cung cấp hàng hóa tiếp theo sẽ ít đi một chút, thời gian giao hàng cũng phải lùi lại mấy ngày. Liễu Miên Miên đi theo bên cạnh Giang Thiên, đem hóa đơn nhập dược liệu và sổ sách bán hàng của hai ngày nay đưa cho Giang Thiên. Giang Thiên nhận lấy, chỉ là đại khái liếc mắt một cái, liền trả lại cho Liễu Miên Miên. Công việc này làm quả thật rất xuất sắc, bất kể là hóa đơn hay sổ sách đều rõ ràng mạch lạc, vừa nhìn liền hiểu. Hơn nữa, chữ viết của Liễu Miên Miên vô cùng tú lệ, khiến người ta vừa nhìn liền rõ ràng biết cái gì. "A Vân, làm rất tốt, giao cửa hàng cho ngươi, ta rất yên tâm." Nghe Giang Thiên nói, Liễu Miên Miên sắc mặt hơi không nói nên lời. "Lão bản ngươi thì yên tâm rồi, nhưng ta lại thấp thỏm lo âu." Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Liễu Miên Miên trên miệng vẫn nói, "Lão bản ngươi trả ta nhiều tiền công như vậy, ta nhất định phải làm việc thật tốt, báo đáp ân tình của lão bản." "Đâu có ân tình hay không ân tình gì, lời này nói quá nặng rồi. Đây chỉ là một công việc bình thường thôi." "Đúng rồi, A Vân, số tiền này cho ngươi, sau này có thể dùng để thanh toán tiền hàng." Giang Thiên khoát tay, sau đó nghĩ đến gì đó, từ trong lòng lấy ra mấy tờ ngân phiếu, nhét vào tay Liễu Miên Miên. "Đây là..." "Nhiều tiền như vậy?" Liễu Miên Miên mở ngân phiếu ra xem, mệnh giá 3 tờ ngân phiếu, đủ có 720 lượng. "Đây là thù lao giúp lão bản Đàm giải quyết sự việc, ngươi cất vào quầy hàng đi." Giang Thiên phong khinh vân đạm nói. "Trời ạ, lão bản Đàm này cũng quá có tiền đi. Giải quyết chuyện gì, vậy mà cho nhiều như vậy. Xem ra khẳng định là chuyện vô cùng khó giải quyết, bằng không lão bản cũng sẽ không mấy ngày không trở về." Liễu Miên Miên trong lòng kinh hãi, thầm than cuộc sống của người có tiền bọn họ người bình thường thật sự không hiểu, quá xa xỉ. Đồng thời, Liễu Miên Miên dường như cũng hiểu ra, lão bản của mình hẳn là không phải đi du ngoạn, hắn nói vậy chỉ là không muốn mình lo lắng thôi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong cửa hàng, Giang Thiên chào Liễu Miên Miên, liền lần nữa rời đi. Trong lòng không còn chuyện gì, Liễu Miên Miên cũng thả lỏng, nằm trên ghế bập bênh trong cửa hàng đung đưa. Tuy nhiên, khi nàng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi cùng Giang Thiên ở chung, lại đột nhiên ngồi bật dậy, ghế bập bênh theo đó dừng lại. "Không đúng, sao ta cảm thấy da của lão bản dường như trở nên trắng hơn? Hơn nữa khí chất cũng dường như trở nên thoát tục hơn. Lão bản hai ngày nay rốt cuộc đã làm gì? Sao biến hóa có chút lớn vậy?" Liễu Miên Miên trong lòng không còn bình tĩnh, sự tò mò lại lần nữa bị khơi gợi lên. Từ cửa hàng đi ra, Giang Thiên trước tiên đi chợ tập trung, đem cây tre non đã đặt trước với lão bản đưa vào đầu tiên, và để người nhà họ Tô bắt đầu trồng trọt. Tiếp đó, Giang Thiên lại mua một lượng lớn hạt giống, gần như bao gồm tất cả các loại rau củ thông thường, chủ loại đa dạng. Bổ sung xong những thứ này, Giang Thiên lại đến nơi bán gia cầm, chọn 5 con gà giống khỏe mạnh và 50 con gà mái, rồi đưa chúng vào đầu tiên. Mà sở dĩ Giang Thiên mua nhiều như vậy, thật sự là bởi vì mua gà trống từng đợt quá phiền phức, không bằng nuôi dưỡng mấy con gà giống có tiềm lực tốt, như vậy gà mái sinh ra gà con giới hạn trên sẽ cao hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn. Cuối cùng, Giang Thiên lại mua thêm một số thứ khác hỗn tạp, ví dụ như nông cụ dùng để canh tác, trâu vàng kéo xe, bê con, cùng một số gia súc khác. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, đã là buổi chiều. Giang Thiên đến tiền thị tiền trang, tìm thấy Tiền Khai. Thế nào, pháp khí ta muốn đều chuẩn bị xong rồi sao? Tiền Khai thấy Giang Thiên, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Giang đạo trưởng, pháp khí ta đều chuẩn bị xong rồi nói xong, Tiền Khai sai người đem đồ vật mang lên. Giang Thiên kiểm tra sơ qua một chút, gật đầu, chất lượng vẫn tạm được. Nếu đồ vật đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta nhanh chóng đi bố trí đi, kẻo đêm dài lắm mộng. Được nghe Giang đạo trưởng. Tiền Khai liên tục gật đầu. Chương 034, tiền thị dị thường, tình địch lâm môn. Chương 034, tiền thị dị thường, tình địch lâm môn. Không lâu sau đó, Giang Thiên, Tiền Khai cùng một đám hạ nhân của Tiền gia đã đến tiền thị tổ trạch. Đẩy ra đại môn của tổ trạch, luồng không khí hơi ẩm ướt tập vào mặt, không còn sự âm lãnh ẩm ướt như ngày trước, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trên ảnh bích, những dây leo khô héo đã được dọn dẹp sạch sẽ, những cành cây và đóa hoa mới trỗi dậy, men theo ảnh bích mà leo lên. Vòng qua ảnh bích đi vào bên trong sân, tiếng nước chảy róc rách truyền đến, không khí trở nên càng thêm trong lành. Phía trước là một ao sen, những đóa sen được trồng lại phát triển mạnh mẽ, nở rực rỡ. Một vũng nước ao trong vắt phản chiếu lá sen và hoa sen, giống như hình ảnh phản chiếu của bầu trời. Bên phải, một con suối nhỏ đổ vào, hình thái uốn lượn, tựa như thanh long nằm phục trên mặt đất. Bên trái, giả sơn mây quanh, hình thái hùng vĩ, vô cùng trắng lệ. Phía sau là những cây cối cao lớn, cành cây khô héo đã tràn đầy sinh cơ, những chồi non mềm mại nhú ra từ đầu cành, một cảnh tượng tràn đầy sức sống. Mà ở trung tâm những cảnh vật này, một tòa bát giác đỉnh cổ kính sừng sững, cả đỉnh được vẽ bằng chu sa màu sắc vô cùng tươi sáng, cứ như một vầng đại nhật treo cao trong đình viện, chiếu rọi bốn phương. Phía dưới đỉnh là mặt đất được đúc bằng chu sa trộn lẫn với đất nện màu đen, sắc thái thâm trầm, mang lại cảm giác kiên cố. Không tồi, sau khi Thăng Dương đình này được xây dựng, phong thủy trong sân cũng theo đó mà tốt lên, tràn đầy sức sống, không như trước kia chết lặng. Giang Thiên nhìn những cảnh vật thay đổi xung quanh, không khỏi gật đầu nói: "Tất cả những điều này làm phiền Giang đạo trưởng, nếu không phải ngài, không chỉ tiền thị tổ trạch của chúng ta xong đời, mà tiền thị chúng ta e rằng cũng phải theo đó mà xong đời." Tiền Khai vẻ mặt chân thành nói, hắn đối với năng lực của Giang Thiên là từ tận đáy lòng công nhận, tâm phục khẩu phục. "Sinh ý của tiền thị các ngươi thế nào rồi?" Giang Thiên lại lần nữa hỏi. "Hiện tại vẫn đang thua lỗ, nhưng xu thế đã giảm bớt rất nhiều." Tiền Khai thở dài một hơi nói, "Trải qua phong ba dài như vậy, tài phú của tiền thị bọn họ đã có lại còn 7 phần 10 so với trước kia. Tổn thất 3 phần 10 nội tình, đối với tiền thị mà nói tuyệt đối là một đả kích to lớn mà nặng nề. Nhưng may mà có Giang Thiên giúp cải thiện phong thủy, một mặt ngược lại tình thế đã bị ngăn chặn, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, Tiền Khai có lòng tin dẫn dắt tiền thị trở lại đỉnh phong." Tuy nhiên, Giang Thiên ở một bên lại không nghĩ như vậy. Đức bất phối bị, tài tất hưu thất cách cục của tiền thị tổ trạch đã thay đổi, nhưng sự nghiệp gia tộc lại vẫn luôn đi xuống, điều này nói rõ âm đức của tổ tiên tiền thị bọn họ đã hao tổn hết. Thêm vào đó, dương đức của tiền thị còn thiếu sót, tài phú của nhà bọn họ e rằng sẽ cứ thế mà co lại. Giang Thiên trong lòng thầm lắc đầu. Nhưng những điều này không liên quan đến Giang Thiên, hắn đã làm những gì có thể làm, những gì không nên làm, hắn sẽ không làm. Ừm, đối với câu trả lời của Tiền Khai, Giang Thiên chỉ nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói thêm gì. Sau đó, Giang Thiên liền bắt tay vào việc đặt pháp khí vào vị trí của nó. Đồng thời, Giang Thiên còn dán tịch tà phù mới vẽ của mình lên pháp khí. "Được rồi, bố trí xong rồi, Tam Thanh Linh treo trên Thăng Dương đỉnh của ngươi là ta mượn từ sư Minh Nhất Mi đạo trưởng của ta, sau khi trấn trạch cho ngươi một thời gian, vẫn phải thu hồi lại, nhớ kỹ bảo vệ tốt, đừng để mất." Giang Thiên chỉ vào Tam Thanh Linh treo trong Thăng Dương đỉnh, trịnh trọng mở miệng nói: "Giang đạo trưởng cứ yên tâm, ta sẽ phái gia đình ngày đêm trông coi, nhất định sẽ không mất." Tiền Khai vô ngực bảo đảm nói: "Ừm, trạch tử nhà ngươi ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến xem một chút, đảm bảo nó không có vấn đề." Giang Thiên gật đầu nói: "Đa tạ Giang đạo trưởng, thật là làm phiền ngươi rồi, đi thôi." "Giang đạo trưởng, ta tiễn ngươi ra ngoài." Tiền Khai vẻ mặt tươi cười nói. Hai người sóng vai mà đi, một đường đi ra khỏi tiền thị tổ trạch. Trước khi rời đi, Tiền Khai cung kính đưa lên một túi đại dương. Giang Thiên nhét đại dương vào trong ngực, sải bước rời đi. Tiền Khai thì đứng trước cửa tiễn Giang Thiên đi xa. Mà ngay khi Giang Thiên đi rất xa, một trận gió nhẹ thổi qua tiền gia tổ trạch, Tam Thanh Linh treo phía trên Thăng Dương đỉnh khẽ lay động. Len ken một trận tiếng chuông đồng trong trẻo vang lên. Ông đất chu sa phía dưới Thăng Dương đỉnh khẽ rung lên, những viên đá trên mặt đất dường như chịu một lực va chạm nào đó, khẽ nảy lên. Đồng thời, một tiếng gào thét kinh khủng như có như không truyền đến từ phía dưới. Gia đình Tiền Thị đang đứng gác nghi hoặc ngoáy ngoáy thai, hỏi người đồng bạn bên cạnh: "A Văn, ngươi vừa nãy có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì?"
"Không có mà. Ngươi nghe nhầm rồi sao?" Người đồng bạn tên A Văn kia lắc đầu, khẳng định nói:
"Thật sao?
Rõ ràng ta có nghe thấy mà." Giang Thiên đi trên đường lớn, trên tay xách con gà trống lớn, nếp, dược liệu cùng một ít trái cây vừa lấy từ động tiên ra. Buổi chiều, hắn phải đi một chuyến đến chỗ nhị thúc công, xem thử có thể hỏi ra từ đâu có thể có được thuật pháp bồi dưỡng linh dược. Mặc dù trên phương diện tu vi, cựu thúc thực lực mạnh hơn, nhưng về kiến thức vẫn phải xem nhị thúc công. Dù sao nhị thúc công bối phận và tuổi tác đều ở đó, thời gian hành tẩu giang hồ cũng nhiều, những thứ kỳ lạ cổ quái biết được chắc chắn không ít. Trước tiên hỏi nhị thúc công, không được thì quay lại hỏi sư minh. Giang Thiên trong lòng nghĩ. Không lâu sau đó, Giang Thiên liền đến tiệm giấy tiền vàng mã của nhị thúc công. Giống như cửa hàng của Giang Thiên, tiệm của nhị thúc công cũng là tiền điếm hậu viện, phía trước làm ăn, phía sau ở người. "Ngài hảo, xin hỏi cần."
"Ô,
"Tiểu Giang đạo trưởng, ngươi đến thăm nhị thuốc công sao?" Nhân viên cửa hàng thấy có người đến, vội vàng nên đón, nhưng vừa nhìn lại phát hiện là người quen. Nhân viên cửa hàng này tên là A Phong, chính là người trong phim đầu đội rèm cửa, là nhân viên của tiệm giấy tiền vàng mã, cùng Chu đại tràng và những người khác khá thân thiết. "Đúng vậy, đến thăm nhị thuốc công." Giang Thiên gật đầu nói. Trong một năm này, Giang Thiên cũng sẽ thỉnh thoảng đến thăm nhị thuốc công, mặc dù không thường xuyên như đến chỗ cựu thuốc, nhưng cũng đủ để nhân viên ở đây nhận ra mình. Hơn nữa, bởi vì mọi người đều là người trẻ tuổi, Giang Thiên cũng khá lễ phép và hòa bát, mối quan hệ giữa mọi người cũng không tồi. Chỉ là, lần này đến đây, Giang Thiên lại phát hiện biểu cảm của A Phong có chút kỳ lạ, nụ cười cũng có chút gượng gạo, cũng không biết có phải hắn ảo giác hay không. "Nhị thuốc công ở trong sân, ngươi vào đi." A Phong gật đầu, chỉ vào sân phía sau nói. "Được, A Phong, vậy ngươi cứ bận rộn đi." Giang Thiên nói xong, đi về phía sân sau. Tuy nhiên, Giang Thiên vừa quay người bước vào hậu viện, không khí trong cửa hàng phía trước lập tức thay đổi. A Phong ghé sát vào bên cạnh một người bạn đồng nghiệp khác tên A Cường, hạ thấp giọng, hướng về phía hậu viện niết miệng, "Thấy chưa? Lại đến rồi." A Cường đang bận rộn phía sau trước tiên mà ra, sau đó nhìn về phía sau, "Ai vậy?" "À, Giang đạo trưởng à, xách nhiều đồ như vậy, chắc chắn là đến thăm nhị thuốc công Giang đạo trưởng gì chứ?" A Phong nhướng mày, trong giọng điệu mang theo vài phần bất mãn, "Ta thấy là tình địch lâm môn rồi." "Tình địch? Tình địch gì? Có chuyện rồi." Lúc này, A Tiêu đang sắp xếp hàng hóa ở một bên nghe thấy có chuyện bắt quái, một bước lao tới, vươn dài cổ hỏi, "Tại sao nói Giang đạo trưởng là tình địch của ai? Mau nói cho ta nghe." Chương 35, ngu ngốc như heo, nhị thuốc công tức giận. Chương 35, ngu ngốc như heo, nhị thuốc công tức giận. "Mới hai ngày trước thôi, ta thấy A Vân cùng Giang Thiên kia đi Khánh Vân lâu ăn cơm." A Phong áp thấp giọng nói ra. "Cái gì? Hắn hai người cùng nhau ăn cơm rồi? Giang đạo trưởng này là muốn đảo đại tràng góc tường. Cái này có thể là đại bắt quái a." A Bưu hai mắt đột nhiên, biểu cảm kia muốn bao nhiêu kinh ngạc có bấy nhiêu kinh ngạc. "Người cái đại loa, đừng nghe được chút tin tức liền khắp nơi nói. Ta nghe nói là A Vân đi Giang đạo trưởng vãng sinh đường bên trên lớp, cho nên Giang đạo trưởng mới mời A Vân ăn cơm." A Cường làm một thủ thế im lặng, nhỏ tiếng nói ra. "Giám ta có thể là nghe nói Giang Thiên kia cho A Vân mở rất cao tiền công. Đại trang tiểu tử kia một tháng kiếm được, còn không đủ A Vân một tuần lễ nhiều." A Phong bĩu môi nói ra. "Ngoa tạo. Nhiều như vậy? Giang đạo trưởng này cũng quá có tiền đi." A Bưu trận to đôi mắt nói, trên mặt đầy vẻ hâm mộ. "Còn không phải là vì để theo đuổi A Vân, cho nên mới cho tiền công cao như vậy. Hắn một tiệm lương đến, việc mà lại không nhiều, cho nhiều tiền như vậy làm gì? Chắc chắn là để theo đuổi A Vân." A Phong có chút phẫn phẫn bất bình nói. "Ai? Đại tràng của ta a. Các ngươi nói, đại tràng còn có hy vọng không?" A Bưu trước tiên thở dài một tiếng, sau đó hỏi. "Ai? Khó lắm rồi, không thể không nói, so với đại tràng, Giang Thiên kia quả thật là lương duyên của A Vân. Trẻ tuổi có triển vọng, tự mình mở tiệm, bản lĩnh lại lớn, lớn lên còn được. Còn nhìn đại tràng, lớn lên xấu xí, người cũng không tinh minh, lại không có tiền, lấy gì mà so với người ta?" A Phong nhíu môi, thở dài một tiếng nói, vẻ mặt đầy ưu sầu. "Vậy thì nói, trên đầu đại tràng là xanh biết chắc rồi." A Bưu cái đại loa này bắt đầu phát huy thực lực. "Xuyệt, ngươi nhỏ tiếng một chút." A Cường đội vàng làm một thủ thế im lặng, căng thẳng mà nhìn lướt qua sân sau, đại tràng có thể ở bên trong đó, để hắn nghe thấy, nhất định phải phá tan cửa hàng không thể. A Bưu rụt cổ lại, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm, "Nghe thấy thì sao? Sự thật mà, ta nếu là A Vân, ta cũng chọn Giang đạo trưởng. Hoàn toàn không có tính so sánh mà." Hắn không nói hết lời, nhưng ý đó, hai người đều tâm trí dạ minh. Chu đại tràng là người không xấu, chỉ là đầu óc có chút một đường gân, còn tổng thích khoác lác, làm việc hấp tốc. So với Giang Thiên trầm ổn tháo bát, tuổi còn trẻ đã tự mình mở tiệm, quả thật là một trời, một vực. Ba người nhìn nhau, ánh mắt thuận theo cửa phòng sân sau, thấy Chu đại tràng đang bị huấn luyện. Khó trách Chu đại tràng gần đây như phát điên, mỗi ngày ngâm mình ở chỗ nhị thuốc công này, nói là muốn học đạo thuật. Thật đáng tiếc a. Với cái bản chất của hắn, lại có thể học được cái trò trống gì đây? Ba người liên tục thở dài, lòng cũng chìm xuống. Giang Thiên đối với việc mọi người ở tiền viện trò chuyện không hề hay biết, giờ phút này hắn đang xếp đồ, bước chân nhẹ nhàng đi vào sân sau. Chưa vào cửa, Giang Thiên đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của nhị thuốc công. "Đầu heo, ta hỏi ngươi có phải đầu heo không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Dẫn khí xuống đan điền. Đan điền hiểu không? Ở vị trí ba tấc dưới rốn, không phải lồng ngực. Ngươi nén khí ở lồng ngực, là muốn học người ta ngực phá tảng đá lớn sao?" Nhị thuốc công mặc áo đối quyền đoạt quái, trong tay cầm một cây trúc bản, nặng nề chọc vào ngực Chu đại tràng, tức đến mặt đỏ bừng. Chu đại tràng bị chọc mạnh như vậy, bước chân hư phủ, liên tục lùi lại mấy bước. "Nhị thuốc công, ta chìm xuống a. Có thể là luồng khí kia nó tự mình chạy lên trên, ta có biện pháp gì đâu. Còn nữa, đan điền thật sự ở dưới rốn sao? Ta sờ nửa ngày bụng, ngoài hai cái bánh bao ăn sáng, chẳng sờ thấy gì cả." Chu đại tràng ôm đầu, mặt đầy bị quất, ồm ồm cãi lại nói. "Ngươi..." Nhị thuốc công tức đến suýt chút nữa không thở nổi, chỉ vào hắn, rồi một chút bản đánh vào đầu Chu đại tràng. Ngươi còn dám cãi lại? Khí do tâm sinh, ý tùy khí tẩu. Đầu óc ngươi không nghĩ nó đi xuống, nó có thể tự mình mọc chân chạy lên sao? Ngươi coi nó là chuột sao? Chu đại tràng thấy vậy, vội vàng né sang một bên, đồng thời còn ủy khuất kêu lên, ta nghĩ mà, ta cứ nghĩ nó đi xuống, kết quả vừa dùng sức, suýt chút nữa đánh rắm. Phục nhị thuốc công suýt chút nữa phun ra một ngụm máu giả, chúc bạn trong tay bốp một tiếng rơi xuống đất. Hắn ôm ngực, chỉ vào Chu đại tràng, nửa ngày không nói nên lời. Cút cút cút, ngươi cút cho ta. ta không đủ khả năng để dạy ngươi. Mặt mũi Mao Sơn phái đều bị ngươi làm mất hết rồi. Nhị thúc công tức giận cực độ, ngồi xuống bên bàn đá trong sân nghỉ ngơi. Nhị thúc công, người đừng tức giận. Chờ lát nữa ta ăn no rồi, nhất định sẽ luyện tập thật tốt. Ta chắc chắn là vì sáng sớm chưa ăn no, nên sự chú ý không tập trung, mới học chậm hơn. Ta thật ra cũng rất thông minh mà. Chu đại tràng mặt đầy cười định đi đến trước mặt nhị thúc công, nhặt chút bạn trên đất đưa lên, cầu xin đối phương tha thứ. Kết quả chưa nói được hai câu lại tự mình biện hộ. Nhị thúc công nhận lấy chút bạn, cực kỳ không nói gì nhìn chằm chằm Chu đại tràng, trong lòng nghĩ, ngươi nếu như thông minh, vậy thì cả thiên hạ này không có kẻ ngốc rồi. Ai? Mình sao lại nhận một đệ tử ngu ngốc như heo thế này chứ? Tư chất kém thì thôi đi, phẩm chất cũng không được, không bằng hai đồ đệ ở cựu địa kia, so với A Thiên thì càng kém xa. Ô kìa! Nói Tào Tháo đến. A Thiên đến thăm ta rồi. Trong tay còn xách nhiều đồ thế này, đúng là đứa trẻ ngon A. Nhị thúc công ánh mắt rơi vào sau lưng Chu đại tràng, ánh mắt trở nên dịu dàng, vui mừng. Chu đại tràng chú ý thấy ánh mắt nhị thúc công thay đổi, trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, nghĩ rằng nhị thúc công cuối cùng cũng tin mình rồi, quá cảm động. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của nhị thúc công suýt chút nữa khiến Chu đại tràng tan nát ngay tại chỗ. A Thiên đến rồi, sao còn xách nhiều đồ thế này, quá khách sáo rồi phải không? Nhị thúc công cười ha ha đứng dậy, đi về phía Giang Thiên đón. Gì? Tình địch đến rồi, lại còn mang theo quà đến nữa, chẳng lẽ là đến cầu hôn? Không, không đúng, cầu hôn cũng nên tìm Liêu thúc, không thể tìm nhị thúc công à? Ta thật sự có chút vội vàng đến ngốc rồi. Không, không đúng, ta không ngốc, thông minh lắm đó, ta còn phải giành lại A Vân từ tay tiểu tử này nữa. Nụ cười trên mặt Chu đại tràng cứng lại, trong lòng đống nhiên chợt lóe lên mấy ý nghĩ. Sau đó, hắn cũng nghiêm mặt quay người lại, nhìn về phía Giang Thiên. Chỉ là, khi ánh mắt hắn tiếp xúc với Giang Thiên trong nháy mắt, lại hơi sững sờ. Tiểu tử này, sao cảm giác có một thời gian không gặp, hình như lại đẹp trai hơn rồi. Trong lòng Chu đại tràng không khỏi chua xót, trên mặt càng giống như lọ màu bị đổ, ngũ sắc lục sắc, biến hóa không ngừng. Đây là điều hậu bối nên làm. Giang Thiên khẽ cười, mở miệng nói. Nhị thúc công nhìn Giang Thiên, liếc mắt qua những thứ hắn xách trong tay, trong lòng đối với Giang Thiên càng thêm yêu thích mấy phần. Con gà trống này thân hình đầy đặn, lông vũ rực rỡ, phẩm chất còn tốt hơn những con gà rừng được gọi là gà rừng. Nhìn lại những dược liệu, trái cây kia, chỉ nhìn vẻ ngoài đã biết là thượng phẩm. Cuối cùng, túi gạo nếp đã mở miệng kia, hạt gạo đầy đặn, từng hạt trong suốt, từ xa đã ngửi thấy mùi gạo thơm, có thể thấy phẩm chất cũng rất tốt. Nhị thuốc công thật sự không ngờ, Giang Thiên lại mang những thứ tốt như vậy đến thăm mình. Cái này thật sự có chút quá xa xỉ rồi. Chương 36, tu sĩ cửu giai. Nhị thuốc công chấn kinh rồi. Chương 36, tu sĩ cửu giai. Nhị thuốc công chấn kinh rồi. Mau vào đi đại tràng, đi, đem đồ vật nhận lấy, ngươi thật là chẳng có chút tinh ý nào. Ai? Nhị thuốc công cười híp mắt nên Giang Thiên bảo, tiếp đó quay đầu nói với Chu đại tràng. Kết quả, liền thấy Chu đại tràng đứng tại chỗ cũ, vẻ mặt như bị tà bón, đống nhiên giận không chỗ phát. Thật là người so người tức chết, hàng so hàng tức bứt mà. Nhìn xem Giang Thiên, rồi nhìn xem đệ tử này của mình. Một người trên trời, một người dưới đất. Một là phượng hoàng, một là gà đất. Nhị thuốc công trong lòng lại lần nữa thở dài một tiếng. Chu đại tràng nghe nhị thuốc công nói, lúc này mới như mộng mới tỉnh, hắn vội vàng a một tiếng đáp lời, đến rồi. Từ trong tay Giang Thiên nhận lấy lễ vật, trong lòng Chu đại tràng cũng khẽ chấn động. Giang Thiên này cũng quá giàu rồi phải không? Những thứ này chỉ nhìn vẻ bên ngoài, liền biết là đồ tốt. Cái này cũng quá chịu chi tiền rồi. Chu đại tràng giờ khắc này, phảng phất ăn xuống một quả chanh vậy, trong miệng chua đến phát đắng. Không khỏi, Chu đại tràng lại hồi tưởng lại tin tức nghe được hai ngày trước. Nữ thần Liễu Miên Miên mà mình vẫn luôn theo đuổi lại cùng Giang Thiên cùng đi Khánh Vân lâu ăn cơm, hơn nữa còn đi vãng sinh đường của Giang Thiên học lớp. Tiền công đối phương đưa ra là gấp 3 lần của mình còn nhiều. Ban đầu, hắn còn khinh thường nghĩ, thử, có tiền thì ghê gớm làm sao? Có tiền cũng mua không được chân tâm của người khác. Nhưng bây giờ, Chu đại tràng đã thay đổi cách nhìn. Có tiền thật sự ghê gớm. Hơn nữa, có tiền, lại đẹp trai, còn có năng lực, càng ghê gớm hơn. Nhìn sơn mặt đẹp trai rạng rỡ như ánh dương của Giang Thiên, cùng với bộ trưởng sam chỉnh tề trên người hắn, giờ khác này thân thể Chu đại tràng phảng phất bị rút cả vậy. Khoảng cách giữa người với người, sao có thể lớn đến vậy chứ? Vì sao lão thiên không thể khiến hắn đẹp trai hơn, giàu có hơn, thông minh hơn chứ? Quá bất công. Chu đại tràng trong lòng không khỏi thở dài nói, nhất thời lại có chút rũ đầu đủ rũ. Sau khi giao đồ vật cho Chu đại tràng ở một bên, Giang Thiên liền đứng đó cùng nhị thúc công tán gẫu. Nhưng chưa được mấy câu, nhị thúc công đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi. Ô, không đúng. A Thiên, ngươi gần đây có phải có kỳ ngộ gì không? Khí tức này của ngươi, so với lần trước gặp ngươi, hùng hậu không chỉ gấp một lần. Còn có da thịt này của ngươi, săn chắc đến phát sáng, trắng nõn dị thường, so với da của con gái còn trở nên mềm mại hơn không ít. Khí huyết bên trong hùng hậu, thịnh vượng như một cái lò lửa lớn vậy. Tu hành bình thường không thể đạt tới bước này. Nhị thuốc công vươn ngón tay khô gầy, chọc chọc cánh tay rắn chắc của Giang Thiên, vẻ mặt kinh nghi bất định nói. Thấy trên người Giang Thiên xuất hiện biến hóa lớn đến vậy, trong lòng nhị thuốc công chấn kinh không thôi. Hắn nhớ rõ mấy ngày trước, còn từng gặp đối phương, lúc đó biểu hiện của Giang Thiên xa không giống như bây giờ nổi bật. Đặc biệt là màu da của đối phương, trước đây vẫn là màu da lúa mì khỏe mạnh, bây giờ lại trở nên trắng non như vậy sao? Suýt chút nữa nhị thúc công đã cho rằng mình là mắt già hoa lên, trí nhớ suy giảm rồi. Bẩm nhị thúc công, là có được chút cơ duyên vụ vặt. Trong lòng Giang Thiên khẽ động, biết chuyện tu vi của mình tăng lên không thể giấu được, thế là khẽ mỉm cười khiêm tốn nói. Cơ duyên vụ vặt, ngươi xem ta có tin không? Nhị thúc công trợn mắt, lại lần nữa trên dưới đánh giá nói, ngươi tiểu tử đừng có bày trò giả dối trước mặt ta. Trước mặt lão già này của ta còn giấu giếm sao? Nói, bây giờ là tu vi gì rồi? Nhờ phúc của ngài, mấy ngày trước vừa may mắn đột phá, bây giờ là tu sĩ cửu giai. Giang Thiên cũng không còn ẩn giấu, thản nhiên đáp lời. Cái gì? Giọng nhị thúc công đột nhiên cao vút, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt dâng lên một cỗ sắc đỏ ửng, tấm bảng che trong tay lại lần nữa ba đạp một tiếng rơi xuống đất. Tiếp đó, nhị thúc công một tay nắm lấy cổ tay Giang Thiên, một cỗ linh khí thăm dò vào trong cơ thể Giang Thiên, nhanh chóng du tẩu một vòng. Một lát sau, hắn mạnh mẽ buông tay ra, giống như thấy quỷ vậy nhìn Giang Thiên, đầy mặt khó có thể tin. Tu sĩ cửu giai? Thật sự là tu sĩ cửu giai? Ta nhớ rõ ràng danh mạch, ngươi lần trước đến, nhiều nhất cũng chỉ là tu vi tu sĩ thất giai. Cái này mới qua bao lâu? Mấy ngày thời gian thôi sao? Ngươi liền liên tiếp tăng hai giai, đạt tới tu sĩ cửu giai rồi. Mấy ngày thời gian, liên tiếp tăng hai tiểu cảnh giới, ngươi nói với ta đây là cơ duyên vụn vặt sao? Vụn vặt? Nhị thúc công trong miệng hít vào khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên tràn đầy chấn kinh hãi cùng vẻ khó có thể tin. Sự đề thăng của Giang Thiên không chỉ đơn thuần là trên cảnh giới. Vừa rồi hắn thăm dò một phen, phát hiện linh khí của Giang Thiên không chỉ so với tu sĩ bình thường nồng đậm gấp 3-4 lần, hơn nữa linh khí cực kỳ thuần tịnh, thậm chí linh khí của một số pháp sư tứ ngũ giai đạo sĩ cũng không thuần túy bằng Giang Thiên. Hơn nữa, khí huyết trong cơ thể Giang Thiên cũng hùng hồn đến vậy. Thể chất như vậy căn bản không giống một đạo sĩ, mà là giống những võ lâm cao thủ lấy tu võ làm chủ. Nhị thúc công vây quanh Giang Thiên lại đi hai vòng, trong miệng không ngừng chậc chậc tán thưởng, ánh mắt nhìn Giang Thiên, giống như đang nhìn một bảo bối tuyệt thế. Quái vật, thật là một tiểu quái vật mà. Chu đại tràng đứng ở một bên, đem tất cả những điều này rõ ràng rành mạch nhìn vào trong mắt, nghe vào trong tai. Tu sĩ cửu giai, bốn chữ này giống như một nhát búa nặng đập mạnh vào lồng ngực hắn, khiến hắn trong nháy mắt thở không ra hơi. Cảm giác chua xót trong lòng lúc này sắp tràn ra ngoài vậy. Chuyên tâm tu luyện hai ngày, Chu đại tràng thấu hiểu sự không dễ dàng của tu luyện, đồng thời cũng biết đạo sĩ muốn tu luyện đến tu sĩ cửu giai, không chỉ thiên phú bản thân phải cao, còn phải chịu đựng được tịch mịch, tiến hành vận công vô cùng khô khan. Giang Thiên có thể ở độ tuổi như vậy liền đạt tới tu sĩ cửu giai, thiên phú, nghị lực, cơ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Vừa rồi hắn có lẽ đã nghe thấy, mấy ngày thời gian liền để thăng hai tiểu cảnh giới, đây phải là cơ ngộ lớn đến mức nào chứ? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Người khác ở độ tuổi này của hắn đã tu luyện đến tu sĩ cửu giai rồi, còn hắn thì sao? Vẫn còn đang sầu muộn vì vấn đề nhập môn như khí tẩu đan điền này, bị nhị thúc công mắng như nào heo vậy. Ta cảm giác A Vân của ta đã rời xa ta rồi. Với tư chất của ta, ta vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp Giang Thiên. Chu đại tràng cả khuôn mặt nhăn thành hình quả mức đắng, cả người trở nên vô cùng suy sụp. Hắn phế rồi, hoàn toàn phế rồi. Nhị thúc công quá khen rồi, ta chỉ là một đệ tử Mao Sơn bình thường, chỉ là có chút tiểu cơ ngộ mà thôi. Giang Thiên đối mặt với lời tán thưởng của nhị thúc công, chỉ có thể đánh phải đáp lời. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy của hắn, tuyệt đối có thể bỏ xa 9 phần 9 đạo sĩ phía sau, nhưng hắn nhất định phải biểu hiện đạm nhiên, hơn nữa giữ miệng như mình. Bằng không, sẽ phải tìm vô số lời nói dối để lấp liếm. Quan trọng nhất là, bởi vì có sự tồn tại của động tiên phúc địa, tu luyện sau này của Giang Thiên, tốc độ trưởng thành tuyệt đối sẽ vô cùng nhanh. Giang Thiên bản thân phải thích ứng, người khác cũng phải thích ứng. Lại quá khen. Thật sự không nghĩ thông, với tư chất như A Thiên ngươi, những kẻ trên núi kia sao lại nỡ để ngươi xuống núi? Chẳng lẽ bọn họ cũng giống ta, mắt giả hoa lên rồi sao? Nhị thúc công nhíu mày, sao cũng không nghĩ thông được chuyện này. Giang Thiên giờ khắc này biết điều không xen lời, mà là yên lặng đứng ở một bên. Thời gian sau đó, một già một trẻ ngồi bên bàn đá trong sân nhỏ trò chuyện, vô cùng vui vẻ. Đợi đến khi thời cơ gần chín muồi, Giang Thiên đem ý định của mình nói ra. Nhị thúc công, thật ra ta lần này đến là muốn hỏi ngài, ngài có biết thuật pháp nào có thể nhanh chóng bồi dưỡng linh thảo linh dược không? Chương 37, Tam Sơn phụ lục, kịch bản người dọa người mở màn. Chương 37, Tam Sơn phụ lục, kịch bản người dọa người mở màn. Thuật pháp bồi dưỡng nhanh linh thảo linh dược. Nhị thúc công nghe Giang Thiên nói vậy, hơi sững sờ, sau đó cúi đầu trầm tư. Nửa ngày sau, nhị thúc công ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thiên từ từ mở miệng, "Chúng ta Mao Sơn phái bồi dưỡng linh dược thông thường đều dùng trận pháp, thuật pháp dùng không nhiều. Nhưng mà, nếu nói thuật pháp bồi dưỡng linh dược phái nào mạnh nhất, còn phải xem Cát Tạo Sơn. Bất quá, Cát Tạo Sơn tuy rằng cùng chúng ta Mao Sơn phái đều là huyền môn chính nhất đạo, nhưng thuật pháp lại không thông nhau. Nếu như A Thiên ngươi thật sự muốn học, ta ngược lại thật ra có thể mượn hai bản thuật pháp từ Lao Hữu Cát Tạo Sơn đến xem, chỉ có điều có thể mượn đều là mấy thuật pháp cấp thấp, tác dụng không lớn Cát Tạo Sơn sao?" Trong lòng Giang Thiên khẽ động, tâm tư trở nên hoạt bát. Truyền thuyết, các huyền ở Cát Tạo Sơn trúc lò là biết, trải qua 8 năm luyện thành cựu chuyển kim đan, sau khi phục đan phi thăng, được tôn xưng Thái Cực Tiên Ông. Cháu Cát Huyền là các hồng kế thừa y bát của tiên nhân, đem đan thuật chỉnh lý thành sách sau đó thêm vào lý giải của chính mình, đúc thành cực kỳ nổi danh báo pháp tử. Cát Tạo Sơn có thể thành tựu danh tiếng thánh địa đan dược, ngoài người kiệt xuất ra, mà linh cũng đặc biệt quan trọng. Truyền thuyết, tư dược tiên tử ở Cát Tạo Sơn giải xuống bách thảo viên, khiến Cát Tạo Sơn sản xuất các loại dược liệu quý giá. Hơn nữa, ở Cát Tạo Sơn Thái Cực Phong Tây Lộc có một chỗ Cửu Long Tuyển, bên trong chất nước đặc thù, giàu có linh khí cực lớn, ở trong đan dược thêm vào Cửu Long Tuyển, có thể cực lớn để thăng dược lực, nâng cao xác suất sản xuất cực phẩm đan dược. Nếu như chính mình có thể kiếm được một ít linh dược Cát Tạo Sơn, nói không chừng có thể đạt được một ít thuật bồi dưỡng linh dược Cát Tạo Sơn, đạo thuật thậm chí là bí pháp luyện đan Cát Tạo Sơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Giang Thiên chợt hiện lên một đạo tinh quang. Nhị thúc công, vậy chuyện này còn phiền ngài hao tâm tổn trí. Ngoài ra, không biết nhị thúc công ngài có thể hay không cùng lao hữu của ngài câu thông một chút, ta muốn mua một ít hạt giống linh dược cát tạo sơn, tự mình trồng trọt, không biết có được không? Tiền bạc mà nói ta có thể dùng giá cả cao hơn thị trường để mua, hơn nữa bất kể chuyện này thành hay không, ta đều nguyện ý cho nhị thúc công ngài một khoản thù lao. Giang Thiên thăm dò mở miệng hỏi. Thù lao gì mà thù lao, để bạc hậu bối vốn là truyền thống của chúng ta Mao Sơn, nói tiền bạc có thể quá tục tiểu rồi. Chuyện này ta nhất định để trong lòng, mấy ngày nay sẽ nhờ người hỏi thăm. Nhị thúc công vung tay áo, trực tiếp đáp ứng. Nói xong, nhị thúc công lại tựa hồ nhớ tới điều gì, mở miệng lần nữa nói, đúng rồi, A Thiên, bên này ta còn có một bản ghi chú trận pháp cơ bản của Mao Sơn chúng ta, ngươi có thể lấy về xem trước. Nhị thúc công nói xong, trở về phòng tìm kiếm một phen, lấy ra một bản bí tịch đã ố vàng đưa cho Giang Thiên. Giang Thiên vội vàng không người tiếp nhận, đồng thời mở miệng cảm tạ. Cảm tạ gì mà cảm tạ, ngươi có thời gian, đến bồi nhị thúc công nhiều hơn là tốt rồi. Nhìn các ngươi những hậu bối này quật khởi, phấn chấn hướng lên, đôi khi thật sự là mơ hồ, chính mình dường như cũng trở lại thời điểm còn trẻ. Nhị thúc công tay vuốt râu bạc, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Sau này ta nhất định sẽ thường xuyên đến thăm nhị thúc công, Giang Thiên phát ra từ nội tâm nói. Đứa nhỏ ngoan trên mặt nhị thúc công lộ ra một tia tươi cười, cười đến rất vui vẻ. Giang Thiên rời khỏi tiệm giấy tiền vàng, phát hiện trong cửa hàng to lớn chỉ còn lại A Cường một người làm. "Ê, A Cường, đại tràng bọn họ đi đâu rồi?" Trong lòng Giang Thiên sinh nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. "A, hình như là bạn tốt của đại tràng là Mã Lân Tường chết rồi, thi thể được mấy đạo sĩ khiêng về. Đại tràng bọn họ nghe được tin tức, đi mã phủ xem rồi." A Cường đặt giấy tiền vàng trong tay xuống, mở miệng nói. Nghe được tin tức này, lông mày Giang Thiên khẽ nhíu. "Mã Lân Tường chết rồi? Kịch bản người dọa người muốn bắt đầu sao?" Trong mắt Giang Thiên chợt hiện lên một đạo vẻ mong đợi. Là một người mê điện ảnh, nếu như có thể để chính mình đích thân tham gia vào những cảnh tượng nổi tiếng này, loại cảm giác thành tựu đó là rất thỏa mãn. Hơn nữa, chuyện này dường như vẫn là kịch bản điện ảnh đầu tiên mà Giang Thiên trải qua sau khi xuyên qua. "Đi thôi, đi mã phủ xem một chút." Trong lòng Giang Thiên khẽ động, nhấc chân hướng về phía mã phủ mà đi. Không bao lâu, Giang Thiên liền đến mã phủ. Lúc này, bên ngoài mã phủ đã bị người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Giang Thiên xuyên qua đám người, đến được bên trong nhất, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía quan tài chứa thi thể. "Ừm, trên người Mã Lân Tường này có tà khí." Trong mắt Giang Thiên chợt hiện lên một đạo tinh quang, trong miệng thầm thì. Sau khi hấp thu lộ sát xà đằng đạo quả, tố chất thân thể Giang Thiên đạt được cực lớn đề thăng. Không chỉ là phương diện lực lượng hoặc là tốc độ, ngay cả năng lực cảm giác, phản ứng của hắn cũng được tăng cường. Lại thêm tác dụng của linh khí, Giang Thiên đối với cảm giác của khí tức xung quanh càng thêm mẫn tuệ. Mặc dù Mã Lân Tường nằm trong quan tài, nhưng mà hắn vẫn còn một đoạn khoảng cách, nhưng Giang Thiên vẫn rõ ràng cảm giác được tà khí từ từ tán phát trên người đối phương. Khí tức tà khí của Mã Lân Tường cũng không nồng đậm, chỉ có trình độ tu sĩ tam giai. Tà khí? Mã Lân Tường nhập tà đạo rồi. Giang Thiên nhíu mày, hai mắt khẽ chớp, trong nội tâm hắn chợt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn nghe qua sự tích của Mã Lân Tường, Mã gia vốn cũng là đại gia tộc của Nhậm gia trấn, nhưng lại bởi vì Mã Lân Tường từ nhỏ đã là hoàn cố, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, đem Nhậm gia trấn quấy đến long trời lở đất. Cuối cùng, bại quang tiền của trong nhà, Mã Lao gia bị tức chết, Mã Lân Tường thì xám xịt chạy ra khỏi Nhậm gia trấn. Ngay khi Giang Thiên hồi ức chuyện trước kia, ánh mắt hắn đột nhiên khẽ động, thấy được Lý Nguyệt Doanh phu phụ từ miếu Mã Giáp đi ra. "Ừm, trên người đạo sĩ này cũng có tà khí, chẳng lẽ hắn cũng sa vào tà đạo rồi?" Ánh mắt Giang Thiên dừng lại trên người Ngàn Hạc bên cạnh Lý Nguyệt Doanh, lòng bàn tay vô ý thức nắm chặt. Trong điện ảnh, đạo sĩ này biểu hiện không phải là người tốt, trong hiện thực càng là nhiễm tà khí, sa vào tà ma ngoại đạo hàng ngũ. Ba người này đều không phải là thứ gì tốt, nhưng mà cảnh giới của đạo sĩ này tựa hồ đã đạt đến pháp sư cảnh giới. Trong sâu thẳm trong mắt Giang Thiên ẩn ẩn chợt hiện lên một đạo lạnh lẽo. Với thực lực hiện tại của Giang Thiên, đối mặt với đạo sĩ mới vào pháp sư cảnh giới cũng không hề sợ hãi, huống chi đây vẫn là một đạo sĩ đầy tà khí. Linh lực của Giang Thiên dung hợp trừ tà, phá sát đạo quả, đối với sát thương của tà ma càng lớn. Đối với những tà tu này, Giang Thiên có áp chế tự nhiên. Một mặt khác, thanh liên trên linh đàm đã trưởng thành, bên trên mang thai chính là thanh liên kiếm thuật cấp bậc màu lục. Chỉ cần hắn hấp thu, thực lực của Giang Thiên còn có thể tăng lên một cấp độ. Phối hợp với thực lực siêu việt đồng giai của chính mình, đối phó với đạo sĩ trước mắt này càng là dễ như trở bàn tay. Chờ một hai ngày xem sao, Mã Lân Tường còn chưa bị giết, cũng sẽ không cùng nhị thúc công đối đầu, nhị thúc công cũng sẽ không có nguy hiểm. Chỉ cần thanh liên đạo quả thành thục, ta liền ra tay nổ bỏ khối u này. Đôi mắt Giang Thiên chuyển hướng về phía nhị thúc công một bên, trong mắt chợt hiện lên một đạo ấm áp. Nhị thúc công đối với hắn rất tốt, hắn không thể để nhị thúc công có chuyện. Mặc dù trong điện ảnh nhị thúc công còn coi là đánh với đạo sĩ kia có qua có lại, nhưng hiện thực lại là, cho dù đạo sĩ này đầy mình tà khí, nhị thúc công vẫn không hề phát giác. Nhị thúc công quả thật đã già rồi, thân hình khô gắt, linh lực lùi bước. Nhưng mà may mắn là có chính mình ở đây. Giang Thiên ở Mã gia đợi một lát, liền trở lại cửa hàng của mình. Chương 38, thu hoạch thanh liên kiếm thuật, cường đại thực lực. Chương 38, thu hoạch thanh liên kiếm thuật, cường đại thực lực. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, vạn vật tịch tĩnh, nhưng trong động thiên của Giang Thiên lại là ánh nắng phổ chiếu cách đó không xa. Tô Ánh Tuyết cùng người nhà Tô ra khoanh chân mà ngồi, bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên, đang chuyên tâm tu luyện. Vào buổi chiều, sau khi Giang Thiên trở về động thiên, liền đem công pháp cơ sở của Mao Sơn là Hoàng Đỉnh Kinh truyền thụ cho bọn hắn. Tu luyện sớm, đợi đến khi đạt được đạo thuật bồi dưỡng linh dược, cũng có thể nhanh chóng nhập môn. Hơn nữa, Tô Ánh Tuyết bọn hắn đạt được công pháp sau đó, liền có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, đồng thời tăng thêm độ sinh trưởng của Liêu Phá Tá trăm năm. Đối với Giang Thiên mà nói là một chuyện vô cùng có lợi. Tiểu Hôi thì mang theo đại quân chuột của mình, ở dưới đất động thiên đảo 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 là một con thôn thôn thử, hơn nữa lại là thương thần của tương lai. Thiên tính của Tiểu Hôi chính là tích trữ vật tư. Tuy nói trong động thiên linh khí sung túc, vật tư vĩnh viễn sẽ không thiếu thốn, nhưng Tiểu Hôi vẫn muốn tích trữ thêm chút lương thực để đảm bảo đại quân chuột của mình không bị đói. Còn bên cạnh Linh Đàm, Giang Thiên nằm trên ghế tựa, đôi mắt chú ý nhìn chằm chằm vào trung tâm linh chỉ, đóa thanh sắc liên hoa đang lay động sinh trưởng. Thanh liên sinh trưởng, 99 đạo quả, thanh liên kiếm thuật. Nhìn độ sinh trưởng trên bảng thuộc tính của thanh liên, Giang Thiên trong lòng thầm nghĩ một tiếng, sắp rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ đã trôi qua. Sinh trưởng, 99100 thành rồi. Giang Thiên khẽ nhắm mắt rồi bỗng nhiên mở ra, một tia hưng phấn chợt lóe lên trong mắt. Đến rồi. Giang Thiên khẽ vây tay về phía thanh liên, khối quang đoàn tràn ngập khí tức màu xanh lục kia lập tức từ phía trên thanh liên bay lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lục bay tới. Xoẹt. Sau khi quang cầu chui vào cơ thể Giang Thiên, chia làm hai, một phần hóa thành kiếm khí dung nhập vào trong cơ thể Giang Thiên, một phần khác thì hóa thành hồng lưu thông tin, tuôn vào não hải Giang Thiên. Giang Thiên nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên những kiếm khách hình người ẩn hiện. Bọn hắn tay cầm lợi kiếm, không ngừng thi triển kiếm pháp, thân ảnh từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa kiếm ý lăng lệ vô song. Kiếm quang như nước, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì cuồng bạo, mỗi một quỹ tích chém ra đều như thanh liên nở rộ. Giang Thiên chìm đắm trong đó, tâm thần cùng kiếm khách kia hợp làm một. Xoẹt. Trong động thiên, Giang Thiên bỗng nhiên mở hai mắt, một đạo kiếm mang màu xanh lam như có thực chất từ trong đồng tử hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó, Giang Thiên vươn tay ôm lấy, vớ lấy đảo một kiếm đang dựng ở một bên. Thanh liên kiếm thuật. Giang Thiên cổ tay khẽ run, kiếm hoa nở rộ, kiếm thế bắt đầu vũ động lúc đầu, động tác còn có chút gượng gạo, sự liên kết giữa các kiếm chiêu hơi cứng nhắc. Nhưng theo từng lần diễn luyện, động tác của Giang Thiên càng lúc càng lưu loát, càng lúc càng tự nhiên. Dường như bộ kiếm pháp này, hắn đã luyện qua ngàn vạn lần. Chỉ trong thời gian một nén hương, cả người Giang Thiên dường như hóa thành một thanh lợi kiếm xuất vỏ, phong mang tất lộ, khí thế bức người. Hơn nữa, theo Giang Thiên không ngừng luyện tập kiếm pháp, kiếm khí trong cơ thể hắn đã thẩm thấu sâu vào huyết đục cùng linh khí. Uy lực của kiếm chiêu cũng càng lúc càng mạnh. Kiếm phong quét qua bùn đất, cuốn lên 3 phần bùn đất, đồng thời để lại vết kiếm sâu hoắm trên mặt đất. Mặt cắt bóng loáng, cỏ dại đều đứt lìa. Cùng lúc đó, chúng nhân Tô gia đang ngồi thiền cách đó không xa cũng bị Giang Thiên hấp dẫn. Cảm nhận uy lực kiếm thế của Giang Thiên, trong lòng mọi người đều kinh hãi. Thực lực của Ân Công thật sự quá mạnh. Ngày đó chúng ta diễn kịch cùng Ân Công, thực lực mà Ân Công phát huy sợ là chưa tới 10. Đúng vậy, lão cha nói không sai. Tuy ta hiện tại đã là tu sĩ bát giai thực lực, cùng Giang Thiên ca ca chỉ kém một cảnh giới, nhưng trong cảm nhận của ta, thực lực của Giang Thiên ca ca vẫn thâm trầm như biển. Căn bản không phải ta có thể đo lường được. Ở cùng Ân Công thời gian càng dài, càng có thể cảm nhận được sự thần dị trên người Ân Công. Thực lực của Ân Công sợ là đã vượt xa đạo sĩ cùng cảnh giới rồi. Đúng vậy, Ân Công trong huyền môn nhất định là tồn tại như thiên tài đỉnh cấp. Không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa thực lực cũng mạnh đến đáng sợ. Ân Công chắc chắn là thiên tài đệ nhất trong đồng bối huyền môn. Ta dám khẳng định. Chúng nhân Tô gia lúc này đều dừng tu luyện, nhao nhao xuống lại gần Giang Thiên, nhìn Giang Thiên luyện kiếm. Vừa xem, mọi người vừa phát ra từng tiếng kinh thán, đầy mặt vẻ khâm phục cùng chấn kinh. Ngay cả Tô Ánh Tuyết vẫn luôn không hợp với Giang Thiên, lúc này cũng vậy. Nhìn Giang Thiên không ngừng diễn luyện kiếm pháp trên bãi cỏ, nhìn sườn mặt tuấn mỹ của hắn, cảm nhận khí thế hắn càng lúc càng bùng nổ, tim Tô Ánh Tuyết không khỏi đập nhanh hơn. Cái tên đạo sĩ thối này thật là càng lúc càng lợi hại, hơn nữa dường như càng có mị lực rồi. Tô Ánh Tuyết nghĩ đến đây, gò má nhanh chóng ửng hồng, thậm chí một vệt hồng phấn kia còn lan đến cổ. Tuy Tô Ánh Tuyết chưa từng gặp đạo sĩ khác, nhưng cũng cho rằng Giang Thiên quả thực là thiên tài. Bởi vì từ khi nàng nhập chú động thiên, cơ bản chưa từng thấy Giang Thiên tu luyện thế nào, nhưng tốc độ tu hành của đối phương lại nhanh đến kinh ngạc. Cơ bản mỗi lần tu luyện đều sẽ có đề thăng, hơn nữa đề thăng cực lớn. Những đạo thuật thần kỳ kia càng là tùy ý thi triển. Cơ bản học một loại, liền sẽ tinh thông một loại đạo thuật. Giống như kiếm thuật Giang Thiên hiện tại thi triển, lúc mới bắt đầu Giang Thiên cũng không phải rất thành thạo, nhưng sau khi diễn luyện vài lần không chỉ độ thuần thục trở nên cực cao, hơn nữa uy lực kiếm pháp lại tăng theo cấp số nhân. Còn bản thân nàng thì sao? Cho dù Giang Thiên đã giảng giải công pháp một cách hoàn chỉnh, thấu triệt một lần, nàng vẫn không hiểu lắm. Khi tu luyện, càng là mơ mơ hồ hồ, không tìm ra manh mối. Ai? Tô Ánh Tuyết nhìn bóng dáng Giang Thiên, khẽ thở dài một hơi, trên mặt thần sắc phức tạp. Một bên khác, tiệm giấy chát của Nhị Thúc Công, Chu Đại Tràng và những người khác đang làm đến. Chỉ là, Chu Đại Tràng lúc này mặt mày ủ rũ, dường như có chuyện gì phiền lòng. Đại Tràng, đừng sâu nữa, chẳng phải chỉ là bị bà nương nhà họ Mã phát hiện thôi sao? Có gì to tát đâu? A Phong bắt chân chữ ngũ, thờ ơ cắn hạt dưa. Đúng vậy, A Cường cũng theo phụ hòa nói. Các ngươi không hiểu. Đây không phải là vấn đề người giấy có chân thật hay không. Là ta nghi ngờ bên trong có chuyện. Mã Lân Tường rất có thể chính là bị bọn hắn hại chết. Ta hiện tại muốn đi vào tìm chứng cứ, nhưng căn bản không vào được. Ban ngày ta đã xem qua, thi thể của Mã Lân Tường bị bọn hắn canh giữ rất chặt, căn bản không thể tiếp cận. Chu Đại Tràng thở dài một tiếng, sắc mặt càng thêm sầu não. Vào ban ngày hôm nay, Chu Đại Tràng liền đem nghi hoặc trong lòng mình kể cho A Cường bọn hắn nghe, sau đó liền hóa trang, để A Phong khiêng mình vào. Kết quả còn chưa vào được đại môn Mã gia, liền bị Lý Nguyệt Doanh nhìn ra manh mối, bị đuổi ra ngoài. Ban ngày không vào được, không được thì tối lén lút lẻn vào thôi, đợi lát nữa, canh ba, bọn hắn đều ngủ say rồi, lật tường vào, đảm bảo không ai có thể phát hiện. A Tiêu lúc này chen lời nói, cũng phải Chu Đại Tràng vừa nghe, đây là một chú ý. Vậy thì cứ như vậy. Đại Tràng, không được đi. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, nhị thúc công mặt đầy ngưng trọng đi ra. Chương 039, nghĩa khí của đại tràng ca. Bí thuật của Mã Lân Đường. Chương 039, nghĩa khí của đại tràng ca. Bí thuật của Mã Lân Đường. Nhị thúc công, ta chỉ là muốn đi xem, không hề có ý định trộm cắp. Chu đại tràng đội vàng giải thích. Đúng vậy ạ nhị thúc công. Đại tràng chỉ là lo lắng Mã Lân Tường chết oan. Hắn đây cũng là vì bằng hữu tốt mà xả thân vì bằng hữu đó thôi a Phong phụ họa. Ta mặc kệ hắn có phải chết oan hay không, đại tràng ngươi không thể đi. Cứ ở nhà an tâm mà đợi. Nhị thúc công sắc mặt cứng lại, hung hăng trừng A Phong một cái, không hề nhượng bộ nửa phần. Tại sao? Nhị thúc công, ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã thân thiết với Mã Lân Tường, bằng hữu chết oan, ta chẳng lẽ không thể thay hắn minh oan sao? Vậy ta đây còn coi là bằng hữu tốt kiểu gì? Chu đại tràng ném cây nến trên tay vào trong chậu, bất phục nói. Bằng hữu tốt. Cái gọi là bằng hữu tốt của ngươi từ nhỏ đã bất học vô thuật, tiêu trương bạc hố. Dựa vào Mã gia có chút tiền tài thế lực, vi phi tắc đãi, không làm điều gì tốt. Thuần túy là một hôn thế ma vương. Cứ cho là bây giờ chết rồi, cũng là một thân tà khí. Ta thấy hắn sớm đã xa vào tà ma ngoại đạo. Người như vậy, chết sớm, đỡ gây họa cho thế gian. Nhị thúc công lông mày dựng thẳng, trấn mắt lạnh quát, ngựa khí băng lạnh. Một thân. Tà khí. Mã Lân Tường thành tà tu rồi. Chu đại tràng thần sắc chấn động, trên mặt xuất hiện một vẻ nghi hoặc. Người cho rằng sao? Còn coi hắn là huynh đệ tốt ngày trước của ngươi sao? Người đều sẽ thay đổi. Thú hổ, hắn còn ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, ai biết hắn lại làm những chuyện thiên nộ nhân đoán nào? Nhị thúc công là từ tận đáy lòng xem thường Mã Lân Tường, cho nên khi nói lời nói không chỉ sắc mặt xanh mét, mà lời nói ra cũng là nói năng niệm ai. Hơn nữa, mấy người khiêng quan tài trên người cũng bị nhiễm tà khí, trông không giống người tốt lành gì. Còn có đôi minh muội kia, cảm giác cũng không bình thường. Tóm lại, đám người này chẳng có một hai tốt lành, ngươi đừng đi trêu chọc bọn hắn, cẩn thận rước họa vào thân. Nhị thúc công đôi mắt chằm chằm nhìn Chu đại tràng, dường như đang đợi đối phương đáp lời mình. Chu đại tràng nhãn châu xoay chuyển, vội vàng cười nói, nếu nhị thúc công đã nói như vậy, vậy ta chắc chắn không thể đi. Lát nữa ta sẽ về phòng ngủ, ngủ một giấc đến khi trời sáng. Nhị thúc công trên dưới đánh giá Chu đại tràng hai lượt, lạnh hừ một tiếng quay về phòng. Đợi đến khi đèn phòng nhị thúc công tối xuống, A Phong ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi, thật không đi nữa sao? Sao có thể chứ? Ta miệng lưỡi đáp ứng nhị thúc công, nếu không hắn nào chịu bỏ qua ta. Đợi đêm khuya hơn một chút, ta lại đi Chu đại tràng con người, để thấp giọng nói, vẫn là đại tràng ca ta có nghĩa khí. A Phong cười hắc hắc, đó là điều tất nhiên. Chu đại tràng vô ý thức ngẩng đầu đỡ ngực. Mã gia đại trạch bao phủ trong màn đêm trầm lắng, bạch đăng lồng treo ban ngày, giờ đây trong gió đêm lay động, chiếu xuống ánh sáng trắng bệnh quỷ dị, khiến cả tòa trạch viện trông như một con hung thú trực chờ nuốt chửng người. Trong nội đường, đèn đuốc sáng trưng, quan tài của Mã Lân Tường đặt ở chính giữa, hai bên trường minh đang ngọn lửa nhảy nhót, khiến không khí trong phòng càng thêm âm u dày đặc. Lý Nguyệt Doanh đóng kỹ cửa sổ, mới đi đến sau bình phong. Tử Hạc đang khoanh chân ngồi trên một tấm bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Thời bộ đạo vào ban ngày, Tử Hạc thay một bộ trang phục bó sát màu đen, cả người bất đi vài phần tiền phong đạo cốt, thêm vài phần âm trầm hung lệ. Thế nào? Đã hỏi thăm rõ ràng rồi sao? Tử Hạc không mở mắt, giọng nói bình thản hỏi. Ừm. Lý Nguyệt Doanh ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói mang theo một tia lo lắng không thể che giấu, đã hỏi thăm rồi. Trấn nhậm gia này, bên ngoài có ba đạo sĩ. Một người là cựu thúc của Nghĩa Trang, nghe nói bản lĩnh lớn nhất, ở vùng này danh tiếng rất lừng lẫy, Mao Sơn Chính Tông, rất khó trọng. Tuy nhiên, ta nghe nói hắn hai ngày nay vừa hay có việc không ở trấn nhậm gia. Còn có một người chính là lão già đến hôm nay, gọi nhị thúc công, cũng là xuất thân từ Mao Sơn, nhưng tuổi đã cao, bản lĩnh đã thoái bộ không ít người cuối cùng, là chủ tiệm hương đến tên vãng sinh đường ở trong trấn, tên là Giang Thiên. Nghe nói cũng là một đạo sĩ, nhưng rất trẻ, mở tiệm hơn một năm, không có danh tiếng gì, nhiều nhất chỉ có thể giúp người xem phong thủy. Lý Nguyệt Doanh đem tin tức đã hỏi thăm được từng cái nói ra. Nghe thấy hai chữ cựu thúc Tử Hạc mí mắt khẽ giật. Lâm Cửu, ta ngược lại là từng nghe qua danh hiệu của hắn, quả thật là một kẻ khó đối phó. Hắn mở mắt, trong mắt chợt lóe qua một tia kiêng kỵ. Hạc ca Lý Nguyệt Doanh nắm lấy cánh tay Tử Hạc, giọng nói có chút gấp gáp, đã có cao nhân như cựu thúc ở đây, chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc quyết, lấy được đồ rồi đi thôi. Ta luôn cảm thấy trong lòng không yên, chấn này khiến ta cảm thấy rất bất an. Tử Hạc nhìn nàng một cái, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, an ủi nói, yên tâm, ta biết chừng mực. Chỉ cần chúng ta không gây ra động tĩnh lớn, thì Lâm Cửu cũng sẽ không chú ý đến chúng ta. Hơn nữa, hắn còn không ở đây. Chờ ta tìm được cơ hội, có được bí thuật trên người Mã Lân Tường, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Bí thuật? Lý Nguyệt Doanh nghe vậy trầm mặc một hồi. Phu quân của nàng từ khi quen biết Mã Lân Tường, vẫn luôn tìm mọi cách muốn từ trên người Mã Lân Tường có được cái bí thuật có thể tăng cường thực lực kia. Nhưng từ trước đến nay, cũng chưa từng thành công. Ngược lại bị Mã Lân Tường vẫn luôn treo lơ lửng, giúp hắn làm những câu đường không thấy được người. Mặc dù Lý Nguyệt Doanh biết phu quân của mình, bản thân cũng không phải là thiện nam tín nữ. Có thể khi bọn hắn sống chung với Mã Lân Tường, phu quân của mình càng ngày càng tà tính, có thể nói là bất chấp thủ đoạn. Mỗi khi như vậy, Lý Nguyệt Doanh lại tự khuyên mình. Phu quân của mình tăng cường thực lực, cũng là vì bọn hắn có thể sống tốt hơn, cũng là vì con cái của mình. Chỉ cần con cái của mình sống tốt, người khác đau khổ thì có đáng gì đâu chứ. Được Hạc ca, vậy chúng ta nhất định phải trước khi Lâm Cửu quay về, triệt để giải quyết chuyện ở đây. Nếu không e là có phiền phức. Lý Nguyệt Doanh trầm trọng gật đầu. Ta đã có tính toán. Tử Hạc gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt, bắt đầu điều tức luyện công. Mà cùng lúc đó, bên ngoài Mã gia trạch viện, một bóng người quỷ quỷ tuy tuy, tay chân cùng dùng, từ tường viện bật lên, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. người đó sau khi rơi xuống, trước tiên nhìn quanh bốn phía một lượt, phát hiện sân viện không có người, liền rón rén đi về phía linh đường. Trong linh đường rộng lớn, Trường Minh đang chiếu rọi quan tài đen kịt, hắc khí như có như không bao phủ xung quanh, hiện lộ có chút âm lạnh. Người đó bước chân nhẹ nhàng tiếp cận quan tài, thò đầu nhìn vào bên trong, sau đó giọng nói vang lên, Mã Lân Tường, quả nhiên là ngươi, nhưng ai cũng không nghĩ đến, giây tiếp theo, đối phương một ngụm đờm đặc nổ ra trên mặt Mã Lân Tường. A phỉ, thằng chó má Mã Lân Tường, chết tốt, chết hay, chết tiêu gạo. Để ngươi tiểu tử ngày trước mỗi ngày ức hiếp lão tử, xem lão tử không trộm sạch nhà ngươi, ta để ngươi chết cũng không yên ổn. Người đó lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó bắt đầu lục lọi trong linh đường. Tuy nhiên ngay lúc này, Mã Lân Tường trong quan tài, trên mặt căng thẳng lộ ra một tia cười dữ tợn. Một chiếc răng vàng dưới ánh sáng của Trường Minh đăng hiện lên lấp lánh tỏa sáng. Chương 40, chá thi rồi. Phế vật đáng chết. Chương 40, chá thi rồi. Phế vật đáng chết. Tiểu tặc lục tung cả linh đường, ngoại trừ một vài vật bày trí không đáng tiền, chẳng tìm thấy thứ gì có giá trị. Thật mẹ kiếp nghèo rất mồm tơi. Mã gia giàu có như vậy, bị thằng chó chết người phá sạch rồi. Cũng không biết để lại hai kiện bảo bối hiếu kính Quách ca ngươi. Tiểu tặc thấp giọng nguyền rủa hai câu, đi vòng qua cái bàn bày cúng phẩm, cầm lấy cúng phẩm trên bàn liền gặm lấy. Vừa gặm, tiểu tặc còn vừa lẩm bẩm không do nói, cho cũng đều sớm nói rồi, đồ nghèo kiết xác đáng đời. Tốt nhất kiếp sau nữa đều làm cái quỷ nghèo. Hừm. Đây là. Tiểu tặc đang lẩm bẩm, ánh mắt chợt liếc qua, lại thấy có thứ gì đó chợt lóe qua trước mắt mình. Lại định thần nhìn lại, lại phát hiện là chiếc răng vàng trong miệng Mã Lân Tường đang lấp lánh ánh sáng. Răng vàng? Lớn đến thế này? Hai mắt tiểu tặc sáng rực, trong mắt buốc lên vẻ kinh hỉ vô hạn. Lão thiên thật là không bạc đãi ta, coi như là để ta tìm được một thứ đáng tiền. Cúng phẩm trong tay tiểu tặc cũng không ăn nữa, trực tiếp ném ra sau lưng, sải bước đi về phía quan tài. Nhưng đi được mấy bước, tiểu tặc đột nhiên dừng bước chân. Không đúng, lúc ta vừa mới bảo, Mã Lân Tường này rõ ràng là ngậm miệng, sao bây giờ lại mở ra rồi? Trong lòng tiểu tặc dâng lên nghi hoặc, gương mặt cũng hơi biến sắc. Nhưng nhìn chiếc răng vàng lớn gần trong gang tấc, tiểu tặc tự an ủi lòng mình nói, nhất định là ta trước đó nhìn nhầm rồi. Hắn khẳng định là há miệng. Cứ cho là không há miệng, vậy khẳng định cũng là bởi vì tên chó chết Mã Lân Tường này cầm không được kê đỡ, tự mình mở ra. Khẳng định không phải ma quỷ quái phá, không cần tự dọa mình, đúng, chính là như vậy. Ta lấy răng vàng rồi đi, lớn như vậy một viên răng vàng, lấy được ta liền phát tài rồi. Tiểu tặc tự cổ vũ mình. Hắn vừa nghĩ đến đem răng vàng bán rồi, mình có thể sống một cuộc sống giàu có đến mức nào, chút sợ hãi trong lòng sớm đã ném ra 9 tầng mây xanh rồi. Trước tìm cái búa cùng cái đục, phải đem chiếc răng vàng kia gõ xuống, lúc gõ phải cẩn thận một chút, làm hỏng rồi, giá trị liền giảm đi. Tiểu tặc thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Rất nhanh, hắn liền tìm được công cụ vừa tay và cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước quan tài. Thằng chó chết Mã Lân Tường, ngươi cũng có hôm nay. Chiếc răng vàng này của ngươi cứ coi như là bồi thường cho ta đi. Tiểu tặc nhìn bộ dạng Mã Lân Tường, dường như lại nhớ lại chuyện trước kia bị đối phương ức hiếp, thế là há miệng lại muốn hung hăng nổ một ngụm nước bọt vào hắn. Tuy nhiên, ngay lúc này, Mã Lân Tường đang nằm ngửa mạnh mẽ mở ra đôi mắt. Tiểu tặc trong nháy mắt trợn to đôi mắt, một vệt vẻ mặt cực độ kinh hãi nổi lên trong mắt. Khu 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 nước bọt của tiểu tặc trào ngược, sặc vào cổ họng, đột nhiên ho khan không ngừng. Cách ngay sau đó, Mã Lân Tường thẳng tắp từ trong quan tài ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu tặc đang cầm cái búa. Dầm dầm hai tiếng giòn tan, đồ vật trong tay tiểu tặc rơi xuống đất, tiếp đó phịch một tiếng, tiểu tặc thân thể mềm nhũn tê liệt ngồi trên mặt đất. Chá, chá thi rồi. Tiểu tặc nặn ra mấy chữ trong cổ họng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Chá thi? Lão tử còn chưa chết, làm gì có chuyện chá thi? Trên mặt Mã Lân Tường lộ ra một nụ cười dữ tợn, gương mặt trắng bệch phối hợp với nụ cười này, càng thêm dữ tợn và khủng bố. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Mã gia, ngài tha cho ta. Đấy, quần tiểu tặc nóng lên, một cỗ mùi hôi thối tràn ra, trên đất trong nháy mắt ướt vàng một mảng. Hắn không biết Mã Lân Tường là chết hay sống, nhưng bất luận là loại nào, hắn biết mình đều sẽ không dễ chịu. Vừa mới không phải mắng ta rất dữ sao? Còn đổ nước bọt vào ta, sao? Bây giờ sợ rồi. Mã Lân Tường một tay vịn vào quan tài, tiếp đó nhẹ nhàng nhảy một cái, người liền đứng trước mặt tiểu tặc. Quách Phát Tài, ngươi từ trước gan đã nhỏ, bây giờ gan vẫn nhỏ như vậy, ngươi không phải muốn chiếc răng vàng lớn của ta sao? Đồ vật ở ngay đây, ngươi lại đây mà lấy đi. À không đúng, ngươi là muốn dùng thứ này đổ xuống, đến ta nhặt lên cho ngươi đây. Mã Lân Tường trước là ghé đầu sắt vào mặt Quách Phát Tài, nhưng sau đó lại thấy cái búa cùng cái đục trên đất, liền nhặt chúng lên đưa về phía đối phương. Mã gia, ta sai rồi, ta thật sự không dám nữa. Ngài tha cho ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Quách Phát Tài dùng tay chống xuống đất, từng chút một lùi về phía sau, hồn vía đều muốn bay mất. Ai? Vô vị. Quách Phát Tài, ngươi cũng quá không chịu dọa rồi, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu một phen, ta lại làm sao sẽ làm có ngươi. Ngươi quá khiến ta, một người bằng hữu, thất vọng rồi nếu đã như vậy, vậy ngươi đi. Mã Lân Tưởng vẻ mặt tiếc nuối nói. Đa tạ Mã gia. Cảm ơn Mã gia tha cho tiểu nhân. Quách Phát Tài cảm kích đến rơi lệ, lăn lộn bỏ dậy, lảo đảo hướng cửa đi đến. Ầm. Còn chưa đi ra linh đường, Quách Phát Tài liền bị một lực lớn hất bay, nặng nề ngã xuống đất, đầu óc choáng váng. Tiếp đó, hắn liền nghe được một thanh âm tựa như tử thần vang lên bên tai, phải không? Lão tử để ngươi đi, ngươi còn thật sự dám đi hả? Ngươi sẽ không thật coi lão tử là Bồ Tát chứ? Nói hai câu lời nói mềm mỏng liền có thể tha cho ngươi. Quách Phát Tài cảm giác cổ áo mình siết chặt, tiếp đó sau lưng lơ lửng. Một cỗ mùi hôi miệng nồng nặc sộc thẳng vào mặt, hôn đến mình sắp ngất đi. Nhưng sau đó, lại là một trận cảm giác mất trọng lực mãnh liệt truyền đến, đầu óc dường như bị búa sắt khổng lồ đập trúng, kéo theo sau lưng lâm vào một mảng tê dại. Cảm giác choáng váng dường như muốn kéo hắn rơi vào vực sâu, trên người truyền đến cảm giác lạnh lẽo vô tận. Tiếng nói lộn xộn không rõ truyền đến, Quách Phát Tài chỉ có thể nghe loáng thoáng những lời nói đứt quãng. Muốn răng của lão dùng búa răng, để ngươi nếm. Đau thấu tim từ lợi răng truyền đến, Quách Phát Tài cảm giác răng mình bị một vật cứng đập nát bấy. Một cái, hai cái, ba cái. Mã Lân Tường vung vẩy cái đục, gõ nát toàn bộ răng của Quách Phát Tài, nhát đục cuối cùng trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng hắn. Máu tươi từ trong miệng Quách Phát Tài ùng ục trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Từ trước là phế vật, bây giờ cũng là một phế vật. Phế vật thì đáng chết. Thanh âm Mã Lân Tường lạnh lẽo thấu xương, không có một tia tình cảm. Xoẹt giáp Mã Lân Tường cánh tay dùng sức, chỗ cổ Quách Phát Tài truyền đến tiếng xương cốt không chịu nổi áp lực. Giây tiếp theo, đầu Quách Phát Tài lìa khỏi xác, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất. Mã Lân Tường tiện tay từ trên linh đài cầm lấy một bát cúng phẩm, đem đổ vật bên trong đổ đi, dùng bát hứng lấy máu tươi rơi xuống. Gần như hứng được khoảng nửa bát, Mã Lân Tường tiện tay ném đầu lâu Quách Phát Tài đi. Cái đầu lâu kia giống một quả bóng tròn vo, u ngục một mạch lăn đến bên ngoài linh đường. Xoẹt. Trong tay Mã Lân Tường xuất hiện một tờ phù lục màu đen, trên đó vẽ đầy những phù văn quỷ dị như run đất, tiếp đó ném vào trong bát. Phù lục màu đen gặp nước cháy, bốc lên ngọn lửa màu lục, nhuộm nửa bát máu tươi đều thành màu lục. U ngục cùng ngục Mã Lân Tường ngửa đầu, uống cạn toàn bộ máu tươi trong bát và phát ra một tiếng hô sảng khoái. Máu người thật là sảng khoái. Chương 041, chỉ bằng ngươi. Phế vật Mã gia. Chương 041, chỉ bằng ngươi. Phế vật Mã gia. Đêm đen như mực, bên ngoài Mã gia trạch viện, Chu đại tràng thở hổn hển chạy tới. Vừa rồi hắn từ xa nghe thấy trong Mã gia trạch viện truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, hắn lo lắng người phát ra tiếng kêu là Mã Lân Tường, cho nên liền dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Hô hô, Chu đại tràng hít sâu vài hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Sau đó, hắn nhìn bức tường viện cao 3 mét của Mã gia, nhất thời cảm thấy khó khăn. Bức tường viện cao như vậy, dù cho hắn thể lực tốt, cũng không thể trèo lên được, huống chi bản thân vừa rồi còn vận động kịch liệt. Ơ, bên kia có một cây cổ thụ, cứ từ đó mà lên thôi. Chu đại tràng quay đầu lại, phát hiện bên cạnh có một cây đại thụ, đột nhiên mừng rỡ. Nhờ có cây cổ thụ làm điểm tựa, Chu đại tràng vài cái đã trèo lên được tường viện của Mã gia. Hô, cuối cùng cũng lên được rồi. Chu đại tràng thở phào một hơi dài, lau mồ hôi rịn ra trên trán. Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, hắn đã thấy bóng người lay động ở linh đường Mã gia. Người này sao lại giống Mã Lân Tường đến vậy? Chu đại tràng chằm chằm nhìn bóng lưng Mã Lân Tường một hồi lâu, trong lòng lẩm bẩm. Đang khi Chu đại tràng chuẩn bị nhìn kỹ thì lại thấy bóng người quay lưng về phía hắn đột nhiên ném ra một vật phẩm. Lộc cộc, lộc cộc. Vật phẩm tròn trịa kia rất nhanh đã lăn đến trước tường viện. Khi vật phẩm dừng lại, khuôn mặt kinh hãi của Quách Phát Tài đối diện với tầm mắt Chu đại tràng. Đôi mắt kinh hoàng mở to, hàm răng bị đập nát bét, cùng với vết thương đáng sợ ở miệng. Cảnh tượng đầy sức va đập này khiến Chu đại tràng sợ đến tái mặt, đôi mắt hắn không ngừng mở lớn, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Và cách đầu Quách Phát Tài không xa, một thi thể không đầu yên lặng nằm đó. Máu người thật sảng khoái. Lúc này, từ trong linh đường truyền đến tiếng Mã Lân Tường. "Mã? Mã Lân Tường? Đây là Mã Lân Tường làm sao?" Môi Chu đại tràng không ngừng run rẩy, hắn nhớ lại lời nhị thúc công đã răn dạy mình. Ta thấy hắn sớm đã sa vào tà ma ngoại đạo. Loại người như vậy, chết sớm đi, đỡ phải gây họa cho thế gian. Lời nhị thúc công như hồng trung đại lữ, vang vọng trong lòng Chu đại tràng, đánh tan chút ảo tưởng trong lòng hắn. Mã Lân Tường chắc chắn đã thành tà tu. Ta phải nhanh chóng trở về báo tin này cho nhị thúc công. Trong lòng Chu đại tràng run lên, thân hình run rẩy dịch sang một bên. Nhưng lúc này, Mã Lân Tường đang thống khoái uống máu tươi trước linh đường tựa hồ cảm ứng được điều gì, đột nhiên xoay đầu, đôi mắt xám trắng nhìn về phía đầu tường. Bốn mắt đối nhau. Chạy. Trái tim Chu đại tràng tựa hồ bị một bàn tay lớn nắm chặt, hô hấp cũng tạm thời ngừng lại. Nhưng rất nhanh, dưới sự bao trùm của nỗi sợ hãi tột độ, cơ thể Chu đại tràng bùng phát ra động lực vô tận. Thân thể béo phì kia vào giờ khắc này trở nên linh hoạt vô song, hắn lật người xuống tường, hai chân dùng sức đạp một cái, liền như thỏ, thẳng tắp lao về phía con đường đã đến. Chu đại tràng kiệt hóa ra là tiểu tử ngươi. Trên mặt Mã Lân Tường chợt lóe lên một nụ cười tà dị, hắn một tay ném cái bắt trong tay đi, thân hình chợt lóe, trực tiếp đuổi theo Chu đại tràng. Bụt. Hắc ảnh lướt qua đầu tường, vài lần lên xuống đã đến sau lưng Chu đại tràng. Chu đại tràng, ngươi thấy ta mà chạy làm gì? Ngươi không nhận ra ta sao? Ta chính là huynh đệ tốt của ngươi, Mã Lân Tường đó. Mã Lân Tường không đội vàng đuổi theo, mà không nhanh không chậm đi theo sau lưng Chu đại tràng, trêu tức nói lời. Đối mặt với lời trò chuyện của Mã Lân Tường, Chu đại tràng căn bản không để ý, chỉ một lòng một dạ chạy trốn. Chu đại tràng, sao ngươi không nói gì? Ngươi không phải là người coi trọng nhất hai chữ trung nghĩa sao? Ta mới rời đi vài năm, ngươi đã giả vờ không nhận ra ta rồi sao? Mã Lân Tường đi theo sau lưng Chu đại tràng không xa, dùng lời lẽ quấy nhiễu đối phương. Chu đại tràng, Chu Minh Lợi, nếu ngươi còn không nói lời nào, ta sẽ đem người thân cận kia của ngươi, sau khi nếm thử kỹ càng, lại sống nuốt tươi lột ra, cắt đầu đặt trước mặt ngươi, để ngươi thưởng thức một phen. Mã Lân Tường trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, trong giọng nói tràn đầy tà vị dâm đãng. Ngươi dám? Chu đại tràng nghe lời này, cũng không chạy nữa, hắn dừng thân mình lại, thở hổn hển giận nhìn đối phương. Ta không dám sao? Ha 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 ha, Chu đại tràng, ngươi đang cười nhạo ta sao? Trên thế gian này còn có chuyện gì mà Mã Lân Tường ta không dám làm sao? Mã Lân Tường tựa hồ nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, ngửa mặt lên trời cười dài nói. Chu đại tràng nghe vậy, sắc mặt cũng hơi đổi. Nhớ lại năm xưa, Mã Lân Tường cậy vào thế lực Mã gia, mang theo hắn khắp nơi gây họa, hầu như không có chuyện gì hắn không dám làm. Ngày nay, Mã Lân Tường đã nhập tà giáo, càng kích phát tà tính của hắn, chỉ sợ đã vô pháp vô thiên rồi. Một trái tim Chu đại tràng chìm xuống đáy vực, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn sớm biết đã nên nghe lời nhị thúc công, hắn không nên xuất hiện ở đây, nếu không A Vân cũng sẽ không bị tà ma này để mắt tới. Ta nhớ người thân cận kia của ngươi tên là gì nhỉ?
A
Vân, Liêu Vân Vân. Sớm ở. Mã Lân Tường đứng tại chỗ cũ, tay chống cằm, chậm rãi mở miệng, trên mặt mang theo thần sắc đầy hứng thú. Mã Lân Tường, lão tử thật là mù mắt, cùng ngươi làm huynh đệ. Lão tử, cùng ngươi liều mạng. Sắc mặt Chu đại tràng vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, hắn gầm lên một tiếng, vung nắm đấm to như cái nồi đất lao về phía Mã Lân Tường. Trong mắt Mã Lân Tường lệ sắc chợt lóe, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, tràn đầy tàn nhẫn. Thật sao? Vậy ngươi đi chết đi. Bụt. Mã Lân Tường nói xong, bề mặt cơ thể hắn nổi lên một luồng hắc khí nhàn nhạt, một chân đạp đất, tựa như một mũi tên đen kịt, cấp tốc bắn về phía Chu đại tràng. Nắm đấm kẹp theo hắc khí tựa như ác ủy vô tới, mang theo khí tức khủng bố đập vào mặt Chu đại tràng. Nếu cú đấm này đánh trúng, Chu đại tràng e rằng sẽ não tương vang tung tóe, chết ngay tại chỗ. Ta sắp chết rồi sao? Không cam lòng thật không cam lòng. Sớm biết đã không nên lười biếng gian xảo, hảo hảo luyện tập đạo thuật, nếu không cũng không đến nỗi đánh không lại Mã Lân Tường cái tên vương bát đản này. Chu đại tràng nhìn nắm đấm của Mã Lân Tường từng chút một tiếp cận, tựa hồ toàn bộ thời gian đều chậm lại. Trong đầu hắn, ký ức và hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt ngượng ngùng của Liêu Vân Vân. A Vân. Bùm. Âm thanh trầm đục vang lên, một bóng người bị hất tung lên cao. Đang 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 nhị thúc công liên tục lùi vài bước, lúc này mới dừng được thân hình. Cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến từ lòng bàn tay, cùng với cánh tay âm ỉ đau, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Hắn thật sự già rồi, đối phó một tà tu tam giai lại khó coi đến vậy, thật là mất mặt bao sơn. Bất quá, tiểu tử kia hẳn cũng không dễ chịu gì. Nhị thúc công với khuôn mặt trầm tư nhìn về phía trước, chỉ thấy Mã Lân Tường từ trên mặt đất cách đó vài mét bò dậy, khoe miệng có vệt máu nhàn nhạt còn sót lại. Lao giả. Mã Lân Tường nghiến răng nghiến lợi gầm lên giận dữ, cúi đầu nhìn vết cháy đen trên nằm đấm, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Dám làm ta bị thương, ta hôm nay nhất định giết chết ngươi. Mã Lân Tường từng chữ nói, dung mạo phát cuồng, tựa như muốn ăn sống nhị thúc công vậy. Chỉ bằng ngươi sao? Phế vật Mã gia. Nhìn xem bộ dạng ngươi hiện tại, mặt mũi Mã gia đều bị ngươi làm mất hết rồi. Giọng nhị thúc công lạnh lẽo thấu xương, bất động thanh sắc thu hồi bàn tay vừa đối quyền với Mã Lân Tường. Chương 42, Mã Lân Tường, ngươi nên lên đường rồi. Chương 42, Mã Lân Tường, ngươi nên lên đường rồi. Nhị thúc công. Chu đại tràng nhìn nhị thúc công xuất hiện bên cạnh, suýt nữa mừng đến phát khóc. Câm miệng. Có chuyện về rồi nói. Nhị thúc công chừng Chu đại tràng một cái, sắc mặt xanh mét nhìn Mã Lân Tường. Lao giả, ngươi mới là phế vật. Mã Lân Tường lau đi vết máu khóe miệng, ánh mắt hung lệ như sói, đã một phen vừa rồi, nửa bước đã đặt vào quan tài rồi, còn dám ra vẻ học người ta lo chuyện bao đồng. Ta thấy ngươi sống chắn rồi. Hắn trên miệng kêu gào dữ dội, trong lòng lại đã sớm dấy lên sóng to gió lớn. Lão bất tử này, khí huyết suy bại thành ra thế này, vậy mà còn có công lực như vậy sao? Cú đấm vừa rồi, nếu không phải hắn dựa vào tà công có thể nuốt chửng một phần lực đạo, e rằng cả cánh tay đã phế rồi. Tuy nói Mã Lân Tường trong lòng kiêng kỵ nhị thúc công, nhưng trên miệng hắn vẫn mạnh mẽ đột gác. Ta nghe nói trước kia ngươi ở Mao Sơn cũng coi là một nhân vật. Bây giờ thì sao? Khí huyết khô kiệt, linh lực suy thoái, ngay cả ta cái phế vật này mà ngươi đánh còn chật vật như vậy, ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Mã Lân Tường mỗi nói một câu, sắc mặt nhị thúc công lại khó coi thêm một phần. Câu nào cũng đúng sự thật, câu nào cũng đâm thẳng vào tim. Hắn quả thật đã già rồi, không còn dũng mãnh như khi xưa. Đây là sự thật hắn không cách nào né tránh. Nhưng tôn nghiêm của đạo sĩ Mao Sơn không cho phép một tiểu bối tà tu dẫm đạp. À, lão phu cho dù chỉ còn lại một hơi tàn, thu thập loại rác rưởi như ngươi, kẻ đã xa vào ma đạo, phản bội tổ tông, cũng là dư sức. Giọng nói của nhị thúc công không lớn, nhưng lại toát ra một sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Hắn thẳng lưng lên, tấm lưng vốn đã hơi quẳng, một luồng hạo nhiên chính khí từ thân thể khô héo của hắn dâng trào lên. Trên bàn tay trái hiện lên ánh sáng vàng nhạt. Cảm nhận được khí thế quyết tuyệt trên người nhị thúc công, Mã Lân Tường trong lòng dâng lên một tia bất an. Tuy nói nhị thúc công đã già rồi, thực lực suy thoái nghiêm trọng, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Chính mình mới vừa bước vào giới tu hành căn bản không có cách nào so với những đạo sĩ lao làng này. Nhưng nếu mình có thể uống máu đạo sĩ, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Mã Lân Tường chết dí nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút gợn sóng như giếng cổ của nhị thúc công, trong mắt lóe lên vẻ tham lam nồng đậm. Đột nhiên, ánh mắt Mã Lân Tường khẽ động. Hắn thấy bàn tay kia của nhị thúc công đang giấu sau lưng, không tự chủ được khẽ run rẩy, giống như đã bị trọng thương. Lao giả này đang cố chống đỡ. Hắn bị thương rồi, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Một ý nghĩ như tia chớp xẹt qua não Mã Lân Tường, lập tức xua tan mọi kiêng kỵ và sợ hãi trong lòng hắn. Lão bất tử, còn dám giả vờ với lao tử nữa? Lao tử xem ngươi còn chống được bao lâu? Chết đi cho lão tử! Hai chân Mã Lân Tường hóa thành lò xo, dùng sức đạp một cái, cả người bay vút lên không, vọt về phía nhị thúc công. Hắc khí nồng đậm cuồn cuộn, Mã Lân Tường hai chảo thành câu, xé rách không khí, trực tiếp bổ tới yết hầu nhị thúc công. Ánh mắt nhị thúc công ngưng lại, tay trái đơn trưởng lập trước ngực, thân hình loáng thoáng, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát đòn chí mạng này. Cho hề nhảy nhót, cho dù có luyện tà pháp, cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Giọng nhị thúc công lạnh lẽo thấu xương, vừa né tránh công kích của Mã Lân Tường, vừa dùng lời lẽ kích thích đối phương. Thực lực hắn không còn, nhất định phải dùng vài thủ đoạn khác mới có thể xoay sở đôi chút với Mã Lân Tường trẻ tuổi lực lưỡng. Lao giả, đừng có mà sủa nữa. Đợi lát nữa khi lão tử đánh chết ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể cứng miệng như vậy. Ánh mắt Mã Lân Tường hung ác, giữa những chiêu ra, chiêu thức càng lúc càng cuồng bạo và dùng sức. Trong chốc lát, trên đường phố kình phong gào thét, hắc khí và ánh sáng vàng nhạt không ngừng va chạm, Mã Lân Tường và Nhị Thúc Công đều dốc hết toàn lực muốn giết chết đối phương. Nhìn hai người đang kịch liệt chiến đấu trên đường phố, Chu Đại Tràng đứng một bên quan chiến trong lòng cũng lo lắng bất an. Nhị Thúc Công, người nhất định phải thắng đó. Bằng không hai chúng ta hôm nay chết chắc rồi. Tim Chu Đại Tràng lúc này đã thắt lại, hắn nhìn Nhị Thúc Công đang lung lay sắp đổ trên đường phố, muốn đi tìm cứu viện, nhưng hắn sợ mình vừa đi, Nhị Thúc Công sẽ bị đánh chết. Sau khi hai người giao đấu mấy chục chiêu, thể lực của Nhị Thúc Công bắt đầu sụt giảm thảm hại, thân hình càng lúc càng bất ổn. Nhị Thúc Công lúc này cũng đã đến cực hạn. Cánh tay phải đau nhức đã tê dại, né tránh chật vật càng tiêu hao cực lớn thể lực và linh khí vốn đã không còn bao nhiêu của hắn. Trán của hắn đã rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti. Không thể kéo dài thêm nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Thân hình Nhị Thúc Công loạn choạng, dường như thể lực nghiêm trọng không chống đỡ nổi, cánh tay phải bị thương lộ ra trong tầm mắt Mã Lân Tường. Cơ hội tốt. Ánh mắt Mã Lân Tường chấn động, một quyền nặng nề giáng xuống vai phải Nhị Thúc Công. Bụp! Rát tiếng xương gãy rõ ràng truyền đến, vai phải Nhị Thúc Công lập tức đứt lìa. Nhị Thúc Công! Chu Đại Tràng trợn mắt kêu lớn, khàn cả giọng. Ưm Nhị Thúc Công nhịn cơn đau kịch liệt toàn thân xương cốt như muốn ra rời, dồn toàn bộ linh khí còn sót lại trong cơ thể vào lòng bàn tay trái. Phục Ma Trưởng! Nhị Thúc Công quát lớn một tiếng, cả người không lùi mà tiến tới, một trưởng ấn vào lồng ngực Mã Lân Tường. Trường này bình thường không có gì đặc biệt, không có chút hào quang nào, nhưng lại mang theo một luồng khí tức nặng nề chấn áp và tà. Mã Lân Tường kinh hãi biến sắc, muốn né tránh, nhưng vì dùng sức quá mạnh, chậm nửa nhịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khô héo kia ấn lên ngực mình. Rắc! Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Mã Lân Tường như bị sét đánh, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào thân cây cách đó 3-4 mét, rồi lăn xuống đất. Phụt! Một ngụm lớn máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng phun ra, hắn dãy rủa muốn bò dậy, nhưng cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận đau đớn xé lòng, dường như có mấy xương sườn đã gãy lìa, đâm vào phổi. Lão! Lão giả, ngươi! Mã Lân Tường oán độc nhìn chằm chằm Nhị Thúc Công, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không ngờ, Nhị Thúc Công lại cố ý dụ hắn tấn công. Hắn càng không ngờ, uy lực một trưởng của đối phương, vậy mà khiến mình trọng thương. Cánh tay phải của Nhị Thúc Công bung thóng vô lực, máu tươi nhuộm đỏ tay áo. Cơn đau kịch liệt do xương gãy, sự chống rông do linh khí cạn kiệt, khí huyết suy bại nhanh chóng, khiến Nhị Thúc Công trước mắt từng trận tối sầm, thân thể lung lay sắp đổ. Lòng bàn tay trái lúc này cũng đau nhức không thôi, trưởng này, hắn gần như đã dốc cạn toàn bộ khí lực. Nhưng Nhị Thúc Công vẫn cố gắng chống đỡ, cắn nát đầu lưỡi, dùng cơn đau kịch liệt đổi lấy một khắc thanh tỉnh. Hắn từng bước đi về phía Mã Lân Tường đang nằm trên đất. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến không có một tia độ ấm. Tà ma ngoại đạo, người người đều có thể bắt mà giết. Mã Lân Tường, ngươi nên lên đường rồi. Nhìn Nhị Thúc Công đi tới như một vị phán quan đòi mạng, Mã Lân Tường hoàn toàn sợ hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý quyết tuyệt trên người đối phương, rằng không giết hắn thì thể không bỏ qua. Bóng tối tử vong chưa bao giờ rõ ràng như vậy mà bao trùm lấy hắn. Không, không muốn giết ta. Hắn dãy rủa lùi về phía sau, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi và cầu xin. Ngay khi Nhị Thúc Công nâng bàn tay trái lành lặn lên, chuẩn bị kết liễu nghiệt chứng này, một giọng nói lạnh lẽo lại mang theo vài phần trêu tức, đột ngột vang lên ở cách đó không xa trên đường phố. Nhị Thúc Công, thật là uy phong lẫm liệt quá nha. Theo tiếng nói vừa dứt, một bóng người mặc trường sam màu đen như quỷ mị xuất hiện trên đường phố. Phía sau hắn còn theo sau 4 gã tráng hán mặt không biểu cảm, thân hình cường tráng, chính là 4 người khiêng quan tài kia. Kẻ đến là Trương Hạc. Thấy Trương Hạc xuất hiện, Mã Lân Tường như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cuồng hỉ. Trương Minh, cứu ta, mau cứu ta, giết chết lao bất tử này, mau lên. Chương 43, miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn vương bắt nhiều. Chương 43, miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn vương bắt nhiều. Nhìn Trừ Hạc cùng 4 người khiêng quan tài theo sau hắn xuất hiện, Mã Lân Tường trong lòng tràn ngập tự tịch. Hiện giờ, hắn đã là cường nỗ chi mạng, dù cho một người trưởng thành bình thường đến, cũng có thể dễ dàng đánh ngã hắn. Nhưng hiện tại kẻ mà hắn phải đối mặt, lại là năm tu luyện giả. Nhị Thúc Công, ngươi thế nào? Cánh tay của ngươi. Chu Đại Tràng sốt ruột bước lên phía trước, khi hắn thấy vết thương nghiêm trọng trên cánh tay Nhị Thúc Công, tim hắn chợt đập mạnh. Nhị Thúc Công khẽ nghiêng đầu, nhìn đệ tử bên cạnh đang quan tâm mình, ánh mắt vừa bi thương, lại vừa bất đắc dĩ. Ai? Tất cả ý nghĩ trong lòng Nhị Thúc Công đều hóa thành một tiếng thở dài trong miệng. Xem ra, hôm nay hai thầy trò bọn hắn không thể đi được rồi. Trừ Hạc từ trong bóng tối bước ra nhưng không lập tức động thủ, hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tản bộ đến giữa sân. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Mã Lân Tường nằm như chó chết, trên mặt treo một nụ cười lạnh như có như không. Cứu ngươi? Có thể thôi. Môn bí thuật ngươi đã đáp ứng ta trước đó, có phải nên giao ra rồi không? Mã Lân Tường sắc mặt cứng đờ, lập tức cấp thiết nói, bí thuật ta nhất định sẽ cho ngươi. Chỉ cần ngươi giết lao già này, tất cả gia sản Mã gia đều thuộc về ngươi. Đó có thể là một khoản tiền lớn đấy. Tiền? Trừ Hạc phảng phất nghe được lời nói đùa gì đó, cười nạo một tiếng, ngươi nghĩ ta sẽ để ý chút hoàng bạch chi vật đó sao? Hắn ngồi xổm xuống, ghé vào hai Mã Lân Tường, giọng nói đè nén cứ thấp nhưng lại tràn đầy tham lam và uy hiếp không hề che giấu. Ta chỉ cần môn bí thuật đó, hiện tại, lập tức, ngay lập tức, đưa cho ta. Mã Lân Tường đảo mắt, thở hổn hển nói, được, ta cho ngươi. Ngươi cứ giết lão giả kia trước, ta lập tức đem khẩu quyết bí thuật nói cho ngươi. Ta lấy tâm ma thể. A. Trừ Hạc chậm rãi đứng thẳng người, nụ cười trên mặt triệt để biến mất, thay vào đó là một mảnh băng hàn. Hắn nhớ tới trên đường đi, đường đường một pháp sư nhất giai như hắn, vì muốn có được môn bí thuật đáng chết này, lại bị Mã Lân tưởng cái phế vật này sai bảo thế nào. Nếu không phải hắn không biết bí pháp chịu hồn bắt phách để bức vấn, một tên phế vật chết tiệt như vậy, có thể sống đến bây giờ sao? Hôm nay, nếu như hắn không đến, Mã Lân tưởng này tất nhiên thập tử vô sinh. Trong tình huống như vậy, tên phế vật này lại còn muốn đảm điều kiện với hắn. Một cỗ lửa giận bị đè nén đã lâu, ầm vang bùng nổ. Mã Lân tưởng, ta lại cho ngươi cơ hội cuối cùng một lần. Giọng Trừ Hạc lạnh lẽo như từ cựu lũ địa phủ phiêu đến, hiện tại đưa bí thuật cho ta, ngươi còn có thể giữ được toàn thây. Bằng không, ta sẽ cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là cầu sinh bất đắc, cầu tử bất năng. Mã Lân tưởng nghe vậy, trong lòng cũng trầm xuống. Hắn biết, hiện giờ môn bí thuật này đã trở thành hộ thân phủ duy nhất của hắn. Hôm nay nếu giao bí thuật ra, hắn sợ rằng sẽ lập tức bị giết người diệt khẩu. Trừ Hạc, ngươi đừng có bức ta. Hôm nay ngươi nếu không cứu ta, vậy phần bí thuật này ngươi vĩnh viễn đừng hỏng có được. Mã Lân tưởng sắc lệ nội nụ, cứ như vậy giận dữ nhìn đối phương. Là sao? Trong mắt Trừ Hạc, kia kiên nhẫn cuối cùng cũng đã hao mòn hầu như không còn. Xem ra, ngươi thật là tìm chết đấy. Lời vừa dứt, sắc cơ trong mắt Trừ Hạc bùng nổ. Hắn hữu trưởng không hề báo trước mà nâng lên, lòng bàn tay hắc khí lở lở, mạnh mẽ vua xuống đỉnh đầu Mã Lân tưởng. Không. Đồng tử Mã Lân tưởng đột nhiên co rút, hắn nhìn bàn tay bao phủ tầm mắt kia rơi xuống, trên mặt tràn đầy không cam lòng và kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trừ Hạc lại thật sự động thủ rồi. Chẳng phải hắn đã nói rồi sao, chỉ cần hắn giết lão già kia, hắn sẽ đem bí pháp cho hắn sao? Hắn vì sao không tin hắn? Bí pháp? Phụt. Tiếng nổ vang lên. Đầu Mã Lân tưởng trực tiếp bị Trừ Hạc một trường vô nát bét, máu trắng văng đầy đất. Trừ Hạc chậm rãi ngẩng đầu, lao đi óc dính trên tay, một đôi mắt âm hiểm rơi trên người Nhị Thúc Công. Nhị Thúc Công, nếu không phải vì ngươi, tên phế vật này đã đem bí pháp cho ta rồi. Hiện tại, hắn vì ngươi mà chết, ngươi nói, khoản nợ này nên tính thế nào? Trừ Hạc tiện tay ném khăn tay vừa dùng để lau, hai tay quanh trước ngực, thong dong nhìn Nhị Thúc Công. Nhị Thúc Công, hiện tại phải làm sao đây? Chu Đại Tràng cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Trừ Hạc, hai chân hắn run lẩy bẩy. Vốn tưởng rằng Mã Lân tưởng tên tà ma ngoại đạo này chết đi, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, nhưng lại không ngờ càng thêm gai góc. Nhưng người trước mắt thân là đạo sĩ, lại cùng loại tà tu như Mã Lân tưởng đồng lưu hợp ô. Hơn nữa, rõ ràng là hắn đòi bí thuật từ Mã Lân tưởng không thành, một trưởng vỗ chết đối phương, hiện tại lại muốn tính khoản nợ này lên đầu bọn hắn. Đây nào phải hành vi mà một đạo sĩ nên có. Chu Đại Tràng cuối cùng cũng tin lời Nhị Thúc Công nói, những người này không một ai là đồ tốt. Nhị Thúc Công cố nén kịch liệt đau đớn, chậm rãi thẳng lưng, mặt mũi một mảnh hàn sương. Trừ Hạc, ngươi thân là người trong đạo môn, lại cùng tà ma làm bạn, tu luyện tà pháp, ngươi quả thực ném hết mặt mũi đạo sĩ chúng ta. Đạo sĩ? Ha ha, Trừ Hạc nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng rủ xuống, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì chó má đạo sĩ? Ngươi cho rằng đây là thân phận quang vinh đến mức nào sao? Lão tử căn bản không thèm thế giới này, có thực lực mới là vương đạo, có thực lực mới có cơm ăn, có thực lực mới có đường sống. Dựa vào từng khuôn khổ của đạo sĩ, chỉ sẽ giống ngươi, già rồi thì thực lực suy thoái, người là giao thất ta là cá thịt. Cho nên làm đạo sĩ có ích lợi gì? Trừ Hạc mặt mang vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại là một mảnh băng lạnh. Miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn vương bát nhiều loại bại loại như ngươi, chỉ biết tìm cớ cho thất bại của mình. Lại chưa từng nghĩ rằng, chung quy là bởi vì bản thân phế tài, mới ở đạo thuật không thu hoạch được gì. Nhị Thúc Công miệng mồm chút nào không lưu tình, vừa mở miệng đã chửi ầm lên. Chết đến nơi rồi, miệng lưỡi ngược lại rất cứng, chỉ là không biết xương của ngươi có phải cũng cứng như vậy không. Đến đây, cho vị Mao Sơn đại sư này của chúng ta đếm thử cường độ, xem hắn có phải cũng là phế vật trong miệng. Hắn không nụ cười nơi khóe miệng, Trừ Hạc không ngừng phóng đại, thần sắc trên mặt càng lúc càng băng lạnh. Bốn người khiêng quan tài đứng sau lưng hắn tiến lên phía trước, khí thế trên người bọn hắn bung ra, áp bức về phía Nhị Thúc Công và Chu Đại Tràng. Nhị Thúc Công sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đang rên rỉ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Chu Đại Tràng mặt như gan heo, hô hấp trở nên cực kỳ không thông thuận, hắn nhìn năm người trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thế nhưng, ngay lúc này, một thân ảnh từ góc đường xuất hiện, từ xa đến gần, cấp tốc lao tới. Xoẹt. Giang Tiên thân hình chợt lóe, người liền xuất hiện trước mặt Nhị Thúc Công và Chu Đại Tràng. "A, A Tiên." Nhị Thúc Công thấy thân ảnh trước mắt, sắc mặt đầu tiên sững sờ, ngay sau đó khẽ biến sắc, trong giọng nói cũng mang theo một tia sốt ruột. "A Tiên, mau đi, người này chính là tồn tại pháp sư cảnh giới. Người không phải đối thủ, mau đi." Trừ Hạc nghe vậy nhấc mí mắt, ngón tay mấp máy, bốn người khiêng quan tài thân hình khẽ động, liền vây quanh Giang Tiên tứ phía, đã đến rồi. Vậy thì ở lại chôn cùng đi, miễn cho Mao Sơn đại sư trên đường cô độc, không phải sao? Chương 044, không hề có chút uy hiếp nào. Tờ Hạc, ta xin hỏi. Chương 044, không hề có chút uy hiếp nào. Tờ Hạc, ta xin hỏi. Ngươi nói nhảm quá nhiều, muốn động thủ thì nhanh lên một chút, lại nhải nói mấy lời vô dụng, là đang để lại di ngôn cho chính mình sao? Giang Thiên sắc mặt từ dung, tựa hồ không hề vì lời nói của Nhị Thúc Công mà lo lắng hay sợ hãi. Đối đáp xong với Tờ Hạc, Giang Thiên quay đầu, mỉm cười nói với Nhị Thúc Công, "Nhị Thúc Công, yên tâm đi, kẻ trước mắt bất quá chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Ta có thể ứng phó được." Vừa rồi Giang Tiên luyện kiếm xong trong đầu tiên, đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, trong lòng hắn sinh ra cảm ứng khó hiểu, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chẳng lẽ chuyện của Mã gia sẽ xảy ra sớm hơn sao? Giang Tiên trong lòng vừa nảy sinh ý nghĩ này, liền lập tức ra khỏi đầu tiên, hướng về vị trí Mã gia đang ở mà cấp tốc chạy tới. Kết quả, hắn còn chưa tới Mã gia, liền trên đường gặp phải Nhị Thúc Công cùng mấy người Tờ Hạc. "A a, các ngươi người Mao Sơn, sao lại tên nào cũng cuồng vọng hơn tên nào? Kẻ già, người trẻ đều như vậy. Hay là nói, đầu óc các ngươi không tốt, không rõ tình hình trước mắt sao? Ngươi mẹ nó mù sao? Lão tử bên này có 5 người, ngươi một tên phế vật, còn có 2 cái bừng hữu, ngươi lấy cái gì mà đấu với lão tử? Tờ Hạc cười lạnh một tiếng, sát ý trên người trở nên càng thêm nồng đậm. Trong quá trình mắng chửi, Tờ Hạc tâm tình cũng trở nên càng thêm bạo táo, lửa giận trong lòng cũng bị kích phát ra, sắc mặt xanh mét. Hồi tưởng lại những người gặp phải tối nay, 3 người, miệng tên nào cũng thối hơn tên nào cũng bướng bỉnh hơn tên nào. Cứ như cục đá trong hố xí vậy. Chính mình đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng, thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Hắn thật sự muốn bùng nổ rồi. Di ngôn nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì động thủ đi, thanh âm của Giang Thiên không có chút rung động nào, thậm chí còn không thèm nhìn Tờ Hạc lấy một cái. Lên, cho lão tử xé nát miệng hắn. Khóe mắt Tờ Hạc giật điên cuồng, trên khuôn mặt đen xanh xuất hiện một tia đỏ quỷ dị. Gần 4 tên khiêng quan tài kia phát ra một tiếng gầm giống không giống tiếng người, trên người phiêu tán ra từng làn hắc khí nhàn nhạt, sau đó xông về phía Giang Thiên. 4 tên khiêng quan tài này thân thể hùng tráng, khí thế trên người cũng không yếu, cảnh giới của bọn hắn đều đạt tới trình độ tu sĩ bát giai. Xoẹt 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 xoẹt. 4 tên khiêng quan tài cấp tốc tiếp cận Giang Thiên, tay trưởng vừa chuyển ra, lộ ra móng tay sắc nhọn màu mực lục giữa các ngón tay. Gió tanh nhập tới, tên khiêng quan tài ở phía trước hung hăng bổ tới, bao trùm lấy đầu Giang Thiên mà chụp xuống. Bành! Giang Thiên một chân điểm nhẹ trên mặt đất, người liền cấp tốc nhảy vọt lên không trung, sau đó lăng không một cước hung hăng đạp vào cổ tên khiêng quan tài kia. Rắc một tiếng giòn vang, cổ tên khiêng quan tài kia trong nháy mắt lõm vào trong, đầu mất đi chống đỡ vô lực ngửa ra phía sau, người cũng theo quán tính bay ngược ra phía sau. Xoẹt! Giang Thiên thuận theo lực đạo trên chân, một cái diều hâu là mình, cánh tay vừa động rút ra đảo một kiếm đeo sau lưng. Phụt! Kiếm quang cấp tốc lóe lên, trên cổ tên khiêng quan tài bên trái xuất hiện một đạo huyết tuyến, ngay sau đó một luồng huyết tiễn phun ra. Bên phải kình phong lập tới, tên khiêng quan tài một chiêu song phong quán nhị vỗ tới đầu Giang Thiên, thế lớn lực chậm, sóng âm trùng điệp. Xoẹt! Phụt! Phụt! Trường kiếm trong tay Giang Thiên phong hồi lộ chuyển, với tốc độ cực nhanh chém qua cánh tay tên khiêng quan tài. Trên đào một kiếm, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, tiếng cắt vào thịt chuyển đến, tay trưởng của tên khiêng quan tài theo cổ tay đứt lìa hoàn toàn, rơi xuống đất. Âm lại một tiếng vang trầm thấp vang lên, lồng ngực tên khiêng quan tài bên phải lõm xuống một mảng lớn. Thân thể hắn như đạn pháo bắn ra, nặng nề đập vào trên mặt đất, lại nảy lên. Giang Thiên thu hồi tay trưởng, kiếm nhận trong tay phải vừa vùng, thẳng tắp đâm về phía sau. Tên khiêng quan tài phía sau chuẩn bị đánh lén Giang Thiên, đầu bị đào một kiếm xuyên thủng, mũi kiếm từ sau đầu hắn chui ra, máu tươi róc rách theo vết thương chảy xuống. Phịch. Giang Thiên chậm rãi rút đào một kiếm về, kiếm nhận nhẹ nhàng chấn động một cái, trên mặt đất xuất hiện một chuỗi dài huyết châu. Mà thi thể tên khiêng quan tài kia cũng theo đó mềm nhũn ngã xuống đất. Tờ Hạc đứng ở đối diện, hai mắt dần dần trở lớn, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Giang Thiên trước mắt, đồng tử kịch liệt chấn động. Sao? Sao có thể chứ? Thực lực của ngươi, sao lại? Hầu kết Tờ Hạc trên dưới chuyển động, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trên mặt xuất hiện một vẻ không thể tin nổi. Hắn thật ra, khi Giang Thiên xuất hiện, liền đoán được thân phận của Giang Thiên. Hẳn là ông chủ vãng sinh đường Giang Thiên kia. Theo lời Lý Nguyệt Doanh mà nói, người này quá mức trẻ tuổi, chỉ biết chút thuật phong thủy, không hề có chút uy hiếp nào. Cho nên, Tờ Hạc căn bản không hề để Giang Thiên vào trong lòng. Nhưng bây giờ nhìn thấy, con tiện nhân, bảo nàng đi dò la tin tức, vậy mà dò la đến chỗ chó má nào rồi. Đây chính là nàng nói, không hề có chút uy hiếp nào sao? Tờ Hạc tâm đầu mãnh liệt nhảy lên, thần sắc trên mặt liên tục thay đổi mấy lần. 4 tên thủ hạ của chính mình đều là tu sĩ bát giai, thực lực như vậy ngay cả bản thân hắn cũng không dám nói có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết toàn bộ bọn chúng. Nhưng Giang Thiên, bất quá chỉ là tu sĩ cửu giai, liền có thể làm được đến mức này, thực lực của đối phương chẳng phải quá khủng bố rồi sao? A Thiên, vậy mà mạnh đến vậy sao? Nhị thúc công nhìn 4 cụ thi thể ngã xuống đất, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng nóng bỏng. Hắn biết Giang Thiên mới 2 ngày nay nâng cảnh giới lên tới tu sĩ cửu giai, cảnh giới không ổn định, thực lực tự nhiên không thể tăng lên. Nhưng Giang Thiên thì sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân, chỉ dùng chưa đến 2 cái hô hấp thời gian, liền đem 4 tên tà tu tu sĩ bắt dài chém dưới kiếm. Thể chất mà hắn biểu hiện ra, cùng thực lực bản thân có thể nói là khủng bố. Nhị thúc công nhìn bóng lưng kiên cố của Giang Thiên, hồi tưởng lại cảnh tượng khi dò xét thân thể Giang Thiên ngày hôm qua. Thể chất của A Thiên vượt xa tu sĩ đồng giai, cho dù là Tờ Hạc mới bước vào pháp sư cảnh giới, cũng không thể sánh vai với hắn. Lại thêm linh khí mênh mông của A Thiên, trận chiến đấu này A Thiên tất thắng. Tia lo lắng trong lòng nhị thúc công vào giờ khắc này hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Tín tâm nồng đậm cùng cảm giác tự hào không ngừng dâng cao. Hắn nhìn về phía Tờ Hạc, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, dường như đang nói, nhìn xem, cái gì gọi là thiên tài, mà cái gì lại là phế vật. Cùng lúc đó, Chu Đại Tràng ở một bên cũng chấn động trong lòng. Trời ạ, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ta sao chỉ vừa chớp mắt một cái, 4 tên khiêng quan tài này liền chết rồi? Giang Thiên vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy sao? Chu Đại Tràng một thân mỡ đều đang run rẩy, nhìn mấy cụ thi thể trên mặt đất mà ngẩn người. Vừa rồi nếu hắn nhìn thấy Giang Thiên xuất thủ, hắn thậm chí còn hoài nghi những người này là tự sát. Không phải, cái này cũng quá nhanh rồi sao? Xem ra đời này chính mình là không đổi kịp A Vân rồi. Có Giang Thiên lợi hại như vậy, đẹp trai như vậy ở đây, A Vân làm sao có thể đến lượt hắn chứ? Bây giờ chỉ còn lại ngươi một mình, còn cảm thấy bên mình đông người sao? Giang Thiên đứng tại chỗ cũ, đào một kiếm nghiêng chỉ xuống đất, phong khinh vân đạm mở miệng nói. Nghe được lời này, Tờ Hạc đôi mắt khẽ chớp một cái, cổ tay vừa động, rút ra đào một kiếm đeo sau lưng. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng giết mấy tên thủ hạ của ta là có thể tiêu ngạo. ta chính là pháp sư nhất giai. Thanh âm Tờ Hạc trầm xuống, trên mặt chợt lóe lên một vẻ âm u. Giang Thiên không đáp lời hắn, mà là nhìn về phía Đào Một Kiếm trong tay đối phương, thanh âm lạnh nhạt nói, chỉ ngươi cũng xứng dùng Đào Một Kiếm sao? Ngươi quản ta sao? Tờ Hạc sắc mặt hung ác, trên người hắc khí cuồn cuộn, cầm kiếm lao về phía Giang Thiên. Chương 45, Thác Hạc chết. Chương 45, Thác Hạc chết. Chết. Thác Hạc hai mắt đỏ ngầu, linh khí màu đen mang theo khí tức tà dị rót vào Đào Một Kiếm. Trên thân kiếm Đào Một Kiếm, những ngọn lửa màu đen yếu ớt bắt đầu nhảy nhót. Thịch, thịch, thịch. Tiếng bước chân nặng nề của Thác Hạc liên tiếp vang lên, mỗi bước chân hắn đạp xuống đất, những viên đá nhỏ, các sỏi trên mặt đất đều khẽ rung động, nảy lên. Vài bước đạp ra, Thác Hạc đã đến trước mặt Giang Thiên. Thanh trường kiếm bị ngọn lửa nhuộm thành màu đen từ trên xuống dưới chém mạnh xuống, ngọn lửa mang theo hàn ý tựa như sao băng, lao thẳng tới mặt Giang Thiên. Cảm giác gáp bách từ pháp sư cảnh giới tựa như Thái Sơn đè ép Giang Thiên, lưỡi kiếm đã chém tới trước mặt Giang Thiên. Ken Giang Thiên giơ Đào Một Kiếm trong tay lên, linh khí màu xanh pha lẫn vàng nhạt bao phủ thân kiếm, dễ dàng chặn đứng công kích của Thác Hạc. Ngọn lửa màu đen tiếp xúc với linh khí màu xanh, phát ra tiếng xì xì tiêu tan. Kinh đạo cường đại theo thân kiếm bật ngược trở lại, chấn cho lòng bàn tay Thác Hạc khẽ tê dại. Ngược lại Giang Thiên, kinh đạo đó tiến vào cơ thể hắn, lại như châu đất xuống biển, không hề gây ra chút sóng gió nào. Hai kiếm va chạm, Thác Hạc ngay lập tức cảm nhận được lực đạo bàng bạc của Giang Thiên, trong lòng chợt chủ xuống, lực lượng thật cường đại. Khí huyết tiểu tử này sao lại mạnh mẽ đến thế? Chưa kịp để Thác Hạc suy nghĩ kỹ điều gì, đột nhiên liếc thấy một đạo hắc ảnh đánh tới từ bên trái. Thác Hạc trong lòng kinh hãi, thầm đủ một tiếng thật nhanh giơ cánh tay lên chặn trước hắc ảnh. Bút. Thân thể Thác Hạc chịu một cú va chạm cực mạnh, trực tiếp ngã văng sang một bên. Loạn trọng thân hình Thác Hạc lảo đảo mấy bước, lúc này mới hóa giải được lực đạo trên người. Cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến từ cánh tay, sắc mặt Thác Hạc lại lần nữa biến đổi. Lực đạo thật hung mãnh. Nếu hắn dùng thêm chút sức nữa, cánh tay ta đã bị hắn một cước đá gãy rồi. Cái quái gì thế này? Đây là tố chất thân thể mà một tu sĩ cựu giai nên có sao? Cũng quá biến thái rồi. Thác Hạc nhìn Giang Thiên từ từ thu hồi chân trái, trong mắt chợt lóe lên vẻ kiêng dè sâu sắc. Thực lực của Giang Thiên thật sự mạnh đến mức khó tin, chỉ mới đối chiêu với hắn hai lần, trong lòng hắn đã nảy sinh ý muốn bỏ chạy. Nhưng Giang Thiên lại không cho Thác Hạc cơ hội này. Bụt Giang Thiên khẽ nhón chân trên mặt đất, thân ảnh đã lao về phía Thác Hạc. Thanh Liên kiếm thuật triển khai giữa không trung, hơn 10 đạo kiếm ảnh mang theo ánh sáng xanh bao trùm lấy Thác Hạc. Kiếm ảnh phong tỏa mọi đường lui của Thác Hạc, buộc hắn phải giơ kiếm phản kích. Ken 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 ken, Đào Một Kiếm không ngừng va chạm, lực đạo cường hãn tựa như sóng lớn rời non lớp biển, xung kích vào cánh tay cầm kiếm của Thác Hạc. Cảm giác tê dại mãnh liệt dần dần bao trùm cánh tay phải, thậm chí cảm giác tê dại bắt đầu lan ra toàn thân. Cho dù Thác Hạc dùng tà công và tà pháp liên tục xuất hiện, nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân lộ ra vẻ suy yếu. Ngược lại, tà công và tà pháp của hắn vừa được sử dụng, áp lực ngược lại càng lớn hơn. Ánh kiếm tung hoành đó chém vào Đào Một Kiếm trong tay hắn, chém cho tà khí tiêu tán, linh lực suýt chút nữa sụp đổ. Đáng ghét, tiểu tử này sao có thể mạnh như vậy? Sao có thể mạnh như vậy? Thế mà áp chế ta đến mức không có chút sức phản kháng nào. Sự chấn kinh trong lòng Thác Hạc lúc này đã biến thành tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm thấy nếu mình tiếp thêm mười mấy kiếm của đối phương, sẽ bị hắn một kiếm xuyên thủng đầu. Hơn nữa, ngay cả tà thuật mà hắn vẫn luôn tự hào, cũng không có chút tác dụng nào. Nếu hắn không chạy nữa, nhất định sẽ chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, chưa kịp để Thác Hạc hành động, xoay ánh kiếm trong tay Giang Thiên chợt lóe lên, Đào Một Kiếm xuyên thủng phòng ngự của Thác Hạc, đâm vào vai phải của hắn. Bờ vai cứng như gỗ dưới sự gia trì của linh lực và khí huyết, trực tiếp xuyên thủng vai phải của hắn. Cơn đau kịch liệt tập lên lòng, Thác Hạc trong lòng đại hãi, một cước đá ra. Bút. Quyền cước va chạm giữa không trung, Thác Hạc hóa thành một đường vạ dạ vồn hoàn mỹ, ngã văng ra cách đó 4-5 mét. Lưng hắn nặng nề tiếp xúc với mặt đất, cảm giác chấn động mạnh mẽ khiến ngũ tạng lục phủ hắn đều run lên. Khí huyết trong cơ thể Thác Hạc cuộn cuộn, bị cú ngã mạnh này, ngã đến mức có chút ù tai. Nhưng hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đến gần. Mẹ kiếp, liều thôi. Thác Hạc trong miệng lẩm bẩm, bàn tay thò vào trước ngực, lấy ra 4 lá phù lục màu tím đen. Phụ Thác Hạc cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết nồng đậm phun lên phù lục, lá phù lục màu tím lập tức phát ra một luồng huyết quang quỷ dị và tỏa ra từng trận khí tức tanh tưởi. Tiếp đó, Thác Hạc vung tay lên, 4 lá phù lục đó liền như có ý thức bay về phía không trung. Hừ. Giang Thiên thấy phù lục bay lên không trung, khe nhíu mày, vô thức siết chặt Đào Một Kiếm trong tay. Nhưng nào ngờ, những lá phù lục này lại không bay về phía hắn, mà bay về phía 4 người khiêng quan tài đã chết. Bút 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 bút, 4 lá tử phù bay gần thi thể, nhanh chóng nổ tung, tạo thành một màn xương máu hòa vào 4 thi thể đó. Gầm rắc rắc rắc, lực lượng huyết tinh trên người 4 người khiêng quan tài tăng gọn, xương cốt bị đánh gãy nhanh chóng phục hồi, đầu được phục hồi, bàn tay bị chém đứt cũng nối lại với nguyên bản. Tiếng thi gầm trầm thấp vang lên, 4 người khiêng quan tài thẳng tắp đứng dậy từ mặt đất. Hành thi có linh, hành thi có tính. Huyết phù đốt hồn, nghe ta hiệu lệnh. Đi. Tiếng lẩm bẩm trầm thấp vang lên, Thác Hạc trụ ngón tay, xa xa chỉ vào Giang Thiên. Gầm. Tiếng thi gầm cuồng bạo phát ra từ miệng 4 cương thi. Tiếp đó, 4 cương thi quỵ chân xuống, rồi bật người lao về phía Giang Thiên đang ở trung tâm. A Thiên, cẩn thận. Nhị Thúc Công cảm nhận được khí tức trên người 4 cương thi, không khỏi trong lòng run lên, vô thức lớn tiếng hô: "Ngoa tạo, những thi thể này biến thành cương thi rồi." Chu Đại Tràng lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Bình thường hắn ngay cả quỷ cũng ít khi thấy, nay thấy 4 thi thể ngay tại chỗ hóa thành cương thi, một trái tim trực tiếp nhảy lên đến cổ họng. Thác Hạc thấy hành thi được kích hoạt, hắn vội vàng nhịn đau ở vai, chạy trốn về phía Mã Gia đại viện. Bốn người khiêng quan tài này là do Thác Hạc dùng tà pháp nuôi dưỡng, máu trong cơ thể bọn chúng ẩn chứa một tia cương độc, dùng phụ lục đặc biệt thúc đẩy, có thể ngay tại chỗ hóa thành hành thi. Nhưng hành thi dù sao cũng không phải cương thi, không có đạo hạnh sâu như cương thi, uy lực cũng kém hơn nhiều. Thác Hạc biết, bốn hành thi này của mình, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian cho Giang Thiên một chút, chứ không thể giết chết hắn. Nhưng hắn phải nhanh chóng lợi dụng khoảng thời gian này, chạy thật xa. Tuy nhiên, Thác Hạc vừa mới đứng dậy chưa chạy được mấy bước, đã nghe thấy âm thanh như tiếng đòi mạng chuyển đến từ phía sau. Trấn thi phủ. Định. Thác Hạc nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn lá phù lục lóe lên ánh sáng vàng nhạt bay ra từ tay Giang Thiên, nhanh chóng dán lên đầu bốn hành thi. Theo tiếng định vang lên, trên trấn thi phủ chợt lóe lên một đạo kim quang, bốn hành thi đó dường như bị thi triển định thân thuật, trực tiếp đứng sững tại chỗ. Bất động. Sao có thể? Thác Hạc chứng kiến tất cả những điều này, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tuy nói thực lực hành thi của mình không mạnh, nhưng cũng không yếu đến mức chỉ dùng một lá trấn thi phủ là có thể định trụ bất động ở đó chứ. Ngay khi Thác Hạc còn đang lên người, Giang Thiên tay cầm đảo một kiếm, đã lao tới chỗ hắn. Linh khí màu xanh nở rộ trên thân kiếm, đao một kiếm hóa thành một đóa thanh liên từ từ nở rộ, trực tiếp ép sát Thác Hạc mà đến. Đối mặt với đòn tấn công sắc bén này, Thác Hạc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kiếm xuyên thủng đầu. Thích Thác Hạc thẳng tắp ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ không cam lòng. Máu tươi chảy ra từ cái lỗ phía sau đầu Thác Hạc, nhuộm đỏ những viên gạch xanh trên mặt đất. Chương 046, Hữu Tạ Nhân, bất hứa trạm thảo trừ căn. Chương 046, Hữu Tạ Nhân, bất hứa trạm thảo trừ căn. Pháp sư nhất giai, cứ thế này chết rồi sao? Kiếm thuật của A Thiên lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Nhị Thúc Công kinh ngạc nhìn Giang Thiên, miệng khẽ há to, thần sắc tràn đầy chấn động. Trong đầu hắn hồi tưởng lại cảnh chiến đấu vừa rồi của Giang Thiên, trái tim đập nhanh hơn. Đặc biệt là khi Giang Thiên thi triển kiếm thuật, kiếm pháp tinh diệu kia đã đánh cho pháp sư nhất giai trừ hạc không có chút sức hoàn thủ nào. Đó chính là pháp sư nhất giai a. Giang Thiên bước vào tu sĩ cựu giai tính ra cũng chỉ mới mấy ngày, vậy mà đã có thể áp chế tồn tại pháp sư nhất giai. Thiên phú như vậy, trong toàn bộ Mao Sơn cũng khó mà tìm được mấy người. Hơn nữa, kiếm pháp của Giang Thiên lại vô cùng tinh diệu. Có thể ở độ tuổi này mà nắm giữ kiếm thuật thuần thục đến thế, thật sự quá khó có được. Tổng hợp những điều này mà xem, Giang Thiên tuyệt đối có thể coi là ngôi sao sáng chói của thế hệ trẻ Mao Sơn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Nhị Thúc Công liền dâng lên một trận kích động. Mao Sơn bọn họ cuối cùng cũng sắp có một nhân vật khiến toàn bộ huyền môn phải chấn kinh rồi. Chư hạt, chết rồi. Tu sĩ cựu giai giết pháp sư nhất giai, hơn nữa Giang Thiên còn vừa mới tiến vào tu sĩ cựu giai chưa được mấy ngày, điều này cũng quá yêu nghiệt rồi. Chu đại tràng trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Lúc này hắn đã sớm mất đi dũng khí so sánh với Giang Thiên, chỉ còn lại sự ngưỡng vọng và cảm thán vô tận đối với Giang Thiên. Giang Thiên và hắn hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới. Hai người hoàn toàn không có khả năng so sánh. Ban đầu, Chu đại tràng vì chuyện của Liễu Vân Vân mà vẫn còn rất có thành kiến với Giang Thiên, nhưng giờ đây lại kính phục không thôi. Nếu không có Giang Thiên, ngày này năm sau, cỏ trên mộ phần hắn đã cao ba thước rồi. Người ta đều nói hắn Chu đại tràng trọng nghĩa khí nhất. Nếu ngay cả ân cứu mạng này cũng không xem trọng, hắn Chu đại tràng cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Nhị Thúc Công, ngài không sao chứ? Sau khi Giang Thiên giải quyết xong trừ hạt, lập tức quay trở lại kiểm tra thương thế của Nhị Thúc Công. Khi Giang Thiên nhìn thấy ống tay áo của Nhị Thúc Công bị máu tươi thấm ướt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. A Thiên, Nhị Thúc Công không có gì. Đâu? Hôm nay thấy ngươi vượt cấp kích sát tà tu pháp sư cảnh giới, Nhị Thúc Công vô cùng an ủi. Mao Sơn có đứa trẻ như ngươi, nhất định sẽ quật khởi. Khi Nhị Thúc Công nói chuyện, giọng nói có vẻ vô cùng suy yếu, nhưng ánh mắt hắn nhìn Giang Thiên lại lóe lên vẻ rạng rỡ, ánh sáng an ủi. Nhị Thúc Công, ngài đừng nói nữa, để ta kiểm tra thương thế cho ngài. Giang Thiên nhìn sắc mặt trắng bệnh của Nhị Thúc Công, cùng với đôi môi hơi tái xanh, đột nhiên lòng đau nhói không thôi. Và khi Giang Thiên cẩn thận từng ly từng tí xé mở ống tay áo của Nhị Thúc Công, nhìn thấy thương thế của hắn, sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Chỉ thấy bả vai của Nhị Thúc Công lúc này đã hoàn toàn đứt lìa, xương trắng bệnh đâm xuyên qua huyết đủ, lộ ra ngoài da. Máu tươi nhuộm đỏ cả cánh tay, một luồng khí đen nhàn nhạt lượn lờ trên cánh tay. Nhị Thúc Công. Sau khi Chu đại tràng nhìn thấy thương thế của Nhị Thúc Công, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe. Tiếp đó, Chu đại tràng phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, giơ bàn tay to lớn của mình lên mà tát vào mặt. Một cái, rồi một cái. Cái sau nặng hơn cái trước. Hơn nữa, mỗi khi tự tát mình một cái, Chu đại tràng lại tự mắng mình một tiếng. Xin lỗi, Nhị Thúc Công, ta đúng là tiện nhân. Ta không nên không nghe lời ngài, tự ý chạy ra ngoài, hại ngài bị thương nặng như vậy. Xin lỗi, Nhị Thúc Công. Ta là phế vật. Nhị Thúc Công ngài nếu không phải vì cứu ta, cũng sẽ không thành ra thế này. Ta đúng là không phải người. Nhị Thúc Công, ta có lỗi với ngài. Ngài đánh chết ta đi, ta không xứng làm đồ đệ của ngài. Nhị Thúc Công, ta thật đáng chết, tại sao ta lại không đi chết đi? Chỉ trong chốc lát, hai bên má của Chu đại tràng đã sưng vù như đầu heo. Đỏ bừng không thôi, máu tươi chảy ròng. Nước mắt, nước mũi, máu của Chu đại tràng hòa lẫn vào nhau, chảy dọc theo cằm tí tách nhỏ xuống mặt đất. Nhị Thúc Công nhìn động tác của Chu đại tràng, cũng không ngăn cản hắn. Điều này không phải vì Nhị Thúc Công sắt đá tâm trường đến mức nào, mà là hắn muốn đối phương trưởng thành hơn. Với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, có lẽ không quá mấy năm nữa, hắn sẽ phải xuống gặp tổ sư gia. Nếu lúc đó mình ra đi, Chu đại tràng vẫn cứ cái bộ dạng này, hắn hoặc là sẽ bị người khác lợi dụng làm công cụ, hoặc là sẽ phải trả giá đắt cho hành vi ngu xuẩn của mình. Nếu Chu đại tràng có thể nhân sự kiện này mà tỉnh ngộ, thì mấy năm sau này, hắn vẫn có thể học được chút bản lĩnh từ mình, ít nhất không chết đói và cũng giảm bớt khả năng bị người khác hãm hại. Giang Thiên chuyên tâm xử lý thương thế của nhị thúc công, cho đến khi gần xong, lúc này mới nhìn sang Chu đại tràng ở một bên. Đại tràng, muốn tự trách thì sau này có khối thời gian mà tự trách. Bây giờ, ngươi về gọi mấy huynh đệ của ngươi đến, lấy một chiếc cáng, khiêng nhị thúc công đến ý quán. Trong giọng nói của Giang Thiên mang theo một tia lạnh lẽo, cất lời nói: "Được, được, ta đi ngay, ta đi ngay, nhị thúc công, ngài chờ ta." Chu đại tràng vội vàng đứng dậy, dùng ống tay áo tùy ý lau đi vết nước mắt và máu trên mặt, rồi chạy như điên về phía cửa hàng đồ mã. Nhìn bóng dáng Chu đại tràng đi xa, nhị thúc công khẽ thở dài, chậm rãi cất lời: "A Thiên." "Nhị thúc công, ta đây." Giang Thiên đáp: "Ngươi có thể đáp ứng nhị thúc công không? Chờ nhị thúc công đi gặp tổ sư ra rồi, giúp ta trông chừng đại tràng một chút, đừng để hắn gây họa." Ánh mắt nhị thúc công dõi theo sát bóng dáng Chu đại tràng, cho đến khi hắn biến mất ở góc đường, lúc này mới nhìn sang Giang Thiên ở một bên. "Nhị thúc công, ta nhất định sẽ trông chừng đại tràng thật tốt." Giang Thiên thần sắc kiên định nói. "Vậy thì ta yên tâm rồi." "A Thiên, ngươi là một đứa trẻ tốt, có thể gặp được ngươi trong những năm cuối đời." Nhị thúc công rất an ủi, cũng cảm thấy vô cùng viên mãn. Trong lúc nhị thúc công nói chuyện, chỉ cảm thấy từng trận choáng váng truyền đến, cơ thể cũng yếu đi rất nhiều. Cố gắng nhịn xuống nói xong hai câu này, cơ thể liền không tự chủ được ngã về phía sau. "Nhị thúc công." Giang Thiên vội vàng đỡ lấy cơ thể nhị thúc công, dùng ngón tay đặt lên chóp mũi của nhị thúc công. "May mắn thay, nhị thúc công hẳn là do mất máu quá nhiều, thể lực không chống đỡ nổi nên mất đi." Giang Thiên cởi áo của mình ra, lót dưới thân nhị thúc công, rồi từ từ đặt hắn nằm thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua, không lâu sau, trên đường xuất hiện bóng dáng Chu đại tràng và những người khác. Khi mấy người đến gần, nhìn thấy nhị thúc công đang nằm ngửa trên mặt đất, mắt họ nóng lên định khóc tang. "Nhị thúc, nhị..." Giang Thiên vội vàng quát khẽ: "Đừng kêu gào, nhị thúc công chỉ là ngủ thôi. Nhanh lên, khiêng nhị thúc công lên cáng, cẩn thận một chút." A, mọi người nghe nhị thúc công không sao, vội vàng lau đi những giọt nước mắt vừa nặn ra ở khóe mắt, rồi rón rén khiêng nhị thúc công lên cáng. "A Thiên, chúng ta đưa nhị thúc công đến y quán trước, còn những cương thi này..." Chu đại tràng một tay khiêng cáng, nhìn về phía mấy con hành thi vẫn đang đứng tại chỗ, cất lời nói: "Những thứ này để ta giải quyết, các ngươi chăm sóc tốt nhị thúc công là được." Giang Thiên nói: "Ừ, mừng được, vậy chúng ta đi trước nhé." "Ừm." Chu đại tràng và những người khác cáo biệt Giang Thiên, khiêng nhị thúc công biến mất trong màn đêm. Giang Thiên nhìn bốn con hành thi cách đó không xa, cùng với thi thể trừ hạc ở một bên, trước tiên thu chúng vào đầu tiên. Sau đó, thân hình hắn hướng về phía mã phủ mà đi. Có những kẻ nhất định phải chạm thảo trừ căn. Chương 047, Lý Nguyệt Doanh chết. Chương 047, Lý Nguyệt Doanh chết. Chờ Giang Thiên chạy đến mã phủ, nơi đây vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Linh đường rộng lớn tĩnh mịch không tiếng động, toàn bộ sân viện cũng yên tĩnh như tờ. Giang Thiên từ tường ngoài lật người vào, nhanh chóng tìm kiếm khắp mã phủ. Nhưng tìm một vòng, lại không tìm thấy bóng dáng Lý Nguyệt Doanh. Chẳng lẽ nàng ý thức được nguy hiểm, đã bỏ chạy rồi? Giang Thiên lông mày hơi nhíu lại, trong mắt tinh quang chợt lóe. Thực ra, Giang Thiên đoán quả nhiên không sai. Ngay từ trừ hạc ra ngoài, Lý Nguyệt Doanh liền cảm thấy bất an sâu sắc, phản phất có đại sự sắp phát sinh. Thế là, nàng bụng lớn, lặng lẽ đi theo trừ hạc cùng những người khác phía sau, đến trên đường phố. Ở chỗ âm u trên đường, Lý Nguyệt Doanh tận mắt nhìn thấy trượng phu của mình bị Giang Thiên dùng thủ đoạn lôi đình giết chết, đột nhiên sợ ngây người. Thực lực của trừ hạc, Lý Nguyệt Doanh tự mình rõ nhất, tuy không đặc biệt xuất chúng, nhưng tuyệt đối không phải quả hờm mềm. Hành tẩu giang hồ, ít hay là đối thủ của trừ hạc. Nhưng nàng không ngờ, trượng phu của mình hôm nay vậy mà lại ngã xuống trong tay một thanh niên. Hơn nữa lại bại sạch sẽ gọn gàng, vô cùng dứt khoát. Lý Nguyệt Doanh ý thức được, người trước mắt quá mạnh mẽ. Nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bằng không, nàng có dự cảm, mình cũng không sống được bao lâu. Cho nên, Lý Nguyệt Doanh hầu như không chút do dự, sau khi trừ hạc chết, lập tức rời khỏi Nhậm gia trấn, không lấy bất cứ thứ gì. Chạy được hòa thượng, chạy không thoát chùa. Ngay cả đồ vật cũng không lấy, thật sự cho rằng ta đạo sĩ này là làm không công sao? Giang Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, quay về phòng, tìm một chiếc lược Lý Nguyệt Doanh từng dùng và lấy một lọn tóc dài từ trên đó. Lấy ra linh giấy hạc từ trong lòng, cuốn tóc lên giấy hạc. Lục đinh lục giáp, chiếu thấy phân minh. Giấy hạc tầm tung. Cấp. Giang Thiên khẽ lẩm bẩm, truyền linh lực quán chú vào giấy hạc. Ánh sáng lấp lánh tự thân giấy hạc phát sáng lên, giấy hạc trên không trung xoay tròn một vòng, sau đó bay về hướng tây của Nhậm gia trấn. Giang Thiên mũi chân khẽ chạm mặt đất, người như ảnh tùy hình bật ra, truy tìm giấy hạc mà đi. Trên sườn núi phía tây của Nhậm gia trấn, Lý Nguyệt Doanh một tay vịn bụng của mình, một tay kéo mặt đất, còn lưng không ngừng leo lên. Ao ào ào tiếng nước chảy tự phía trước xuất hiện, không khí tuần quanh cũng mang theo một tia hơi nước. Xoẹt, Lý Nguyệt Doanh không chú ý, dẫm phải một vũng bùn nước mềm, chân trượt ngã xuống đất. "Ô, bụng của ta, đau quá." Lý Nguyệt Doanh che bụng, hít thở sâu, cố gắng giảm bớt cơn đau do va chạm mang đến. Nhưng, đúng lúc Lý Nguyệt Doanh nằm ngửa trên sườn dốc, liếc nhìn xuống dưới, lại mơ hồ thấy dưới sườn núi dường như có ánh sáng chợt lóe. "Hả? Dưới núi sao lại có ánh sáng? Chẳng lẽ có người đuổi theo đến rồi sao? Có thể là bọn hắn làm sao tìm được ta? Chẳng lẽ là giấy hạc tầm nhân? Người đến là Giang Thiên đó sao?" Lý Nguyệt Doanh sắc mặt trắng bệnh, một cái giật mình liền ngồi dậy từ bãi cỏ. "Giang Thiên." Khi nàng buổi chiều hỏi thăm tin tức, căn bản không đem người này để trong lòng, nhưng không ngờ trượng phu của mình cuối cùng lại ngã vào tay người này. Lý Nguyệt Doanh căn bản nghĩ không thông, đây là vì sao? Đại gia không phải nói hắn thực lực bình thường, không biết khu tà chóc quỷ, chỉ biết xem phong thủy sao? Tại sao hắn lại lợi hại như vậy? Trượng phu của mình có thể là pháp sư nhất giai, đều không phải đối thủ của đối phương. Giang Thiên này rốt cuộc là cảnh giới gì? Hơn nữa, khi hỏi thăm tin tức, những cư dân tiểu trấn kia rõ ràng nói Giang Thiên này tâm địa rất tốt, đối xử với người rất hòa nhã, nhưng tại sao ra tay lại lạnh lùng như vậy? Đối phương không chỉ quyết đoán giết trượng phu của mình, sau đó càng không chịu buông tha mình, tìm mình mà đến. Bất kể thế nào, ta phải nhanh chóng trốn. Trốn càng xa càng tốt. Trương Viễn, con nhất định phải phù hộ lương. Lý Nguyệt Doanh sờ sờ thai nhi trong bụng, ánh mắt dần trở nên kiên định. Ngay sau đó, Lý Nguyệt Doanh tiếp tục đứng dậy, khó khăn leo lên đỉnh núi. Tại sân núi phía tây, Giang Thiên mượn ánh trăng sáng tỏ trên trời, mơ hồ thấy một bóng người đang loạn choạng leo lên núi. Nhìn bóng dáng đơn bạc của nàng, Giang Thiên lập tức nhận ra, người này chính là Lý Nguyệt Doanh. Kỳ lạ, Lý Nguyệt Doanh này trốn mệnh không chạy ra đường lớn, sao lại chui vào núi? Chẳng lẽ nàng cho rằng chui vào thâm sơn lão lầm, so với chạy ra đường lớn cơ hội sống sót lớn hơn? Hay là nàng không nhận thức đường, không cẩn thận lên núi, không có đường quay đầu? Giang Thiên nhìn bóng lưng Lý Nguyệt Doanh, trong lòng không khỏi nghĩ. Trên núi phía tây của Nhậm Gia Trấn, có một con sông nhỏ chảy xiết chia cắt ngọn núi. Không xa con sông nhỏ, chính là đoạn nhai thác nước. Thác nước cách hồ nước phía dưới, có độ cao trên lệch 20-30 mét. Với sức chân của Lý Nguyệt Doanh, không thể nào lội qua dòng sông chảy xiết, đi sang phía bên kia núi. Mặc kệ nàng muốn làm gì, đuổi theo, giết nàng. Giang Thiên ánh mắt sắc bén, bước chân không khỏi nhanh hơn mấy phần. Đối với người khác mà nói, phía trước người đang chạy trốn có thể chỉ là một người mẹ yếu thế, một số thánh mâu sẽ cho rằng đứa trẻ vô tội hoặc tùy ý giết người sẽ có nghiệp chướng gia thân, ngươi là đạo sĩ, nên dùng hành vi để cảm hóa người khác. Những lời đó đều là lời nói vô nghĩa, đều là kẻ ngốc nói. Đối với Giang Thiên mà nói, người phía trước chính là kẻ thù, chính là tử địch. Đúng như câu nói, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Có bao nhiêu phản diện trong tiểu thuyết đã mắc phải sai lầm như vậy, mới để nhân vật chính nhặt được một mạng, cuối cùng dẫn đến toàn tộc diệt vong. Giang Thiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hắn là một đạo sĩ thì sao? Đạo sĩ nên tha thứ kẻ thù, chờ kẻ thù phát triển lớn mạnh, đến tận cửa giết ngươi sao? Vậy hắn không nên làm đạo sĩ, nên đi làm Phật tổ, làm Bồ Tát. Vị trí Nhạc Sơn đại Phật nên nhường cho hắn ngồi. Hôm nay, nếu không phải hắn thực lực cứng hãn, người chết sẽ là hắn. Nếu ngay cả hắn cũng chết rồi, mọi chuyện trên đời còn liên quan gì đến hắn sao? Lý Nguyệt Doanh đó, trừ hạ, thậm chí cả đứa trẻ trong bụng bọn họ sẽ cảm thấy hành vi của mình không ổn sao? Không sẽ. Cho dù sẽ, hắn cũng đã chết, mọi chuyện đều hư không, không liên quan gì đến hắn. Cho nên, trong mắt Giang Thiên, kẻ địch chính là kẻ địch. Ta mặc kệ ngươi là thế lực gì, tuổi tác bao nhiêu, giết cả nhà ngươi thì phải đầy đủ, không sót một ai. Đúng vậy, hắn là đạo sĩ, nhưng hắn trước tiên phải là một người mới có thể là đạo sĩ. Muốn trở thành người thì phải sống, sống thì phải bóp chết mọi nguy hiểm trong trứng nước. Nếu không, hắn sống không yên tâm. Kiên định niềm tin trong lòng, bước chân của Giang Thiên nhanh hơn, càng nhanh hơn. Khi Giang Thiên đuổi kịp Lý Nguyệt Doanh, đối phương đã xé rách váy của mình, xuống dòng nước chảy xiết kia. Nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền đến, Lý Nguyệt Doanh mượn ánh trăng nhìn rõ, người đến chính là Giang Thiên, kẻ đã giết trượng phu của mình. Nhanh, nhanh trốn. Lý Nguyệt Doanh trong lòng sốt ruột, bước chân không khỏi tăng tốc. Nhưng vì nước sông quá xiết, nàng lại trượt chân, ngã mạnh vào trong nước. Cứu mạng, cứu, cứu ta. Lý Nguyệt Doanh bị dòng nước cuốn trôi, chìm vào sông sặc mấy ngụm nước, khi nàng ngẩng đầu lên, bản năng cầu cứu. Giang Thiên nhanh chóng tiến lên, Lý Nguyệt Doanh đã bị dòng chảy xiết đẩy đến miệng thác nước. Nhìn thác nước chảy xiết không xa, Lý Nguyệt Doanh sợ hãi tột độ. Cứu mạng, Giang đạo trưởng cứu mạng. Lý Nguyệt Doanh kêu lớn, nhưng vừa nói hai câu, nàng lại bị dòng nước cuốn vào sông. Nghe thấy lời Lý Nguyệt Doanh, Giang Thiên khẽ nhắm mắt lại. Ao ào ào dòng nước sông cuồn cuộn, đẩy một bóng người ướt sũng từ miệng vách đá ra. Bóng người từ thác nước cao mấy chục mét rơi xuống, không ngừng kêu gọi. Cứu mạng, cứu mạng. Không muốn. Ngay lúc này, một luồng kình phong sắc bén văng lên. Một viên đá nhọn trực tiếp xuyên thủng đầu đối phương, mang theo những vệt máu nhỏ. Chương 48, một nhà đoàn tụ, phân phối đan dược. Chương 48, một nhà đoàn tụ, phân phối đan dược. Rầm. Rắc. Lý Nguyệt Doanh nặng nề rơi xuống tảng đá ngầm bên thác nước, lưng đập xuống đất, toàn thân xương cốt vỡ nát. Đầu nàng cũng va mạnh vào mặt đá ngầm, sọ não nứt toác, óc văng tung tóe. Máu tươi chảy dọc theo tảng đá ngầm xuống, nhuộm đỏ cả dòng sông. Giang Thiên đứng trên cao nhìn xuống, nhìn cái chết thê thảm của Lý Nguyệt Doanh, mặt không biểu cảm. Xoẹt xoẹt, Giang Thiên với tốc độ nhanh nhất xuống núi, đến bên tảng đá ngầm, khiêng thi thể Lý Nguyệt Doanh lên mở. Lý Nguyệt Doanh chết trong oán khí ngập trời, nếu để thi thể nàng phơi thây nơi hoang dã, nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ tìm ta báo thù. Chi bằng ta tự tay giải quyết nàng một lần cho xong. Để tránh gây ra hiểu lầm cho Tô Ánh Tuyết và những người khác, Giang Thiên trực tiếp tìm một ít cành cây bên ngoài, đặt thi thể Lý Nguyệt Doanh lên trên đó mà thiêu đốt. Đợi đến khi thi thể và cành cây hoàn toàn cháy thành tro, Giang Thiên tìm một cái lọ để đựng chúng lại, mang về Động Tiên. Khi Giang Thiên trở về Động Tiên, người nhà họ Tô và Tô Ánh Tuyết đang vây xem cương thi đã sớm làm việc của mình rồi. Ban đầu, khi Giang Thiên mang về bốn cỗ hành thi và thi thể Trương Hạc, bọn họ còn rất hiếu kỳ và đến vây xem nửa ngày. Nhưng vì bốn người khiêng quan tài bị dán chấn thi phủ trên đầu nên không thể hành động, cứ nhìn như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, xem xong liền tự giải tán, đi tu luyện. Giang Thiên đổ cho cốt vào dưỡng thi huyệt, đợi một lát, hắn sẽ chôn Trương Hạc vào dưỡng thi huyệt. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, bọn họ một nhà cũng coi như là đoàn tụ rồi. Làm xong những việc này, Giang Thiên đến trước năm cỗ thi thể. Tiểu Hôi đến đây, Giang Thiên gọi Tiểu Hôi đang chơi đùa đến và bảo nó dẫn theo đội côn chuột kéo thi thể Trương Hạc đến bên dưỡng thi huyệt. Dưới sự chỉ thị của Giang Thiên, Tiểu Hôi phái đội côn chuột nhanh chóng đào một cái hố trong dưỡng thi huyệt và chôn thi thể Trương Hạc vào đó. Đạt được dưỡng thi huyệt này lâu như vậy, bố cục phong thủy này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Trương Hạc là tồn tại pháp sư nhất giai cảnh giới, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng không tồi, chôn vào dưỡng thi huyệt có khả năng lớn sản sinh quan tài khuẩn. Hơn nữa, năng lượng trong cơ thể Trương Hạc còn có thể phản bổ cho thực vật xung quanh dưỡng thi huyệt. Giang Thiên nhìn về phía rêu đen bên cạnh dưỡng thi huyệt, bảng thuộc tính của chúng hiện ra trước mắt. Âm thổ đại tiện sinh trưởng, 72 đạo quả, luyện thi thuật âm thổ đại tiện sinh trưởng, 57 đạo quả, dưỡng thi thuật. Phần lớn âm thổ đại tiện xung quanh dưỡng thi huyệt, độ sinh trưởng đều đạt trên 50, phát triển rất tốt. Hơn nữa, trên những cây rêu khô cằn này còn kết khoảng hơn 10 quả đạo quả màu trắng. Dòng đạo quả chỉ có hai loại là dưỡng thi thuật và luyện thi thuật. Không biết sau khi dưỡng thi huyệt chôn thi thể vào, có thể hay không ảnh hưởng đến những cây âm thổ đại tiện này. Nếu có thể khiến một trong số những cây âm thổ đại tiện này đạo quả tăng phẩm chất, vậy thì quá đáng giá rồi. Giang Thiên lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Rời khỏi dưỡng thi huyệt, Giang Thiên trở lại bên cạnh bốn cố hành thi. Mấy cố hành thi này Giang Thiên cũng định tiêu hủy, sau đó dắt cho cốt của chúng gần dưỡng thi huyệt để tăng cường năng lượng cho nơi này. Nhưng khi tiêu đốt, còn phải chú ý một chút. Mấy thứ này tuy không phải cương thi, nhưng cũng là hành thi, trong cơ thể máu huyết ẩn chứa độc tố. Nếu dùng tuổi bình thường để tiêu đốt, thi độc sẽ khuếch tán. Muốn tránh rủi ro như vậy, thì phải dùng gỗ lệ chi hoặc gỗ đào, những loại gỗ có tác dụng trừ tà này. Cây đào, Giang Thiên có trồng, nhưng đều là cây con, trên đó ngay cả một quả đạo quả màu trắng cũng chưa kết ra, càng đừng nói đến việc trưởng thành rồi. Vì vậy, hắn còn phải ra ngoài kiếm thêm cành cây về. Bốn cố hành thi này cứ để đó đã, đợi một hai ngày kiếm cành cây về, thì sẽ thiêu hủy hết chúng. Sau đó mà nói, lại kiếm thêm lệ chi một vào, cái này cũng có ích. Giang Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt chuyển động, Giang Thiên nhìn vào những thứ tìm được từ thi thể Trương Hạc và bốn người khiêng quan tài. Một thanh đào mục kiếm, mấy tờ phụ lục màu tím và một số bình lọ. Đào mục kiếm vốn dĩ là vật trừ tà, có tác dụng khắc chế nhất định đối với tà khí, nhưng sau khi được Trương Hạc dùng linh lực lâu dài ôn dưỡng quán chú, uy lực trừ tà gần như biến mất, ngược lại tác dụng tăng cường tà pháp lại tăng lên rất nhiều. Thanh kiếm này được linh khí tẩy luyện đã lâu, xét về phẩm chất thì cao hơn nhiều so với thanh kiếm trong tay Giang Thiên. Nhưng nếu Giang Thiên muốn sử dụng thanh kiếm này, còn phải tìm người nhà họ Tô ôn dưỡng một chút, loại bỏ tà khí trong kiếm. Người nhà họ Tô là Liễu Linh Đồng, đối với loại pháp khí bằng gỗ đó có thể dùng linh lực chậm rãi ôn dưỡng, loại bỏ tà khí, nâng cao phẩm chất pháp khí. Nếu có thể học được một số bí pháp luyện khí, thậm chí còn có thể thông qua luyện khí, nhanh chóng trừ tà, tăng cường đáng kể linh tính và uy lực của pháp khí bằng gỗ. Đáng tiếc, Giang Thiên không biết bí pháp phương diện này, nếu không thật sự có thể để người nhà họ Tô học hỏi một phen. Mấy tờ phù lục màu tím đều được luyện chế bằng tà pháp, cho không Giang Thiên cũng không biết dùng. Đợi một lát, đem những thứ này sắp xếp một chút, ném vào dưỡng thi huyệt, làm vật liệu nuôi thi. Còn về mấy cái bình lọ kia, trên đó không ghi tên thuốc, Giang Thiên cũng không phân biệt được là độc dược hay đan dược. Đương nhiên, cho dù có ghi, Giang Thiên cũng không dám tùy tiện thử. Những thứ này, phải làm sao đây? Giang Thiên âm thầm lo lắng. Lúc này, Tiểu Hôi từ một bên chui ra, kêu chi chít không ngừng. "Ngươi nói, ngươi có thể phân biệt những đan dược này?" Giang Thiên hiểu ý của Tiểu Hôi, liền hỏi. Chi chít Tiểu Hôi gật đầu một cách rất người tính. "Vậy thì tốt quá, nếu đã như vậy, những đan dược này đều cho ngươi. Chọn những loại tốt mà tự ăn, loại bình thường thì cho những quyến tộc của ngươi, loại có độc, không dùng được thì đưa cho ta." Giang Thiên nở một nụ cười, nói. Đối với đan dược của Trương Hạc, Giang Thiên căn bản không thèm để mắt. Trước hết không nói đến phẩm chất của những đan dược này thế nào, chỉ nói đến dược liệu được dùng để chế tạo đan dược, linh khí ẩn chứa có thể mạnh đến mức nào. Có thể so sánh với linh dược trong động thiên của ta sao? Giang Thiên nếu muốn dùng đan dược, chỉ cần tự mình luyện chế là được. Trừ phi, đan dược này đủ mạnh. Ví dụ như, đan dược cường đại do Táo Sơn hoặc Long Hổ Sơn sản xuất, đó mới là thứ ta theo đuổi. Sau khi đưa đan dược cho Tiểu Hôi ngửi ngửi rồi chia đan dược thành ba loại. Một loại tự mình mang đi, một loại chia cho đám tiểu đệ bên dưới, còn lại đều đưa cho Giang Thiên. Giang Thiên mang đan dược và phụ lục đến bên dưỡng thi huyệt, chôn tất cả chúng cùng với Trương Hạc. Trong hai ngày sau đó, Giang Thiên ngoài việc ở trong động thiên và cửa hàng, còn thỉnh thoảng chạy đến tiệm giấy. Sau hai ngày nghỉ ngơi, nhị thúc công đã khỏe hơn rất nhiều, cũng có thể xuống giường hoạt động rồi. Khi Giang Thiên thăm nhị thúc công, đều sẽ mang theo một ít đồ bổ cho đối phương, hoặc là dược liệu, hoặc là gà trống, hoặc là những thứ khác. Đối với điều này, nhị thúc công nhìn thấy trong mắt, cảm động trong lòng. Cửu thúc sau mấy ngày ra ngoài, cuối cùng cũng trở về nhậm gia trấn. Nghe tin nhị thúc công bị thương, liền chuẩn bị cùng Giang Thiên dẫn theo hai đồ đệ đến thăm. Chương 49, Vương Nguyệt Nhi, ngàn bạn đừng bái. Chương 49, Vương Nguyệt Nhi, ngàn bạn đừng bái. Sáng sớm, sau khi Giang Thiên an bài tốt công việc trong động tiên, liền đi đến tiệm hương giấy. Lúc này tiệm hương giấy đã mở cửa, Liễu Vân Vân đang nghiêm túc quét dọn vệ sinh, chỉnh lý giá hàng. "A Vân, chào buổi sáng nha." Giang Thiên vươn vai, nằm trên ghế bên, lấy ra cuốn cơ sở trận pháp tường giải mượn từ nhị thúc công, lật xem. "Chào buổi sáng." Lão bản Liễu Vân Vân mặt cười như hoa, tâm tình vui vẻ nói. "Ừm, lát nữa ta phải cùng sư huynh đi thăm nhị thúc công, ngươi trông coi tiệm, có người tìm ta thì nói ta ra ngoài rồi." Giang Thiên khẽ đung đưa ghế bờ bên, mở miệng nói. "Vâng." Lão bản Liễu Vân Vân xinh xắn đáp lời. Mấy ngày nay Giang Thiên mỗi ngày thỉnh thoảng đều sẽ lộ diện, khiến Liễu Vân Vân an tâm không ít, tâm tình vô cùng tốt. Đặc biệt là khi Giang Thiên có mặt, nàng liền có thể cùng Giang Thiên trò chuyện thoải mái một phen. Mà càng trò chuyện, Liễu Vân Vân liền phát hiện lão bản này của mình không chỉ dung mạo vô cùng tuấn tú, mà lại tính tình hài hước phong thú, hơn nữa kiến thức rộng rãi. Thế là trong lòng Liễu Vân Vân dần dần nảy sinh một cỗ tình cảm. "Ngài tốt, xin hỏi Giang đạo trưởng có ở đây không?" Một tiếng thanh âm quen thuộc từ trước cửa vang lên. "Có đây." Liễu Vân Vân mỉm cười đáp lời, nàng đặt chổi lông gà trong tay xuống, nhìn về phía cửa, kết quả ánh mắt lại hơi sững sờ. Giang Thiên đang đọc sách lúc này cũng đặt cơ sở trận pháp tường dài xuống, ngồi thẳng người nhìn về phía cửa. "Ừm, Vương Minh." Giang Thiên khẽ nhíu mày, vô thức nói ra. Người đến chính là Vương gia nhị đương gia đã mấy ngày không gặp, Vương Thạc. Vương Thạc lúc này so với mấy ngày trước nhìn thấy có vẻ gầy hơn một chút, nhưng tinh khí thần lại không tệ, trên mặt cũng mang theo chút ý cười, ánh mắt hàn quang. Mà bên cạnh Vương Thạc còn đi theo một bóng người mảnh khảnh đeo mặt nạ đen, thân mặc hắc bào. Bóng người này thấp hơn Vương Thạc một chút, hắc bào và khăn che mặt che kín toàn bộ người, không lộ ra một chút da thịt nào. Nhưng nhìn dáng người, hẳn là một nữ tử. Vừa rồi, Liêu Vân Vân chính là bị bóng người này hấp dẫn, mới sững sờ tại chỗ. Ánh mắt Giang Thiên không để lại dấu vết lướt qua người này, đặt sách trong tay xuống, trên mặt mang theo một nụ cười, đứng dậy nên đón Vương Thạc. "Vương Minh, mấy ngày không gặp, tinh khí thần hồi phục không tệ đó," Giang Thiên cười nói. "Ha ha ha, vậy còn phải cảm ơn Giang đạo trưởng, nếu không phải Giang đạo trưởng cứu tiểu nữ, ta e rằng đã sớm bắt đầu gầy trơ xương rồi." Vương Thạc trước tiên cười ha ha, sau đó đầy mặt cảm kích nhìn về phía Giang Thiên, tràn đầy tấm lòng thành kính. "Đó đều là việc ta nên làm, có gì mà cảm ơn hay không cảm ơn chứ? Không biết Nguyệt Nhi cô nương hồi phục thế nào rồi? Có sao không?" Giang Thiên xua tay, sau đó quan tâm hỏi. "Hồi phục rất tốt, thân thể không còn gầy yếu như trước nữa, đã có thể đi lại được rồi." Vương Thạc nói lời này, trên mặt tràn đầy đau lòng, nhưng nghĩ đến hiệu quả hồi phục của nữ nhi mình, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Giang Thiên liên tục gật đầu nói. "Đây không phải là Nguyệt Nhi thân thể hồi phục một chút, cũng có thể đi lại được, liền muốn tự mình đến cảm ơn Giang đạo trưởng một phen, cảm ơn ân cứu mạng của ngài." Vương Thạc quay đầu lại, nhìn về phía bóng người mảnh khảnh bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương và thương tiếc. "Nguyệt Nhi cô nương." Ánh mắt Giang Thiên khẽ động, nhìn về phía bóng người bên cạnh Vương Thạc. Lúc này, Vương Nguyệt Nhi giơ tay lên, từ từ tháo mặt nạ đen xuống và vén mũ áo choàng đen lên. "Giang đạo trưởng." Thanh âm trong trẻo vang lên, bàn tay mảnh khảnh của Vương Nguyệt Nhi lướt qua gò má, nhẹ nhàng đặt vành mũ lên vai, mái tóc đen nhánh buông xuống vai. "Hoa, thật là đẹp. Sao lại cảm thấy nữ nhi của Vương Nhị đương gia dường như đã trở nên khác biệt rồi?" Liêu Vân Vân sau khi Vương Nguyệt Nhi tháo mũ xuống, ánh mắt lại một lần nữa sững sờ, trong miệng cũng không khỏi khẽ thở dài nói. Nhưng chỉ quan sát sơ qua hai mắt, trong lòng Liêu Vân Vân liền dâng lên một tia nghi hoặc. Là người của trấn Nhậm gia, Liêu Vân Vân và Vương Nguyệt Nhi thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mặt, nói không thân quen lắm, nhưng tuyệt đối không xa lạ. Có thể là khi Liễu Vân Vân nhìn gương mặt của Vương Nguyệt Nhi, lại sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ. Trong ấn tượng của Liễu Vân Vân, Vương Nguyệt Nhi dung mạo nên thiên về ngọt ngào, khuôn mặt bầu bĩnh có một loại vẻ mũm mĩm của trẻ con, rất đáng yêu. Nhưng bây giờ Vương Nguyệt Nhi lại có một khuôn mặt trái xoan, xương lông mày thanh tú, hốc mắt hơi sâu, đôi môi mỏng khẽ mím, khỏe miệng treo một nụ cười dịu dàng. Vương Nguyệt Nhi đôi mắt hạnh trong veo nhìn về phía Giang Thiên, trong mắt sâu thẳm, phản phất tận chứa thần quang. Những vết sẹo ngày xưa hóa thành những đốm trăng lấm tấm, điểm xuyết trên gò má Vương Nguyệt Nhi, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến dung nhan của đối phương. Khí chất thanh lãnh từ trên người Vương Nguyệt Nhi tản mát ra, có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, tự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm. Khí chất này cùng cảm giác tiểu muội muội nhà bên Nguyên Lai hoàn toàn khác biệt. Giang Thiên cũng chú ý đến sự thay đổi của Vương Nguyệt Nhi, biểu hiện so với Liêu Vân Vân, Giang Thiên lúc này nội tâm càng thêm chấn kinh. Bởi vì trong cảm giác của hắn, trên người Vương Nguyệt Nhi lúc này nhiều thêm một cỗ thần bận khó hiểu. Chuyện này là sao? Giang Thiên hai mắt ngưng lại, sâu trong tròng mắt chợt lóe lên một tia nghi hoặc nồng đậm. Vương Nguyệt Nhi này trước đây chẳng qua là nữ tử phàm nhân, sao sau khi trải qua chuyện pháp thuật tiếng tháng này, lại trở nên khác biệt rồi? Khí chất trên người đối phương có một loại thần dị không thể nói rõ, cứ như là tản mát ra từ tượng tổ sư ra vậy, căn bản không phải một nữ tử phàm nhân có thể có được. Cho dù là đạo sĩ tu luyện có thành tựu, cũng chưa chắc có thể có được khí chất như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vương Nguyệt Nhi sao lại có sự thay đổi lớn như vậy sau chuyện này? Chẳng lẽ Vương Nguyệt Nhi là thể chất đặc biệt nào đó? Hay là Vương gia cũng tồn tại bí mật gì? Vô số ý nghĩ như thủy triều nhấn chìm não hải Giang Thiên. Trong lúc nhất thời, Giang Thiên cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Nguyệt Nhi, rơi vào trạng thái thất thần. Giang đạo trưởng ngươi không sao chứ?" Thanh âm trong trẻo của Vương Nguyệt Nhi vang lên, đánh thức Giang Thiên đang trầm tư. "A, vừa rồi nghĩ chuyện thất thần rồi ngại quá." Giang Thiên hoàn hồn lại, trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. "Không sao đâu Giang đạo trưởng, lần này ta đến là để đặc biệt cảm ơn Giang đạo trưởng, nếu không phải ngài, ta e rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy cha mẹ ta nữa Giang đạo trưởng, cảm ơn ngài." Vương Nguyệt Nhi nói xong, hai chân khẽ khuỵu xuống, muốn quỳ lạy Giang Thiên. Giang Thiên còn chưa kịp đưa tay ra, liền cảm thấy một cỗ uy áp khổng lồ, giống như Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép tới. Dường như nếu hắn chịu một lệ này của Vương Nguyệt Nhi, không chỉ sẽ giảm thọ, khí vận bị tổn thương, mà còn sẽ tu vi lùi bước, thân tâm bị tổn hại, lưu lại vết thương đạo cơ khó mà hồi phục. Tâm thần Giang Thiên chấn động, hắn kinh hãi dưới, vội vàng tránh khỏi một lệ này của Vương Nguyệt Nhi. Bụt. Trong nháy mắt, Giang Thiên liền chợt lóe đến một bên, vội vàng mở miệng nói, đừng ngàn vạn đừng bái. Chương 50, vật trên người Vương Nguyệt Nga, cựu thúc đã đến. Chương 50, vật trên người Vương Nguyệt Nga, cựu thúc đã đến. Giang đạo trưởng, người sao vậy? Lệ này là chuyện đương nhiên mà. Ngày đó ngươi cứu ta, Vương thị nhất tộc của chúng ta đều đã hành đại lễ quỳ bái với ngươi, vậy ta cũng nên làm tròn lễ nghĩa cần có dù sao, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta mà Giang đạo trưởng, xin ngươi nhất định phải nhận của ta một lệ. Vương Nguyệt Nga trên mặt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn kiên định quỳ lệ về phía Giang Thiên. Đừng, ngàn vạn lần đừng. Ta không chịu nổi a, Giang Thiên liên tục kinh hô, lần nữa tránh khỏi cái lệ của Vương Nguyệt Nga. Giang đạo trưởng ngài là ân nhân cứu mạng của Nguyệt Nga, đương nhiên chịu nổi nàng quỳ lệ. Vương Thạc lúc này cũng nghi hoặc nói. Vương Nguyệt Nga một bên ngẩng đầu, thấy Giang Thiên lần nữa tránh sang một bên, không chịu nhận lễ quỳ bái của mình, trong mắt chợt lóe lên một tia khó hiểu và thất vọng. Tại sao ân nhân cứu mạng của mình lại không chịu nhận cái lễ của mình? Chẳng lẽ là vì mình không đủ thành tâm sao? Nhưng mà, mình thật sự là phát ra từ nội tâm quỳ bái mà, không hề có một chút hành vi hay tâm lý giả dối xen lẫn vào trong đó. Mà lúc này, ngay cả Liễu Vân Vân đứng bên cạnh cũng sinh lòng nghi hoặc, không hiểu vì sao lão bản của mình lại không chịu nhận cái lễ của một tiểu cô nương. Thân là ân nhân cứu mạng của đối phương, đừng nói nhận một lệnh, cho dù là tam bái cửu khấu thì cũng chịu nổi chứ. Nhưng tại sao lão bản lại không muốn nhận chứ? Thật kỳ lạ. Thật sự không chịu nổi a, ta nhận một lệ này của Nguyệt Nga cô nương, phải chết thọ a. Giang Thiên liên tục xua tay, vẻ mặt cẩn thận nhìn Vương Nguyệt Nga, sợ đối phương thừa lúc mình không chú ý, trực tiếp quỳ xuống với mình. Sao lại thế được? Nguyệt Nga tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ sắp xỉ với Giang đạo trưởng ngươi, làm sao có thể đến mức chết thọ chứ? Vương Thạc lúc này cũng ngây người. Hắn sao lại cảm thấy hôm nay Giang Thiên có chút không bình thường chứ? Không phải chỉ là quỳ bái một cái sao? Có gì ghê gớm đâu? Giang Thiên không phải đã nhận cái lệ của toàn tộc bọn họ sao? Mặc dù người trong gia tộc bọn họ tuổi tác không có đặc biệt lớn, nhưng nhân số cũng không ít. Cái quy mô quỳ bái như vậy mà đều nhận rồi, tại sao lễ quỳ bái của nữ nhi mình lại không thể nhận? Nữ nhi mình lại không phải là lão nhân trăm tuổi, nhận nàng một lệ làm sao lại chết thọ chứ? Không thể nào. Sao lại không chứ? Giang Thiên trong lòng cười khổ, vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt. Vương Minh, ta thật sự không lừa ngươi. Ừm. Nói với ngươi thế nào đây? Không phải vì vấn đề tuổi tác của Nguyệt Nga cô nương, mà là trên người nàng hẳn là có thứ gì đó. Giang Thiên khẽ trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng nói. Nhưng còn chưa đợi Giang Thiên nói xong, đã bị Vương Thạc cắt ngang. Thứ gì? Thứ gì chứ? Chẳng lẽ nữ nhi ta lại bị thứ gì đó quấn lấy rồi sao? Sắc mặt Vương Thạc đột nhiên biến đổi, kinh hãi kêu lên, âm thanh cao vút, phảng phất muốn xuyên thủng mái nhà vậy. Vương Nguyệt Nga một bên nghe Giang Thiên nói, sắc mặt cũng tối sầm lại, trong lòng càng là sóng gió cuộn cuộn. Nàng vừa mới từ hai nạn tăm tối không thấy mặt trời kia hồi phục lại, khó khăn lắm mới đón được cuộc sống mới, chẳng lẽ lại phải sống lại nỗi đau tuyệt vọng đến nghẹt thở kia sao? Hồi tưởng lại những ngày tháng chán ghét đó, Vương Nguyệt Nga chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Đoạn ký ức đó quá đen tối, quá thống khổ rồi. Lúc đó nàng không dám ra khỏi cửa phòng, không dám đối mặt với người nhà, thậm chí ngay cả đối mặt với chính mình cũng không dám. Nàng nhìn dáng vẻ khủng bố của mình, thật không thể đâm đầu chết vào cửa nhà. Nhưng nàng sợ hãi cái chết, nàng không muốn chết, không muốn rời xa nhân thế tươi đẹp này, không muốn hủy hoại sinh mệnh của mình, càng không muốn để phụ mẫu đau lòng. Cho nên nàng cố gắng sống, cho dù trong lòng vô cùng dày vò, nàng đều đã chịu được qua. Nhưng may mắn là kết quả là tốt. Một tia sáng đã chiếu rọi sinh mệnh nàng, xua tan bóng tối vây quanh nàng, ban cho nàng tân sinh. Tia sáng đó chính là Giang Thiên. Cho nên khi nàng nhìn thấy Giang Thiên, liền nghĩ hành đại lễ quỳ bái, lấy đó để biểu đạt chân tâm của mình. Nhưng tia sáng của mình lại nói cho mình biết, nàng lại bị thứ gì đó quấn lấy rồi. Nghe được tin tức này, Vương Nguyệt Nga chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn vô lực, phảng phất tất cả khí lực cùng dũng khí đối với cuộc sống đều bị rút cạn vậy. Nếu như trải nghiệm trước đó lại đến một lần, nàng thật sự có dũng khí có thể sống tiếp sao? Vương Nguyệt Nga trầm mặc. Giang Thiên thấy người Vương gia hiểu lầm mình rồi, thế là vội vàng giải thích, không, không phải loại đồ vật xấu đó đâu, là hẳn là loại tương tự như đại tiên thần gia tiên gia này nọ, nó là tốt, không phải xấu. Phù tốt không phải xấu. Vậy thì tốt, dọa chết ta rồi. Vương Thạc nghe Giang Thiên nói, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn vội vàng bịt lấy kệ hàng bên cạnh, dùng tay áo lau mồ hôi nóng trên trán. Vừa rồi cái này trực tiếp khiến Vương Thạc toát mồ hôi đầy người, quần áo đều sắp ướt đẫm rồi. Không phải xấu sao? Là tốt sao? Vậy rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại xuất hiện trên người ta? Vương Nguyệt Nga lúc này tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nói. Nghe được trên người mình không phải là thứ xấu, Vương Nguyệt Nga trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng trong lòng vô cùng hiếu kỳ, thứ trên người mình rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại xuất hiện trên người nàng? Cái này, Giang Thiên cũng có chút khó xử, sắc mặt hiện lên vẻ do dự. Thật ra, hắn cũng không nắm chắc được thứ trên người Vương Nguyệt Nga rốt cuộc là cái gì, đến từ đâu. Cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trên người Vương Nguyệt Nga có một thứ rất lợi hại, nhưng lại không chắc chắn là cái gì. Ngay lúc Giang Tiên chuẩn bị giải thích, bên ngoài tiệm hương đến lại lần nữa truyền đến hai đạo âm thanh quen thuộc. Tiểu sư thúc, chúng ta đến rồi. Giang Tiên nghe tiếng ngẩng đầu, thấy người đến là Thu Sinh và Văn Tài, mà phía sau bọn hắn thì là sư huynh của mình, Cửu Thúc. Thấy Cửu Thúc, đôi mắt Giang Tiên cũng sáng lên. Cảnh giới của mình thấp, không cảm giác được thứ trên người Vương Nguyệt Nga cụ thể là cái gì, nhưng Cửu Thúc lại là người ở sư cảnh giới, nhất định có thể biết là cái gì. Vương Minh, Nguyệt Nga cô nương, sư minh của ta cảnh giới cao hơn ta rất nhiều, hắn có thể nhìn ra thứ trên người Nguyệt Nga cô nương là cái gì. Giang Thiên nói xong, liền nên đón Cửu Thúc đi tới. Tiểu sư thúc. Thu Sinh và Văn Tài thấy Giang Thiên đi tới, đông nhiên cười nói. Ai ngờ Giang Thiên bỏ lại một câu chờ lát nữa nói, ta tìm sư minh có việc gấp liền đi đến bên cạnh Cửu Thúc. Sư minh. Giang Thiên đem chuyện về Vương gia nói với Cửu Thúc một lần. Cửu Thúc nghe vậy, đánh giá hai người một lượt. Bị Cửu Thúc chú ý, hai người Vương gia vô thức đứng thẳng người, tinh thần bắt đầu căng thẳng. Đại danh của Cửu Thúc ở Nhậm gia trấn bọn họ ai mà không biết, lần trước nếu không phải Cửu Thúc không coi ở đây, bọn họ cũng không thể tìm Nhị Thúc Công cùng Giang Thiên bọn hắn. Tắp tắp tắp, Cửu Thúc bước chân mà đến, Giang Thiên theo sát phía sau hắn. Ông linh khí màu vàng từ trên người Cửu Thúc bay lên, hai con mắt của cựu thúc nhuộm lên một tầng xương vàng nhạt, nhìn về phía sau lưng Vương Nguyệt Nga. "Ừm, Bạch Tiên." Chương 051, Bạch Tiên chuyển thế, hạ yểm chi nhân. Chương 051, Bạch Tiên chuyển thế, hạ yểm chi nhân. "Bạch Tiên." "Bạch Tiên của Đông Bắc Ngũ Tiên ư?" Giang Thiên khẽ nhướng mày, thần sắc có chút ngoài ý muốn. "Bạch Tiên, một trong Đông Bắc Ngũ Tiên, là hình thái linh hóa của nhím. Nhím toàn thân lông trắng được xem là ngân châm tượng trưng cho việc trừ bệnh khu tà. Cho nên, Bạch Tiên Thái Mãi được bàn cho danh hiệu dược thần có thể chữa trị các loại bệnh tật thực thể. Nhưng đồng thời, Bạch Tiên Thái Mãi cũng tượng trưng cho tài vận, kiêm nhiệm vị trí tài thần. Giang Thiên không ngờ bản thân trong thời gian ngắn ngủi, liền gặp phải hai vị Đông Bắc Bảo Gia Tiên. Bất quá hiển nhiên là, vị Bảo Gia Tiên thứ hai này rõ ràng càng lợi hại. Mà vị Bảo Gia Tiên ở nhà ta hiện tại còn chưa trưởng thành. Bạch Tiên sao? Vậy còn tốt. Vương Thạc nghe được lời Cửu Thúc nói, trong lòng đống nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải tinh phải xấu, thì tốt rồi. Nhưng đồng thời, Vương Thạc cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, làm sao lại có Bạch Tiên đi theo trên người nữ nhi mình chứ? Lâm đạo trưởng, Bạch Tiên là gì? Vương Nguyệt Nhi chớp chớp đôi mắt hạnh, hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiên là Bảo Gia Tiên mà người dân Đông Bắc cung phụng, là do nhím đắc đạo mà thành. Cửu Thúc mở miệng giải thích. Lâm đạo trưởng, vậy tại sao vị Bạch Tiên này lại ở trên người ta? Vương Nguyệt Nhi lần nữa hỏi. Cái này, Nguyệt Nhi cô đương, ta có thể bắt mạch cho người không? Cửu Thúc không lập tức trả lời, mà là hỏi lại. Đương nhiên có thể, Lâm đạo trưởng cứ tự nhiên. Vương Nguyệt Nhi hào phóng vươn cánh tay, lộ ra cánh tay non mịn đầy bông trắng. Cửu Thúc nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay, một đạo linh lực theo kinh mạch của Vương Nguyệt Nhi bắt đầu lưu chuyển khắp toàn thân nàng. Nửa khắc sau, Cửu Thúc mới thu tay lại, trong mắt nhiều thêm vài phần suy tư. Sư Minh, thế nào? Giang Thiên trong lòng cũng rất hiếu kỳ kết quả, thế là mở miệng hỏi. Không phải thể chất đặc thù, trong cơ thể cũng không có dấu vết linh khí vận chuyển, cho nên không phải thể chất thức tỉnh, cũng không phải tiên gia bản phúc. Ngược lại giống như Bạch Tiên chuyển thế, có lẽ là sự kiện hiểm thắng thuật mấy ngày trước kích phát tiềm chất linh hồn của Nguyệt Nhi cô nương, khiến năng lực chuyển thế của nàng được kích hoạt. Cửu Thúc từ từ mở miệng nói. Bạch Tiên chuyển thế. Cửu Thúc, ngài nói nữ nhi ta là Bạch Tiên chuyển thế. Vương Thạc trợn trừng hai mắt, tràn ngập vẻ không thể tin. Hắn trong đầu nghĩ qua không ít khả năng, duy chỉ không nghĩ tới nữ nhi mình lại là Bạch Tiên chuyển thế. Đông, đông, đông. Tim Vương Thạc đập như trống trận, đầu hắn máy móc quay sang một bên, nhìn nữ nhi mình, chỉ cảm thấy thân thể nóng rực, máu huyết như muốn sôi trào. Hắn liền nói, vì sao từ khi nữ nhi mình hồi phục đến nay, khí chất càng ngày càng tốt, mỗi thời mỗi khắc đều mang theo một cỗ khí chất xuất trần, hệt như không phải nữ tử phàm trần. Hơn nữa, trước đó khi nữ nhi mình trúng hiểm, đã gầy đến da bọc xương. Nhưng từ khi bắt đầu hồi phục, thì gần như mỗi ngày một khác, tốc độ hồi phục cực nhanh. Cũng có trách, vừa rồi Giang Thiên lại có biểu hiện như vậy, nói rằng nếu chịu một lệ của nữ nhi mình, sẽ tổn thọ. Lúc ấy bản thân còn không tin, nhưng giờ đây lời Cửu Thúc nói ra, tất cả đều hợp lý. Bạch Tiên chuyển thế. Vương gia bọn hắn vậy mà có một vị đại năng như vậy. Bạch Tiên chuyển thế. Chơi ạ. Thật hay giả. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, vị đại tiên chuyển thế này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa lại ngay tại Nhậm gia trấn của chúng ta. Thư sinh đi tới vừa nghe lời này, trong mắt lồi ra, vẻ mặt muốn bao nhiêu chấn kinh có bấy nhiêu chấn kinh. Bạch Tiên chuyển thế. Có phải lần trước chúng ta vô tình giúp Nguyệt Nhi cô nương mở ra túc tuệ thiền thế, cái này mới? Văn Tài lúc này cũng đầy mặt chấn kinh, hắn ngậm ngón tay mình, suy đoán. Bành. Lời Văn Tài còn chưa nói xong, liền bị thư sinh cốc một cái vào đầu. Chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Muốn nói giúp đỡ, vậy cũng là tiểu sư thúc. Chẳng liên quan nửa xu nào đến ngươi. Còn chúng ta vô tình giúp đỡ, ngươi cũng không nghĩ lại chúng ta. Ờ, ngươi lần trước làm chuyện tốt. Câm miệng đi. Thư sinh không nói gì lừa một cái, trực tiếp bịt miệng Văn Tài, kéo hắn sang một bên. Cửu Thúc nhìn hai đồ đệ hoạt bát của mình, bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn về phía Vương Thạc đối diện, đúng đích xác là như vậy. Vừa rồi hắn dùng linh khí khai nhãn, thấy phía sau Vương Nguyệt Nhi có thần quang tuôn ra, đó là một con nhím thần dị ẩn hiện trong màn sương trắng. Toàn thân trắng như tuyết, gai nhọn trong suốt, hai mắt hàm chứa thần quang, thần dị vô cùng. Ban đầu Cửu Thúc còn tưởng rằng là tiên gia ban phúc, là Vương Nguyệt Nhi làm việc thiện gì, được tiên gia che chở. Nhưng sau một hồi kiểm tra, lại cảm nhận được linh hồn Vương Nguyệt Nhi truyền đến dao động dị thường, lúc này mới hiểu rõ, Vương Nguyệt Nhi chính là chuyển thế chi thân của Bạch Tiên. Cũng có trách, thời điểm thắng của kẻ đầu chuột kia là hạ xuống trong mộ của Vương gia Lao Thái gia, vốn dĩ tất cả huyết mạch kéo dài từ Lao Thái gia đều phải bị thuật điểm thắng lây nhiễm, nhưng cuối cùng lại bị một mình Vương Nguyệt Nhi gánh chịu. Hóa ra, là Bạch Tiên che chở Vương gia, khiến bọn họ tránh khỏi sự bức hại của chủ thuật. Giang Thiên trong lòng cũng nghĩ thông suốt điểm này, thầm nghĩ một tiếng, hóa ra là thế. Lại là thật sao? Giang đạo trưởng, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, mong ngươi đừng để ý. Vương Thạc trước tiên kinh hãi, sau đó cúi đầu xin lỗi Giang Thiên. Không sao, nếu Nguyệt Nhi cô nương là tiên gia chuyển thế, vậy sau này phải hơi chú ý một chút, đừng tùy tiện hành lễ với người khác, càng không nên hành đại lễ. Thân phận của ngươi là thủ, tu sĩ chúng ta đều không chịu nổi, vậy người bình thường thì càng không được rồi. Giang Tiên mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Vương Nguyệt Nhi bên cạnh nghiêm túc nói. Nhưng mà, ta thật sự rất muốn cảm tạ ân tình của Giang đạo trưởng đối với ta, nhưng mà, ngoài việc hành quỷ bái đại lễ, ta thật sự không biết nên biểu đạt tâm ý của ta như thế nào. Vương Nguyệt Nhi thở dài nói. Đối với thân phận Bạch Tiên chuyển thế của mình, Vương Nguyệt Nhi trong lòng cũng không hề nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Ngược lại, đối với việc không thể báo đáp ân tình của ân nhân cứu mạng mình, khiến nàng trong lòng khó chịu, đầy mặt thở dài. Ta chỉ là làm điều ta nên làm, Nguyệt Nhi cô nương thật sự không cần như thế. Ta đã cảm nhận được chân tâm của Nguyệt Nhi cô nương, còn về chuyện cảm tạ, đặt trong lòng là được rồi. Giang Thiên mở miệng nói. Ai? Vậy được rồi, Vương Nguyệt Nhi thấy vậy, cũng chỉ có thể thở dài nói. Đúng rồi Vương Minh, chuyện Nguyệt Nhi cô nương là Bạch Tiên chuyển thế tốt nhất đừng truyền ra ngoài, chuyện này quá mức khó tin, truyền ra ngoài dễ bị người ta dị nghị, cũng sợ sinh hoạt đoan, tốt nhất chỉ mấy vị trưởng bối trong nhà biết là được rồi hơn nữa, bây giờ kẻ hạ hiểm kia còn chưa tìm được, kẻ đứng sau sự việc cũng chưa nổi lên mặt nước, mọi việc phải hành sự khiêm tốn mới phải. Giang Thiên nghĩ đến điều gì, mở miệng nói với Vương Hạc. Đúng vậy Giang đạo trưởng nói đúng. Chuyện này tuyệt đối không thể rêu rao khắp nơi, nhất định phải khiêm tốn. Vương Thạc cũng tán đồng gật đầu. Tuy nhiên, lời Vương Thạc vừa dứt, Vương Nguyệt Nhi bên cạnh lại mở miệng nói, "Cha, ta biết là ai hạ hiểm." "Ngươi biết?" Vương Thạc sắc mặt mở ra, sau đó nhìn về phía Cửu Thúc và Giang Thiên. Nhưng hai người lúc này cũng nhìn nhau, một bộ dáng không hiểu gì. "Người này là ai? Bây giờ ở đâu? Ngươi lại làm sao biết được?" Vương Thạc nghi hoặc hỏi. "Ta cảm ứng được kẻ hạ hiểm, chính là hắn." Vương Nguyệt Nhi vươn bàn tay thon dài, ngón tay ngọc chỉ ra ngoài cửa, chỉ vào một lão giả thân mặc áo bào cho, hai bên tóc mai lấm tấm tóc bạc, đang hỏi thăm người qua đường bên đường. Chương 52, sao? Ngươi quỳ xuống là muốn cầu ta. Chương 52, sao? Ngươi quỳ xuống là muốn cầu ta. Hắn ư? Theo hướng ngón tay Vương Nguyệt Mạn chỉ, tầm mắt chúng nhân Giang Thiên cũng thấy được lão giả áo xám kia. Nguyệt Mạn cô nương, ngươi xác định là hắn sao? Giang Thiên trên dưới khẽ đánh giá người kia hai mắt, mở miệng hỏi. Lúc này, lão giả áo xám kia cũng đang hỏi người qua đường, xin hỏi, vãng sinh đường do Giang đạo trưởng mở có phải ở bên này không? Đúng, phía trước kia không phải sao? Người qua đường gật đầu, ngón tay chỉ vào không xa nói. A đa tạ lão giả áo xám hướng người qua đường gật đầu đá tạ, đoạn hướng bên đường nhìn lại. Nhưng ai ngờ hắn vừa nhìn qua, liền phát hiện trước cửa tiệm vãng sinh đường có một đám người chỉ cho mình. Ừm, sao lại thế này? Bọn hắn đang chỉ ta sao? Trang phục của ta rất kỳ lạ sao? Hay có gì dị thường ở người thường? Hay là nói bọn hắn nhận ra ta? Lão giả áo xám trong lòng sinh nghi hoặc, không hiểu sao mình vừa tìm được tiểu nhân, lại có người nhận ra mình. Nhưng sau đó, trong đầu hắn cũng nảy ra một ý nghĩ. Những người này rốt cuộc là ai? Lão giả áo xám tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dừng bước, mà là đi thẳng về phía này. Đúng, ta xác định là hắn, nhưng đây chỉ là trực giác của ta, không có chút suy đoán hay chứng cứ nào, đơn thuần chỉ là trực giác. Vương Nguyệt Mạn gật đầu, thành thật nói ra. Sư Minh, ngươi thấy sao? Giang Thiên nhìn sang Cựu Thúc bên cạnh, hỏi. Vì Nguyệt Mạn cô nương là Bạch Tiên chuyển thế, cảm ứng sinh ra hẳn là không sai. Hơn nữa, ta cũng quả thật cảm ứng được tà khí nhàn nhạt trên người hắn. Cựu Thúc hơi trầm ngâm, ngay sau đó liền gật đầu nói. Vương Nguyệt Mạn là Bạch Tiên chuyển thế, giờ khắc này năng lực linh hồn đã hoàn toàn thức tỉnh, đối với cựu nhân trên đường nhân quả sinh ra cảm ứng, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên, Vương Nguyệt Mạn nói hẳn là thật. Hắn vừa rồi hỏi người qua đường về cửa hàng của ta, xem ra hẳn là biết ta đã phá hỏng nghiệm pháp của hắn, là đến tìm ta. Giang Thiên nghe xong cũng gật đầu, đôi mắt chú ý lao giả áo xám đang từng bước tiếp cận, trong mắt chợt lóe qua một tia trêu chọc cùng bi ai. Người nói người xui xẻo lúc, thật là uống nước lạnh cũng tắt răng. Người này lúc nào đến tìm mình không tốt, cứ phải chọn thời điểm này. Hiện giờ có sư minh của mình ở đây, là long ngươi phải của mình, là hổ ngươi phải nằm đạp. Hôm nay, lão giả áo xám này không đi được. Tính tình sư minh của mình hắn có thể hiểu rõ, cùng nhị thuốc công không giống nhau. Đối với tà ma ngoại đạo căm thù như kẻ thù, nhưng phàm ra tay chính là hướng đến siêu độ vật lý. Tắp tắp tắp, lão giả áo xám kia bước đi thong dong, từng bước đi đến, hoàn toàn không ý thức được, trên đầu mình đã treo một chữ chết thật lớn. Vậy nói như vậy, người hại Nguyệt Mạn toàn thân mọc đầy gai cứng, chính là cái tên cậu Đông Tây mặc hôi y liễu phục này. Vương Thạc lúc này đôi mắt đỏ bừng, một đôi thiết quyền nắm chặt, trên nắm đấm đỏ thẫm một mảng, gân xanh nổi lên. Dường như giây tiếp theo, Vương Thạc sẽ bùng nổ, nện nắm đấm thật mạnh vào đầu lão giả áo xám kia. Lâm đạo trưởng, ngài nói, ta nếu như đối với người khác hành đại lễ quỳ bái, người khác sẽ có phản ứng gì? Vương Nguyệt Mạn ánh mắt chăm chú theo dõi lão giả áo xám đang không ngừng tiếp cận, lên tiếng hỏi. Cửu Thúc ánh mắt khẽ động, lập tức ý thức được Vương Nguyệt Mạn đang nghĩ gì. Nàng là muốn tự mình báo thù. Ngươi là Bạch Tiên chuyển thế, trên người có đại khí vận hộ thân, có thể nói là thiên đạo rủ lòng thương. Ngươi nếu như hướng một số người có tu vi thấp hơn hành lễ hoặc quỳ bái, nhẹ thì đối phương khí vận suy yếu, vận rủi đeo bám, nặng thì thọ nguyên tiêu giảm, hai họa giáng lâm. Thậm chí hơn nữa, thân chết đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Cửu Thúc sắc mặt nghiêm túc nói. Mọi người có mặt nghe lời này, toàn thân đều run lên. Uy lực này thật sự là khủng bố như vậy sao? Bọn hắn không ngờ, chỉ là một động tác quỳ bái đơn giản như vậy, vậy mà lại có uy lực khủng bố đến thế. Đây thật là đại sát khí a. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thân phận địa vị tiên gia như vậy mà quỳ bái một người bình thường, đối phương làm sao có thể chịu nổi? Hơn nữa, thử hỏi lại có tiên gia nào sẽ tự hạ thân phận, làm ra loại chuyện này? Cũng chính vì lão giả áo xám này hạ điểm, kích hoạt trước lực lượng linh hồn của Vương Nguyệt Mạn, khiến Bạch Tiên hiển hóa, mới tạo nên cảnh tượng như vậy. Nguyệt Mạn cô nương, ngươi muốn tự mình động thủ sao? Giang Thiên thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. Phải, Vương Nguyệt Mạn trả lời rất quả quyết, giọng nói vô cùng kiên định, hầu như không có một chút do dự. Nguyệt Mạn cô nương, ngươi đã nghĩ đến hậu quả của việc làm này chưa? Giang Thiên lại hỏi. Trên con phố này có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, lát nữa nếu lão giả áo xám thật sự vì Vương Nguyệt Mạn quỳ bái mà xảy ra điều bất thường gì, sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy. Chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, cả tiểu trấn đều sẽ biết. Nếu câu chuyện trong quá trình lan truyền lại được thêm thắt, từ đó diễn biến thành các loại tin đồn. Cho dù Giang Thiên bọn hắn che giấu thân phận thật sự của Vương Nguyệt Mạn, tiện thể giải thích cho nàng, mọi chuyện thực ra là do đạo sĩ của bọn hắn làm. Nhưng cho dù như vậy, Vương Nguyệt Mạn ước chừng cũng sẽ bị coi là dị loại. Ra đường, không tránh khỏi bị người ta chỉ trỏ. không sao, hậu quả ta có thể gánh vác, người ngoài nói gì, ta căn bản không quan tâm, ta chỉ quan tâm cảm nhận của người nhà, người này suýt nữa hủy hoại cuộc sống của ta, suýt nữa hủy hoại ta, ta nhất định phải tự tay báo thù này. Vương Nguyệt Mạn kiên định nói. Nếu Nguyệt Mạn cô nương ngươi đã nói như vậy, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Giang Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thu Sinh bên cạnh nhìn lão giả áo xám đang đi tới, thở dài nói, lão tiểu tử này, hôm nay xem như xong đời rồi. Văn Tài đồng tình gật đầu, dấu năm ngón tay trên miệng vẫn còn đỏ bừng, lời này không sai. Cứ như hắn thế này, còn dám đến gây phiền phức cho tiểu sư thúc sao? Thật đúng là ứng với câu nói kia, thắp đèn trong nhà xí, tìm chết. Thu Sinh sâu sắc đồng ý, ta tán thành. Đát 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 theo tiếng bước chân đến gần, lão giả áo xám đã đến gần. Trong các ngươi, ai là Giang Thiên? Lão giả áo xám ngẩng đầu, tiêu căng hỏi. Ta Giang Thiên một bước bước ra, nói, chỉ ngươi. Lão giả áo xám thấy cựu nhân của mình xuất hiện, một luồng âm u từ sâu trong mắt chợt lóe qua. Ngươi có biết ta là ai không? Lão giả áo xám thần sắc lạnh đi, linh khí trên người vận chuyển, một luồng uy thế khổng lồ ép về phía Giang Thiên. Pháp sư nhất giai. Giang Thiên nhấc mi mắt, linh khí trên người khẽ vận chuyển, liền đẩy luồng khí thế này trở lại. A Thiên đạt đến tu sĩ cựu giai rồi sao? Nhanh như vậy? Cảm nhận được cảnh giới của Giang Thiên, cựu thúc trong lòng cũng chấn động mạnh. Tu sĩ cựu giai? Xì. Rác rưởi mà thôi. Dám phá hoại yểm thắng thuật của ta, để ta bị yểm hỏa phản vệ, nếu không phải ta có linh ngọc trong người, nhất định sẽ bị trọng thương. Hôm nay, tất cả những gì ta phải chịu đều sẽ trả lại, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lão giả áo xám cảm nhận được khí tức của Giang Thiên sau, lộ vẻ khinh thường, trong lòng thì gào thét khản cả giọng nói: "Ngươi là người hạ yểm cho vương gia? Sao ngươi biết?" Lão giả áo xám hai mắt trợn tròn, đột nhiên ngây người tại chỗ. "Ai chỉ thị ngươi hạ yểm trên người vương gia lão thái gia?" Vương Nguyệt Mạn tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi: "Ta là gì nói cho ngươi?" "Tiểu nha đầu danh con." Lão giả áo xám bĩu môi, cười lạnh một tiếng nói. Đông Vương Nguyệt Mạn không nói một lời, trực tiếp quỳ xuống. "A a, muốn cầu ta sao? Cho dù ngươi dập nát đầu, ta cũng sẽ không nói cho ngươi đâu." Lão giả áo xám cười nhạo nói. Chương 53, Thanh Huyền đạo nhân, xin hãy giữ vững cốt khí của ngươi. Chương 53, Thanh Huyền đạo nhân, xin hãy giữ vững cốt khí của ngươi. Ngươi thật sự không nói cho nàng sao? Trên mặt Giang Tiên xuất hiện một vẻ cười đùa, trong mắt cũng ánh lên vài phần mong đợi. Thư Sinh phía sau thì điên cuồng vỗ vào cánh tay Văn Tài, dường như đang nói, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Văn Tài cũng kích động đáp lại, ta biết, ta biết. Hai người cứ như hai con hải cẩu đang đánh nhau, động tác tay không ngừng, đến nỗi cánh tay cũng sắp vỗ đỏ cả lên. Hai tên ốc. Lão giả áo xám liếc nhìn hai thư sinh phía sau, yêu ngạo ngẩng đầu lên, ta Thanh Huyền đạo nhân là người cực kỳ thành tín, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức nào của chủ thuê. A, Thanh Huyền đạo nhân quả nhiên là người có phong thái cao thượng. Có cốt khí, Giang Thiên a một tiếng thật dài, giơ ngón cái về phía đối phương. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại không sao kìm nén được. Thư đương nhiên. Lão giả áo xám đắc ý nói. Nhưng Thanh Huyền đạo nhân, ngươi biết nàng là ai không? Giang Thiên chỉ vào Vương Nguyệt Nhi bên cạnh rồi nói. Ta mặc kệ nàng là ai. Cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, ta cũng không thể nào nói cho các ngươi. Lão giả áo xám lạnh lùng hừ một tiếng, hung hăng phất ống tay áo, lạnh lẽo nói. Vậy thì tốt. Thanh Huyền đạo nhân, xin hãy giữ vững cốt khí của ngươi. Giang Thiên bội phục gật đầu, sau đó lùi lại một bước. Xoạt theo Giang Thiên lùi lại, ngoại trừ Vương Nguyệt Nhi đang quỳ, tất cả mọi người đồng loạt lùi về phía sau. Đây là ý gì? Thanh Huyền đạo nhân trong lòng thầm thì. Còn chưa đợi hắn hiểu rõ Giang Thiên và những người khác đang làm gì, Vương Nguyệt Nhi đang quỳ ở đó lại lần nữa mở miệng, ngươi xác định cũng nói. Ta xác định, nhất định, và khẳng định. Ta tuyệt đối. Thanh Huyền đạo nhân dây trước còn thần sắc kiên định như muốn nhập đảng, dây sau đã biến sắc. Vương Nguyệt Nhi hai tay đặt thấp, túi người thật sâu, đầu nhẹ nhàng chạm mặt đất, hướng Thanh Huyền đạo nhân thực hiện một nghi thức quỷ lệ ngũ thể đầu điệu tiêu chuẩn. Khốn kiếp, thứ quỷ quái gì đây? Thanh Huyền đạo nhân toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, toàn bộ linh khí rơi vào trạng thái trì trệ. Đầu óc ong ong vang vọng, dường như bị một cây búa nặng nề giáng mạnh vào đầu. Trong cõi u minh, dường như có một vật khổng lồ ngập trời, mở ra đôi mắt đáng sợ, và trong khe hở thời không lạnh lẽo liếc nhìn hắn một cái. Cảm giác đó thật sự quá kinh khủng. Là ai sai khiến ngươi hạ yểm? Giọng nói của Vương Nguyệt Nhi trở nên lạnh lẽo dị thường, nàng đứng thẳng người, cứ thế nhìn chằm chằm Thanh Huyền đạo nhân. Cái gì? Đầu óc Thanh Huyền đạo nhân có chút óng ong. Là ai sai khiến ngươi hạ yểm cho vương gia? Vương Nguyệt Nhi lại lần nữa lên tiếng, nhiệt độ trong giọng nói lại lạnh thêm mấy phần. Dựa vào đâu mà ta phải nói cho ngươi? Thanh Huyền đạo nhân run rẩy môi nói. Xoẹt. Vương Nguyệt Nhi lại lần nữa thực hiện một nghi thức quỷ lệ tiêu chuẩn. Thanh Huyền đạo nhân toàn thân kịch chấn, thân thể run rẩy như sàng đường, đầu óc như bị trùm một cái chuông lớn, bị gõ mạnh liên hồi. Vô số kim tinh xuất hiện trước mắt, thậm chí tầm nhìn cũng bắt đầu mở đi. Khí huyết trong cơ thể ẩn ẩn chấn động, linh khí trong kinh mạch khẽ tán loạn. Là ai sai khiến ngươi hạ yểm cho vương gia? Vương Nguyệt Nhi đứng thẳng người, ngữ khí càng lúc càng lạnh lẽo. Là ngươi? Sao có thể chứ? Thanh Huyền đạo nhân lúc này đã phát hiện sự tình không đúng, hắn nhìn về phía bóng dáng Vương Nguyệt Nhi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô hạn. Hắn không hiểu, vì sao người này chỉ đơn thuần hành lễ quỳ lạy với mình, mà bản thân hắn lại như bị sét đánh. Thanh Huyền đạo nhân vận chuyển linh khí, cảm nhận khí tức tỏa ra từ trên người Vương Nguyệt Nhi. Không sai, chỉ là người bình thường, trước đó hắn không cảm ứng sai. Nhưng vì sao một người bình thường lại có thể gây ra tổn thương lớn đến vậy cho hắn? Điều này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Chẳng lẽ trên người đối phương có tồn tại đại khủng bố nào đó? Trong đồng tử Thanh Huyền đạo nhân phản chiếu bóng dáng Vương Nguyệt Nhi, nhất thời lông tơ dựng đứng. Là ai sai khiến ngươi hạ hiểm cho vương gia? Trong giọng nói của Vương Nguyệt Nhi pha thêm một tia thiếu kiên nhẫn, lạnh lẽo trong mắt cũng càng lúc càng mãnh liệt. Mẹ tiếp, lao tử mặc kệ trên người ngươi có cái gì, mau chết đi cho ta. Ánh mắt Thanh Huyền đạo nhân chợt lóe lên vẻ hung ác, tay phải vung từ bên hông, lấy ra cây sáo ngắn màu đen đang treo. Tiếp đó, hắn há miệng định thổi. Định thân phủ. Định. Tay Giang Thiên khẽ động, một lá phù lục màu vàng nhạt hiện ra trước người hắn, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Thân hình Thanh Huyền đạo nhân đột nhiên cứng đờ, cây sáo ngắn màu đen bỗng nhiên dừng lại dưới môi hắn. Xoẹt. Vương Nguyệt Nhi không chút do dự quỳ lạy xuống. Một lạy, hai lạy, ba lạy. Phụ Thanh Huyền đạo nhân thân thể cuồng loạn run rẩy, cây sáo ngắn màu đen trong tay ba đắc một tiếng rơi xuống đất. Tiếp đó, hắn phun ra một đạo huyết tiễn đỏ tươi từ miệng, thân thể mềm nhũn, đổ gục xuống đất. Khu cụ Thanh Huyền đạo nhân không ngừng ho khan, từng ngụm máu tươi trào ra từ miệng, chảy dọc theo cổ làm ướt đẫm bà táo trước ngực. Sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt vô cùng, không còn một chút huyết sắc. Đôi mắt không ngừng run rẩy, nhất thời có chút đờ đẫn. Nhìn bộ dạng thê thảm của Thanh Huyền đạo nhân, thư sinh nết miệng cười lạnh nói, lão già này, thật sự tưởng mình ghê gớm lắm sao? Cứ suốt ngày hoang, kết quả mấy cái túi lầu xuống, người đã sắp không còn rồi. Văn Tài che cánh tay có chút sưng đỏ, nhai răng niết miệng nói, chẳng phải sao? Với cái dạng hắn, còn dám tìm phiền phức với tiểu sư thúc, thật là không biết lượng sức mình. Liêu Vân Vân thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp cũng khẽ biến sắc, nàng nhìn Thanh Huyền đạo nhân đang nằm liệt trên đất, lại nhìn Vương Nguyệt Nhi đang quỳ trên đất, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Nguyệt Nhi cô nương vậy mà thật sự là bạch tiên chuyển thế. Nàng chỉ đơn thuần túi đầu năm cái, lao già này liền phun máu ngã xuống đất, nếu như lại túi thêm mấy cái nữa, e rằng sẽ như cựu thúc đã nói, thân tử đạo tiêu rồi. Nguyệt Nhi cô nương thật sự đã trở nên khác xưa rồi. Ánh mắt Liêu Vân Vân nhìn về phía Vương Nguyệt Nhi, tràn đầy vẻ phức tạp. Cùng lúc đó, cư dân trong tiểu trấn trên đường phố cũng phát hiện ra sự bất thường ở đây, có người thò đầu nhìn về phía này, có người thì nhanh chóng tụ tập lại. Ơ, Cựu Thúc và Giang đạo trưởng bọn họ đang làm gì ở đó vậy? Không biết nữa nhưng ta thấy Vương tiểu thư hình như đang quỳ lạy ai đó. Vương tiểu thư quỳ lạy người ta? Là đang cảm tạ ân cứu mạng của Giang đạo trưởng sao? Hình như không phải, Vương tiểu thư hình như đang quỳ lạy một lão già, nhưng lão già đó không biết thế nào, hình như cũng quỳ xuống rồi. Đều quỳ xuống rồi. Đây là muốn bái đường thành thân sao? Vương tiểu thư trẻ như vậy, lại bái đường với một lão già, lại còn ở đây nữa. Hoang đường thế sao? Ta thấy không phải thành thân đâu, lão già kia còn phun máu nước kia. Phun máu rồi? Cưới được người vợ xinh đẹp như vậy, kích động đến mức phun máu sao? Cái gì với cái gì vậy? Chương 54, các ngươi nói cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta muốn nàng quỷ ư? Chương 54, các ngươi nói cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta muốn nàng quỷ ư? Đám cư dân xung quanh lúc này ùn ùn vây lại, chỉ trỏ bàn tán về Vương Nguyệt Mạn và Thanh Huyền đạo nhân đang ở trung tâm đám đông. Tuy nhiên, ngay khi đám cư dân đang sôi nổi bàn luận về hôn sự của hai người, những lời tiếp theo của Vương Nguyệt Mạn lại khiến những người có mặt trong lòng chấn động. Là ai sai khiến ngươi hạ hiểm cho vương gia ư? Vương Nguyệt Mạt nhìn Thanh Huyền đạo nhân đã khôi phục chút thần trí, lại lần nữa mở miệng hỏi. Mà câu hỏi này vừa dứt, trong đám đông đông chốc nổ tung như ong vỡ tổ. Cái gì? Khoảng thời gian trước mộ lao thái gia vương gia bị hạ hiểm là do người này làm ư? Trời đất quỷ thần ơi, đây có thể là tin tức động trời đó. Kẻ hạ hiểm vậy mà nhanh như vậy đã tìm ra rồi ư? Nhìn dáng vẻ lão già này, chắc hẳn không phải người trấn nhậm gia chúng ta. Không phải, là một người từ nơi khác đến, vừa rồi hắn còn hỏi ta địa chỉ tiệm hương nến của Giang đạo trưởng. Trước đó ta còn tưởng là tìm Giang đạo trưởng mua đồ, không ngờ hắn vậy mà là kẻ hạ hiểm cho vương gia. Hắn đến tìm Giang đạo trưởng, e là đến báo thù đúng không? Vậy hiện tại là tình huống gì? Người này hình như bị thương. Người này chắc chắn là bị Cửu Thúc đánh trọng thương. Dám gây sự với Giang đạo trưởng, Cửu Thúc sao có thể buông tha hắn? Hạ hiểm vào mộ tổ tiên vương gia, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Hơn nữa nghe ý của Vương tiểu thư này, hắn hình như vẫn là do người khác thuê mới ra tay. Này ta nói lão già kia, người ta Vương tiểu thư đều muốn quỳ xuống với ngươi rồi. Ngươi mau mau nói tin tức về chủ thuê cho người ta đi. Đúng vậy, ngươi người đều bị bắt rồi, người ta đều đối với ngươi khách khí như vậy, còn quy xuống cầu hỏi ngươi, ngươi còn không nói cho người ta Vương tiểu thư ư? Ngươi đừng có không biết điều, mau nói tin tức cho người ta Vương tiểu thư. Vương tiểu thư, ngươi đừng quy xuống với hắn nữa, không đáng đâu. Đúng vậy lão già kia, ta khuyên ngươi biết điều một chút, mau nói ra đi, nếu không chúng ta sẽ cho ngươi nếm thử nắm đấm của trấn nhậm gia chúng ta cứng rắn đến mức nào. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đều vây quanh những lời nói như nhà ra tin tức người ta Vương tiểu thư chân thành biết bao đều quỳ xuống với ngươi, một kẻ tù nhân, rồi mà còn không nói cho người ta để khuyên bảo Thanh Huyền đạo nhân. Thu Sinh và Văn Tại Ca hai người nghe lời đám cư dân xung quanh nói, đều sắp nghẹn đến phát điên rồi. Khoe miệng giật giật, vũ quan trên mặt bặm mẹo, hai tay che bụng, vai càng là run lên bần bật. Văn Tại, ta thật sự sắp không chịu nổi rồi, hay là hai ta tìm một chỗ để giải tỏa một chút. Thu Sinh xoa bụng đang đau vì cố nén cười, sắc mặt như bị táo bón, nói với Văn Tại ở một bên. Nhanh, Sư Minh, nhanh. Nhanh đi, ta cũng không nhịn được nữa rồi. Văn Tài dùng ngón tay hung hăng bấm vào cánh tay đã ửng đỏ của mình, kéo Thu Sinh một mạch chạy đến một con đường khác. Tiếp đó, hai tiếng cười phóng túng vang vọng tận trời xanh. Một bên khác, Thanh Huyền đạo nhân hoàn hồn lại, hắn nghe đám người xung quanh oanh tạc mình bằng lời nói, cả người đều tê dại rồi. Cái gì với cái gì vậy chứ? Kẻ bị ức hiếp rõ ràng là ta có được không? Ngươi cho rằng ta muốn nàng quỷ ư? Chính nàng cứ nhất quyết phải quỷ có được không? Quỷ bái ta 5 lần, ta người đều suýt quỷ đến chết rồi. Người này rốt cuộc là sao vậy? Trên người nàng rốt cuộc có thứ gì đáng sợ tồn tại? Quá đáng sợ rồi. Thanh Huyền đạo nhân nhìn Vương Nguyệt Mạt đối diện đang dùng vẻ mặt đáng thương nhìn mình, hắn liền không tự chủ được dùng mình một cái. Lúc này hắn dường như đã thấy địa phủ chi môn mở ra về phía mình, đầu trâu mặt ngựa đứng ở cửa vẫy tay với hắn. Câu hồn tỏa của Hắc Bạch Vô Thường càng làm móc vào cổ chân hắn. Nếu như hắn lại dám trả lời sai một câu, é là trực tiếp bị ném vào quỷ môn quan rồi. Ta nói. Thanh Huyền đạo nhân cố nén cơn đau kịch liệt trong cơ thể, vội vàng bỏ dậy nói: "Ta không biết người đó tên là gì, chỉ biết là một lão già đã qua tuổi lục tuần." Thanh Huyền đạo nhân đứt quãng nói: "Có từng thấy qua dung mạo hắn không?" Vương Nguyệt Mạt mở miệng hỏi: "Không, không có. Khi ta thấy hắn, hắn đều mặc một thân hắc bào, không nhìn rõ mặt mũi ra sao, nhưng nghe giọng rất giả, chắc hẳn không, chắc chắn là một lão già." Thanh Huyền đạo nhân khó khăn lắc đầu, mở miệng nói: "Hết rồi sao?" Vương Nguyệt Mạt lúc này giọng nói lại lần nữa trở nên lạnh nhạt. Lời nói của đối phương lần này, nói rồi cũng như không nói, đối với bọn họ một chút giúp đỡ cũng không có. Hoàn toàn là lời vô ích. Không biết tên họ, không biết dung mạo, cho dù biết đối phương tuổi tác không nhỏ, nhưng lại có tác dụng gì chứ? Người già khắp thiên hạ nhiều vô kể, người có liên quan đến vương gia cũng nhiều như biển, bọn họ làm sao mà đi tìm? Có. Ta. Nhớ kỹ trên người lão già đó có khí tức của tu luyện giả, cảnh giới không cao, ước chừng tu sĩ tứ ngũ giai cảnh giới. Chú ý tới ánh mắt của Vương Nguyệt Mạn, Thanh Huyền đạo nhân hoảng hốt, hắn cố gắng hồi tưởng tình huống lúc đó, cuối cùng từ sâu trong ký ức đào ra được chút gì đó. Tu sĩ ư? Lại còn tứ ngũ giai cảnh giới. Nghe lời Thanh Huyền đạo nhân nói, không chỉ Vương Nguyệt Mạn ngây người, ngay cả Vương Thạc ở một bên cũng nhíu mày. Vương gia bọn họ là một gia tộc thế tục, sao lại đắc tội tu sĩ chứ? Hơn nữa, nếu đối phương là tồn tại tu sĩ tứ ngũ giai cảnh giới, thì thực lực đã vượt xa những người bình thường như bọn họ. Đã là thù sâu hận lớn như vậy, vì sao không tự mình động thủ, ngược lại muốn thuê người hạ hiểm chứ? Chẳng lẽ là sợ cựu thúc đang tọa chấn nhập ra? Trong lòng Vương Thạc chợt lóe lên vài ý nghĩ. Lúc này, Vương Nguyệt Mạt lại lên tiếng rồi: "Ngoài những thứ này ra, không còn gì khác ư?" Thanh Huyền đạo nhân nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt thê khổ: "Không, thật sự không còn gì nữa rồi, ta biết chỉ có những thứ này thôi." Cảm tạ Thanh Huyền đạo nhân đại phát từ bi, nói cho ta những chuyện này, cảm ơn ngươi. Vương Nguyệt Mạt không nói hai lời, nam bóc gieo xuống đất quỳ lạy Thanh Huyền đạo nhân. "Đừng!" Phụ Thanh Huyền đạo nhân hai mắt trợn trừng, trong mắt bùng lên vẻ sợ hãi vô tận. Hắn muốn ngăn cản động tác của Vương Nguyệt Mạt, nhưng đã không kịp nữa rồi. Một ngụm máu phun ra, tinh thần hắn càng thêm suy sụp. Khí huyết trong cơ thể hắn chạy ngược, linh khí không chịu khống chế mà chạy loạn, chui vào ngũ tạng lục phủ, quấy đảo đến long trời lở đất. Sinh cơ trong mắt Thanh Huyền đạo nhân không ngừng trôi đi, cả người đổ gục xuống đất, đôi mắt nhìn lên trời, phản chiếu những đám mây ngũ sắc trôi nổi. Hắn Thanh Huyền đạo nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn một đời pháp sư, thực lực cao không thể với tới vượt xa phàm nhân, nhưng cuối cùng lại chết trong tay một phàm nhân. Trước khi xuất phát, hắn còn hùng hồn nghĩ rằng, đến trấn nhậm ra, nhất định phải lôi kẻ phá hoại hiểm thắng chi thuật của hắn ra, dạy bọn một phen thật tàn nhẫn, sau đó lại giết chết hắn, để chút mối hận trong lòng. Nhưng sự thật lại là, hắn còn chưa kịp ra tay với Giang Thiên, liền chết một cách không rõ ràng. Nếu như Thượng Thiên có thể cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, hắn có chết cũng sẽ không đến trấn nhậm ra nữa. Hắn muốn đến Thâm Sơn lão lâm để khổ tu. Phàm nhân trên thế gian này quá đáng sợ rồi. Chương 55, đạo cơ như thế, vượt xa 99% tu sĩ. Chương 55, đạo cơ như thế, vượt xa 99% tu sĩ. Theo sự ra đi của Thanh Huyền đạo nhân, trong đám người vang lên một mảnh kinh hô. Chết rồi, người này chết rồi. Sao lại thế này? Vừa nãy lão già này không phải còn rất tinh thần sao? Sao chớp mắt một cái đã không xong rồi? Chẳng lẽ vừa rồi là hồi quang phản chiếu? Ai biết được, nhưng loại người này chết có thừa tội. Tu luyện tà pháp chính là tà ma ngoại đạo, người người bắt được thì giết chết đi. Nhưng cũng may, tiểu lão tử này trước khi chết đã nói hết những tin tức hắn biết ra, cũng coi như là đã chuộc một phần tội. Đúng vậy, xem ra tiểu lão đầu này, người vẫn là không tệ. Thu Sinh cùng Văn Tài hai người vừa từ một bên nhai đạo trở về, nghe những lời của cư dân tiểu trấn, khóe miệng lần nữa co giật, bụng ẩn ẩn đau. Người vẫn không tệ. Đơn giản là không muốn quá buồn cười Thanh Huyền đạo nhân này đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, cả đời mình làm ác nhiều, sau khi chết vậy mà lại bị người ta nói là người không tệ. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nhất thế anh danh đều hủy tại nhậm gia trấn rồi. Được rồi, đại gia đều đừng vây quanh nữa, trên người tà tu này tà khí nồng đậm, sau khi chết tà khí sẽ phát tán, các ngươi nếu như dính phải, cẩn thận. Suối quẩy Giang Thiên hướng về phía các cư dân xung quanh mở miệng nói: "Ngoa tào, mau đi dính tà khí sẽ suối quẩy." Không tiếp, sớm biết đã không đến xem náo nhiệt rồi. Cái tên tà tu đáng ghét, ngươi chết thì chết đi, cứ phải chết trong trấn của chúng ta, đồ suối quẩy mà. Mau, về nhà tắm rửa, thầy đi suối quẩy. Thanh Huyền đạo nhân vừa rồi còn được mọi người khen ngợi, giây tiếp theo đã bị vô số người phỉ nhổ. Lúc này mọi người cũng không còn tâm trạng nói chuyện, ào ào trở về nhà bắt đầu tắm rửa. Giang Thiên thấy mọi người tản đi, lại nhìn Thanh Huyền đạo nhân chết trước cửa, trong lòng cũng khẽ động. Thanh Huyền đạo nhân này cũng là tồn tại pháp sư nhất giai, trên người dường như còn có mấy món tà khí, chấn vật, phải lấy được chúng mới được. Trong lòng nghĩ xong, Giang Thiên đối với cựu thúc bên cạnh nói: "Sư huynh, ta đi giải quyết thi thể Thanh Huyền đạo nhân này trước, chờ ta trở về, chúng ta liền xuất phát đi thăm nhị thúc công." "Ừ, được." Cựu thúc nghe xong, tự nhiên gật đầu. "Thi thể này đặt ở đây, quả thật ảnh hưởng không tốt." Giang Thiên đáp một tiếng, một tay nhấc thi thể Thanh Huyền đạo nhân lên, nhanh chóng biến mất trên mai đạo. Không lâu sau, Giang Thiên trở về cửa hàng. "Giang đạo trưởng, nếu các ngươi có việc phải bận, vậy ta đưa tiểu nữ về trước. Chờ ngày nào Giang đạo trưởng có thời gian, ta sẽ mời Giang đạo trưởng ăn cơm. Vương Thạc tiến lên nói. Giang Thiên nghe vậy gật đầu, liếc mắt nhìn Vương Nguyệt Nhi đang ngồi một bên, lúc này đối phương đang nhìn mặt đất mà người, không biết đang nghĩ gì. Vương Minh, Nguyệt Nhi cô nương giờ đây thân phận đã khác, sau khi trở về mọi mặt đều phải chú ý. Giang Thiên trịnh trọng mở miệng nói. Được, Giang đạo trưởng, ta nhất định sẽ làm vậy. Vương Thạc cũng nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Vương Thạc liền dẫn Vương Nguyệt Nhi rời đi. Trước khi đi, Vương Nguyệt Nhi quay đầu lại, đối với Giang Thiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Giang đạo trưởng, thật sự rất cảm ơn ngươi, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ thực hiện đại lễ quỳ bái nên làm lần sau gặp. Nghe Vương Nguyệt Nhi nói với giọng điệu hơi tinh lịch, Giang Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Loại chuyện này vẫn là không muốn có cơ hội thì hơn. Hắn không muốn giống như Thanh Huyền đạo nhân kia, chết không rõ ràng. Sư Minh, ta lấy chút đồ, chúng ta đi thăm nhị thúc công đi. Giang Thiên quay đầu lại, đối với cựu thúc nói, sau đó liền chuẩn bị đi vào lấy đồ. Nhưng còn chưa động thân, cựu thúc đã gọi Giang Thiên lại. Chờ chút. Sao vậy Sư Minh? Giang Thiên đột nhiên dừng hình, nhìn về phía cựu thúc. A Thiên, ngươi thành thật khai báo với Sư Minh, khi nào đạt tới tu sĩ cửu giai? Trong mắt cựu thúc chợt lóe lên sát thái kỳ dị, đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt Giang Thiên nói. Lời này vừa ra, Thu Sinh cùng Văn Tài đang đứng bên cạnh lập tức trợn tròn đôi mắt. Cái gì? Tiểu sư thúc đạt tới tu sĩ cửu giai rồi? Thật hay giả? Không phải. Tiểu sư thúc đoạn thời gian trước không phải mới vừa thăng lên tu sĩ thất giai sao? Sao nhanh như vậy đã đạt tới tu sĩ cửu giai rồi? Mới có mấy ngày công phu. Thu Sinh Văn Tài kinh tê, vẻ mặt không thể tin nổi. Mấy ngày trước bọn hắn ở Vương gia còn đang cảm thán tiểu sư thúc của mình thăng cấp thật nhanh, một tháng thời gian đã thăng lên hai tiểu cảnh giới. Điều này khiến Thu Sinh cùng Văn Tài một trận hâm mộ. Đặc biệt là Thu Sinh, sau khi nhận thức được tốc độ thăng cấp của Giang Thiên, cùng với sự nắm giữ đạo pháp của hắn, liền quyết định phát huy ý chí, chăm chỉ luyện tập đạo pháp để thăng chính mình. Nỗ lực mấy ngày, chờ sư phụ mình trở về, Thu Sinh còn khoe khoang thành quả tu luyện của mình. Sư phụ mình thấy xong, còn khen ngợi hắn mấy câu, khiến Thu Sinh sướng rơn. Kết quả, mình vừa được khen xong ra ngoài, liền nghe được tin tiểu sư thúc mình liên tục thăng hai tiểu cảnh giới, tại chỗ liền ngây người. Từ sự kiện Vương gia đến bây giờ, tính toán kỹ cũng chưa được một tuần lễ chứ, liên tu sĩ cửu giai rồi, vượt qua mình nhất giai. Tiểu sư thúc hắn không phải thật ăn tiên đan rồi chứ? Tốc độ tu luyện này cũng quá cách phổ rồi. Một tháng từ tu sĩ ngũ giai thăng lên tu sĩ cửu giai, đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Điều này hoàn toàn không hợp lý được không? Có chút cơ duyên nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới. Giang Thiên lần nữa đưa ra bộ lý lẽ này. Phút nhỏ nhặt cơ duyên, không, không đáng nhắc tới. Thu Sinh ôm lồng ngực, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mấy ngày thăng hai tiểu cảnh giới, cái này gọi là cơ duyên nhỏ nhặt, còn không đáng nhắc tới. Cơ duyên nhỏ nhặt không đáng nhắc tới như vậy, cho mình thêm mấy cái đi chứ. Ai? Người so với người thì chết, hàng so với hàng thì vứt bỏ. A trước đây còn có thể sánh vai với tiểu sư thúc, mấy ngày không gặp, bây giờ lại đã vượt ta hai tiểu cảnh giới rồi. Văn Tài cũng vẻ mặt ủ rũ, không còn tinh thần hăng hái như ngày thường. Cựu thúc đặt tay lên kinh mạch Giang Thiên, truyền vào một đạo linh khí thăm dò. Nửa ngày sau, cựu thúc buông tay, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Khí huyết hồn hậu, linh khí phong phú, đạo cơ như thế, vượt xa 99% tu sĩ, đơn giản là kinh diễm đến cực điểm. Tốt tốt tốt, tốt lắm. Cựu thúc cất tiếng cười lớn, trong giọng nói tràn đầy vẻ vui vẻ. Sau khi cười lớn, cựu thúc vẫn thần tình phân chấn, hơi bình phục tâm trạng, mới đối với Giang Thiên nói, đi thôi, chúng ta đi thăm nhị thúc công của ngươi. Được Giang Thiên trở về sân nhỏ lấy lễ phẩm, cùng cựu thúc ba người cùng nhau vội vã đến tiệm giấy tiền. Một bên khác, Vương Thạc và Vương Nguyệt Nhi cũng đã trở về Vương gia trạch viện. Đang định vào cửa, Vương Nguyệt Nhi đột nhiên dừng hình, nhìn về phía những người hầu đang khiêng vải vóc vào sân nhỏ. Vương gia bọn hắn kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có cả tiệm vải vóc và quần áo may sẵn. Những loại vải vóc thông thường đều sẽ trực tiếp vận chuyển đến tiệm, làm thành quần áo may sẵn, hoặc trực tiếp bán. Chỉ có những loại vải vóc cao cấp mới được vận chuyển trước đến Vương gia phủ đệ. Nếu Vương gia tự mình cần, liền sẽ giữ lại xem xét, số còn lại sẽ được đưa về tiệm. Những tấm vải trước mắt này chính là hàng cao cấp đó. Nguyệt Nhi, sao vậy? Vương Thạc lên tiếng hỏi. Đó là vải của nhà ai? Vương Nguyệt Nhi chỉ vào một chiếc xe ngựa, mở miệng hỏi. La Nguyệt Trấn, Bùi gia. Vương Thạc đánh giá hai mắt, nói ra tên. Vải của nhà hắn có vấn đề, không thể dùng, lô vải này đều phải trả lại. Vương Nguyệt Nhi mặt mày nghiêm túc nói. Nguyệt Nhi, vì sao vậy? Nếu là trước đây, Vương Thạc có thể sẽ không để lời của nữ nhi mình vào lòng, nhưng bây giờ lại khác rồi. Vải của nhà hắn không sạch sẽ, có đồ bẩn thỉu. Chương 56, đạo quả tiến giai, chuột đại quân trưởng thành. Chương 56, đạo quả tiến giai, chuột đại quân trưởng thành. Giang Thiên từ nhà nhị thúc công rời đi, trở về cửa hàng của mình, ngay sau đó liền tiến vào đầu tiên. Tiếp đó, hắn liền đi đến trước thi thể của Thanh Huyền đạo nhân. Nhìn thi thể kia, Giang Thiên trước tiên tìm ra những vật phẩm hữu dụng trên người hắn. Một cây cốt địch màu đen mang tà khí, mấy món trấn vật, hai bình đan dược. Ngoài ra, liền không còn gì khác. Đúng là một tên nghèo kiết xác, dù sao cũng là tồn tại pháp sư nhất giai cảnh giới, ra ngoài lại chỉ mang có bấy nhiêu đồ vật. Nhưng may mắn là thi thể vẫn còn dùng được, đáng tiếc chính là linh khí trong cơ thể đã tiêu tán không ít. Chỉ có thể nói, đại tiên quả nhiên là đại tiên, tùy tiện dập đầu một cái đã trực tiếp tiễn người đi, một thân tu vi cũng bị dập đầu cho tiêu tan hết rồi. Giang Thiên thở dài một hơi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn thi thể trước mắt. Sau đó, Giang Thiên gọi Tiểu Hôi đến, chôn thi thể của Thanh Huyền đạo nhân này xuống phía dưới thi thể hạt giấy. Không gian dưỡng thi huyệt không lớn, chỉ có thể chứa được một thi thể. Những thi thể chôn gần huyệt động đều sẽ hóa thành dưỡng chất, cung cấp cho thi thể hạt giấy. Còn về năm cố hành thi kia, Sau khi giải quyết hạt giấy ngày thứ hai, Giang Thiên liền kiếm được chút lệ chi mục, đốt cháy toàn bộ hành thi. Những cho cốt còn lại, Giang Thiên đem chúng giải ở gần Dưỡng Thi Huyệt. Có cho cốt và sự tẩm bổ từ thân thể hạt giấy, năng lượng của Dưỡng Thi Huyệt càng thêm cường đại, cộng thêm hiệu quả của tà khí, trấn vật và tà phù, điều này cũng khiến âm thổ đai tiễn mọc xung quanh bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Hai ngày thời gian, trong quần thể âm thổ đai tiễn liền lại có thêm 7-8 quả đạo quả màu trắng. Tốc độ sinh trưởng của đạo quả trước đó cũng bạo tăng. Hai ngày thời gian bạo tăng 10 tốc độ sinh trưởng. Thậm chí, có hai cây âm thổ đai tiễn phát triển nhanh nhất, đạo quả màu trắng của chúng bắt đầu ánh lên một tia xanh biếc. Đạo quả vậy mà bắt đầu tiến giai rồi. Âm thổ đai tiễn sinh trưởng, 82 đạo quả, luyện thi thuật âm thổ đai tiễn sinh trưởng, 80 đạo quả, dưỡng thi thuật. Nhìn hai cây âm thổ đai tiễn trước mắt, Giang Thiên trong lòng vui mừng khôn xiết. Thực vật hắn nuôi dưỡng lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy đạo quả có thể tiến giai giữa chừng. Đây có thể là tin tức tốt trời ban. Đạo quả của âm thổ đai tiễn có thể tiến giai, vậy có nghĩa là những dược liệu, linh thực hoặc sản phẩm từ động vật khác cũng đều có khả năng tiến giai đạo quả. Màu trắng tiến giai thành màu lục tiến giai thành màu lam, màu tím tiến giai thành màu vàng, đạo quả màu vàng. Nếu ta có thể dung hợp một viên đạo quả màu vàng, e rằng có thể trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Đạo quả màu vàng, cấp bậc đó có thể là trên màu tím. Độ khó để bồi dưỡng có thể nghĩ mà biết, nhưng cũng có cơ hội. Từ việc đạo quả của âm thổ đai tiên tiến giai không khó để nhận ra, muốn khiến đạo quả nâng cao phẩm chất, trước tiên phải có đủ năng lượng phong phú tương ứng. Lấy đó làm cơ sở, sau đó nâng cao phẩm cấp của năng lượng, như vậy đạo quả được thúc sinh ra mới có thể tiến giai. Chuyện đạo quả tiến giai này phải từ từ nghiên cứu, sau này gặp nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ hiểu cách bồi dưỡng. Giang Thiên khẽ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tinh quang. Nếu hắn có thể bồi dưỡng ra đợt đạo quả tiến giai đầu tiên, tiếp theo sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Hơn nữa, nói không chừng có một số thực vật đạo quả có thể tiến hóa không chỉ một lần. Cứ như thoát xác xà đằng mà Giang Thiên đã đạt được trước đó. Sau khi chôn thi thể của Thanh Huyền đạo nhân vào Dưỡng Thi Huyệt, Giang Thiên gọi Tiểu Hôi đến, đưa hai bình đan dược mới kiếm được cho đối phương. Tiểu Hôi ngửi ngửi mùi ở miệng bình, vẻ mặt ghét bỏ đẩy nó ra. Xem ra phẩm chất đan dược này cũng bình thường thôi, nhỉ? Giang Thiên trong lòng khẽ động. Sau đó, hắn lại nhìn bảng thuộc tính độ trưởng thành trên đầu Tiểu Hôi. Tâm bảo thử sinh trưởng, 12 đạo quả, lực ảnh thuật, âm dương tổng thế, khí vận độ thịnh. Ô, vậy mà lại tăng thêm 2% điểm. Xem ra ăn đan dược đúng là có tác dụng a. Nhất là đan dược tốt, có thể khiến Tiểu Hôi trưởng thành nhanh hơn. Làm sao có thể kiếm được chút đan dược lợi hại cho Tiểu Hôi ăn đây? Tự mình luyện sao? Giang Thiên nhướng mày, trên mặt thoáng qua một tia ý ngoài. Một ngày 1% điểm, tiến độ trưởng thành này đã vô cùng nhanh rồi. Nếu Tiểu Hôi có thể duy trì tốc độ trưởng thành này, e rằng không cần hơn một tuần, đã có thể đạt tới 20 độ trưởng thành rồi. Đến lúc đó, ta nói không chừng có thể thu hoạch đạo quả đầu tiên trên người Tiểu Hôi. Nhưng đan dược cũng không phải dễ kiếm như vậy, bất kể là luyện chế hay cầu mua, đều rất chắc trở. Nếu có thể thu hoạch một đạo quả luyện đan thuật thì tốt rồi. Vậy tất cả vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Chít chít chít, Tiểu Hôi ra lệnh cho đám quyến thuộc, mấy con chuột có thể tích mập mạp xuất hiện trong tầm mắt Giang Thiên. Khi Giang Thiên nhìn thấy chúng, thần sắc hơi sững sờ, chợt trên mặt lần nữa hiện lên một tia ý cười. Chuột sinh trưởng, 83 đạo quả, tấn tiệp chuột sinh trưởng, 60 đạo quả, cơ sở trận pháp chuột sinh trưởng, 30 đạo quả, cơ sở trận pháp. Những con chuột này sau khi nuốt đan dược, độ trưởng thành của bản thân cũng đạt được một phần nâng cao. Thậm chí, trong đàn chuột lại thúc sinh ra thêm hai con chuột sở hữu cơ sở trận pháp. Cộng thêm những con trước đó, số chuột sở hữu đạo quả trận pháp đã đạt tới 3 con. Không tệ không tệ, mặc dù Tiểu Hôi không thèm để mắt đến những đan dược tạp chất khá nhiều kia, nhưng đối với những con chuột bình thường mà nói, chúng có thể coi là tiên đan rồi. Ăn một viên e rằng có thể thoát thai hoán cốt rồi. Giang Thiên nghĩ trong lòng. Dưới sự ra hiệu của Giang Thiên, Tiểu Hôi đã đưa phần lớn số đan dược kém chất lượng cho 3 con chuột sở hữu đạo quả trận pháp kia. Giang Thiên hy vọng chúng có thể nhanh chóng trưởng thành, như vậy khi ta thu hoạch đạo quả, liền có thể bố trí trận pháp cho linh thực trong động thiên. Mặc dù linh khí trong động thiên phong phú, nồng đậm hơn bên ngoài không ít, nhưng linh thực trưởng thành, tất nhiên cũng phân chia nặng nhẹ cấp bách. Những cây mà ta cấp thiết cần đạo quả, thì cần bố trí trận pháp để nâng cao hiệu suất trưởng thành. Còn những cây không quá quan trọng, thì có thể để chúng chậm rãi trưởng thành. Cứ như lôi nguyên quả mà ta đã trồng trước đó. Lôi nguyên quả sinh trưởng, 26 đạo quả, ngũ lôi trưởng. Mất đi sự tẩm bổ của lôi thạch, tốc độ trưởng thành của lôi nguyên quả liền chậm lại. Mấy ngày thời gian trôi qua, dù có Liệu Linh Đồng và những người khác chăm sóc, lôi nguyên quả cũng chỉ vừa vặn trưởng thành được 2 độ trưởng thành. Thật sự quá chậm rồi. Giang Thiên nhìn lôi nguyên quả trước mắt, trong tay khẽ động, xuất hiện thêm 2 đạo lôi kích phù. 2 đạo phù lục này là hắn xin được từ chỗ cửu thúc. Giang Thiên muốn thử xem, lôi nguyên quả này liệu có thể hấp thu lực lượng của lôi phù, phụ trợ bản thân trưởng thành hay không. Tiếp đó, Giang Thiên cẩn thận từng ly từng tí đặt 2 tấm lôi phù bên cạnh lôi nguyên quả. Chờ đợi một lát sau, Giang Thiên liền thấy trên lôi kích phù lóe lên những tia điện cực kỳ nhỏ bé. Điện mang nhẹ nhàng nhảy lên, bị lôi nguyên quả bên cạnh dẫn dắt đến thân cây, lập tức dung nhập vào bên trong. Thấy cảnh này, sắc mặt Giang Thiên bỗng nhiên vui mừng. Quả nhiên có tác dụng. Chợt, Giang Thiên đưa tay ra thăm dò, thu hồi 2 tấm lôi kích phù. Lôi kích phù nếu cứ đơn thuần dùng như vậy thì quá lãng phí rồi. Phù lục tạo nghệ của ta còn thấp, mà lôi phù lại vô cùng khó kiếm, đây cũng là do sư minh cho ta 2 tấm, nếu không ta cũng không thể có được. Lôi kích phù nhất định phải lợi dụng thật tốt, chờ 2 ngày nữa đạo quả trận pháp trên người 3 con chuột kia thành thục, sau khi ta dung hợp, sẽ bố trí một trận pháp quanh lôi nguyên quả, dùng nó để tăng cường hiệu ứng lôi điện. Dùng như vậy mới coi là không lãng phí. Giang Thiên nhét lôi phủ vào trong ngực, nghĩ trong lòng,